Chương 1, người trùng sinh chương 1, người trùng sinh La Tắc trùng sinh tại một tu tiên giới. Nếu có thể lựa chọn, hắn nhất định sẽ không chọn trùng sinh vào thế giới này. Nếu có thể lựa chọn, hắn cũng chẳng cần cái kim thủ chỉ này. Kiếp sống tu tiên của hắn tuyệt không thể nói là vui sướng, thậm chí ban đầu còn là cơn ác mộng. Mặc dù hiện tại hắn đã hoàn toàn thích ứng, có lẽ do trường sinh kim thủ chỉ mang tới tác dụng phụ, những người có thần thông đặc thù sẽ phát hiện dị thường của hắn. Tiếp theo đó, La Tắc liền gặp phải vận mệnh chẳng mấy tốt đẹp. Vậy nên, La Tắc nuối tiếc nhất chính là những năm tháng còn là phàm nhân. Khi ấy, hắn còn tưởng mình chuyển thế đến một xã hội cổ đại, sinh hoạt tại một quốc gia xa xôi hẻo lánh, nơi mà tu tiên giả là của hiếm. Nơi ấy là một nông thôn vắng vẻ. Trong nhà có 7 huynh đệ tỷ muội, hắn đứng thứ 5. Đối với khởi đầu bất lợi này, La Tắc cũng không hề bề bại. Bởi vì kiếp trước hắn cực kỳ yêu thích thể loại trùng sinh lịch sử, chuyên nghiên cứu các kỹ thuật có thể thay đổi xã hội cổ đại, như xi măng và pha lê. Thấy thôn dân ngu muội vô tri, La Tắc cảm thấy sứ mệnh sâu nặng, quyết tâm cải biến xã hội. Năm 10 tuổi, thôn đón một nam tử vóc người khôi ngô, lưng đeo trường kiếm. Tạo hình rất giống giang hồ hiệp khách mà La Tắc từng thấy trên truyền hình điện ảnh kiếp trước. Nam tử tá túc tại thôn một đêm. La Tắc cùng những đứa trẻ khác được nghe hiệp khách thuật kể chuyện giang hồ tại nhà trưởng thôn. Đại nhân trong thôn phần lớn kính nhi viễn chi với giang hồ nhân sĩ. Đối với giang hồ, họ vừa lạ lẫm, vừa sợ hãi. Bởi vì giang hồ tràn ngập máu tanh và tàn khốc, nhưng La Tắc lại bị nó hấp dẫn sâu sắc. Ngày thứ hai, hắn còn hỏi vị hiệp khách rằng giang hồ có thật hay không, có nội công hay không. Khi hiệp khách trả lời, có, nhưng đâu phải ai cũng học được, La Tắc liền bỏ qua sứ mệnh cải tạo xã hội, lập chí trở thành một đại hiệp. Từ đó, hắn trở thành kẻ lười biếng nhất thôn, khiến cha mẹ lo lắng không thôi. Hắn như chúng ta, vì học công phu, hắn bái đại thúc cụt tay bị ghét bỏ nhất trong thôn làm sư phụ. Đại thúc hèn mọn này từng rời đại sơn, đi qua tiêu cục, kiếm được nhiều tiền, sau đó bị gãy tay, trở về thôn. Hắn nghỉ vào việc từng luyện võ, làm chuyện trộm đạo trong thôn. La Tắc trở thành đồ đệ của hắn, giúp hắn làm những chuyện trộm đạo ấy. Tỷ như trộm y phục của mấy bà thím, đại thúc hèn mọn đi nhìn trộm, hắn phụ trách canh chừng. Dù sao đều là những chuyện làm nhục người đọc sách. Bởi vì làm bí ẩn, dù mọi người đều biết là La Tắc và sư phụ hắn làm, nhưng vì không ai bắt được tang chứng, nên không làm gì được hai tặc sư đồ này. Cũng vì thế, cha mẹ hắn lòng như cho nguội, không còn để ý đến hắn nữa. Năm 16 tuổi, đại thúc cụt tay qua đời vì bệnh tật. Hắn ra đi rất đột ngột. Trước khi lâm chung, hắn cảm kích La Tắc, viết cho hắn một thư đề cử, để La Tắc có thể gia nhập tiêu cục mà hắn từng làm. La Tắc cũng cảm thấy ngoại công đại thành, hẳn là thời điểm xông xáo giang hồ. Hắn hưng phấn đến ngủ không yên. Cha mẹ hắn thì lo lắng không thôi. Bọn họ vẫn phản đối La Tắc xông xáo giang hồ, nhưng thấy ánh mắt chúng tà của La Tắc, đành phải từ bỏ. Mùa thu năm đó, hắn rời khỏi quê hương. Lúc đó, hắn ngồi trên xe bò, với tay chào tạm biệt cha mẹ, lòng hưng phấn khôn tả. Cha mẹ hắn, huynh đệ tỷ muội cũng mỉm cười tiễn đưa. Cha mẹ hắn nghĩ thông suốt, thà để La Tắc ra ngoài, còn hơn để hắn ở lại thôn gây họa, chí ít còn có một phần nghề nghiệp. La Tắc nào ngờ lần rời đi này lại là vĩnh biệt. Hắn đến Phúc Uy tiêu cục. Cái tên này khiến hắn nhả ránh, liệu nơi này có một Lâm Bình Chi? Tín thư của đại thúc hèn mọn bị coi như giấy vệ sinh vò thành một cục ném xuống đất. Hóa ra đại thúc đã đắc tội hết thảy mọi người. Tiêu đầu hiền lành cho hắn một cơ hội, chỉ cần tùy tiện đánh bại một tiêu sư. La Tắc tự tin tràn đầy, khiêu chiến một tiêu sư tướng mạo bình thường. Nào ngờ, thứ hắn vẫn tự hào, thứ đã giúp hắn đánh khắp thôn vô địch thủ suốt 6 năm, lại không chịu nổi một kích trước vị tiêu sư tướng mạo bình thường kia. Khi La Tắc bị đánh bại, hắn thấy các tiêu sư xung quanh lắc đầu không thôi, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Cuối cùng, vẫn là vị tiêu đầu hiền lành cho hắn một cơ hội làm việc vặt, nhờ đó La Tắc mới không phải lập tức thu dọn đồ đạc về nhà. Lòng tự trọng của La Tắc bị đả kích chưa từng thấy. Hắn bắt đầu điên cuồng luyện võ. Mỗi ngày sau khi làm việc vặt xong, hắn lại phát điên luyện võ. Sau 3 năm làm việc vặt tại tiêu cục, hắn trở thành một tiêu sư hạ cấp vinh quang. Tiếp đó, hắn lại đi tiêu 2 năm. Đi nhiều nơi, La Tắc cũng ý thức được võ học của mình thuộc hàng bất nhập lưu trong giang hồ. Thậm chí tại tiêu cục cũng không tính là nhất lưu. Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là hắn không có công pháp tốt. 11 năm khổ tu 13 đường đấm thẳng của hắn là một trong những quyền pháp bất nhập lưu nhất giang hồ, thiếu hụt rất nhiều. Hắn vẫn muốn có được một bộ công pháp, tốt nhất là nội công. Nhưng trong giang hồ, công pháp là bí mật bất truyền. La Tắc buồn rầu làm sao chiếm được nội công? Nếu không chiếm được, hắn làm sao tiếu ngạo giang hồ đây? Đang lúc hắn phiền não, cơ hội lại lặng lẽ đến. Năm 21 tuổi, tiêu cục lại nhận một đơn lớn, áp giải một chiếc hộp thần bí. Bên trong hộp có gì, chỉ có tiêu đầu biết. La Tắc nghe nói đây là đơn hàng lớn nhất trong 10 năm, trị giá mấy ngàn lượng bạc. Bọn họ gặp phải giặc cướp. Trong hỗn chiến, chiếc hộp bị phá vỡ trong một khoảnh khắc. La Tắc kinh ngạc nhìn thấy bên trong có một quyển bí kíp tên là Luyện Khí Thần Công. Chưa kịp hắn phản ứng, tiêu đầu đã che lại. Sau khi vất vả đánh lui địch, tiêu đầu lệnh mọi người vội vàng rút về tiêu cục, chấn chỉnh cửa trống. Trở lại tiêu cục, La Tắc nghĩ ngợi lung tung, cảm thấy cơ hội học nội công của mình chính là ở đây. Thế là hắn lừa qua đồng bạn, mạo hiểm tiến vào nội thất, dùng kỹ năng mở khóa học được từ đại thuốc hèn mọn, đánh cháo bí tịch, rồi trở về phòng. Sau đó, hắn lấy cớ ra ngoài uống rượu, dự định ra bên ngoài sao chép rồi đổi lại. Điều hắn không ngờ là, đêm đó tiêu cục bị diệt môn. Một đám người áo đen xông vào tiêu cục, giết sạch người bên trong, cướp đi chiếc hộp. Tiêu đầu chết thảm, cả người nhà của hắn cũng vậy. Khi La Tắc chứng kiến cảnh tượng này, hắn mới hiểu thế nào mới thật sự là giang hồ. Nhận thức được sự hiểm ác của giang hồ, hắn không hề hối hận, ngược lại tiếp tục chúng tà truy cầu võ học. Vì sợ người áo đen tìm tới mình, hắn mai danh nhận tích, đi xa ngàn dặm, gia nhập một tiểu bang phái, trở thành một tiểu lâu la, ở đó nghiêm túc tu luyện thần công khó có được. Thời gian làm tiểu lâu la là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của La Tác. Hắn rảnh rỗi liền trêu chọc dân lành, ăn uống không trả tiền, thu phí bảo kê, đến mức La Tác vui đến quên cả trời đất, võ học tiến triển cực nhanh. Mà nhờ đối tốt với lão đại, hắn học được nhiều thưởng thức giang hồ, mới ý thức được cái gọi là bí kíp thần công chỉ là công pháp tam lưu trên giang hồ. Tiêu cục bị diệt môn lại chỉ vì một bản công pháp tam lưu, điều này khiến hắn lúc đó mãi không thể tiêu tan. Đương nhiên, trong tiểu bang phái này, nội công cũng không phải ai cũng được học. Lão đại của hắn là phó đường chủ, cũng chỉ có một bản công pháp tam lưu. Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi. Sau 5 năm gia nhập bang nhóm, tiểu bang phái này vì một chuyện nhỏ mà đắc tội con của trưởng môn một đại phái giang hồ. Trong vòng vài ngày, bang phái bị diệt. Lão đại của hắn vì bang phái mà lực chiến bỏ mình, mấy người đồng bạn cũng bị sát hại. Chỉ có La Tắc và vài đệ tử trong bang may mắn đào thoát. La Tắc vĩnh viễn không quên được ngày bang phái bị diệt. Hắn ngụy trang thành ăn mày, trốn ra khỏi cửa thành trong cảnh tượng thê lương. Điều khiến La Tắc phẫn nộ nhất là, khi bang phái bị diệt, dân chúng trong thành vỗ tay khen hay. Đến tận hôm nay, La Tắc vẫn không thể lý giải hành vi của dân chúng. Chẳng phải chỉ là ăn uống không trả tiền, thu phí bảo kê, không nghe lời thì đánh một trận sao? Có thủ án lớn đến vậy sao? Sau đó, La Tắc và những người còn lại phát hiện mình bị đại phái giang hồ kia treo thưởng truy nã. Nguyên nhân là vì con của trưởng môn nhân chạy trốn, bắt bọn lâu la như hắn là để tìm manh mối. Không còn cách nào khác, năm 28 tuổi, La Tắc và hai huynh đệ trong bang quyết định gia nhập chùa miếu, cạo đầu làm tăng, chấm dứt chân duyên. Mỗi ngày hắn ăn đồ ăn thanh đạm vô cùng lại không no, mỗi đêm hắn nhìn trăng, nhớ nhung mình không thể về nhà, lệ rơi đầy mặt. Khi đó, La Tắc mỗi ngày đều mong chờ kim thủ chỉ của mình mau chóng xuất hiện. 2 năm sau, La Tắc bị nhận ra. Các hòa thượng trong chùa vì tiền thưởng cao mà vây công ba người. Cuối cùng, La Tắc dựa vào chân khí tu luyện được mà trốn thoát. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ ánh mắt tuyệt vọng của hai huynh đệ trong bang khi bị bắt. Lúc đó, La Tắc đã sợ vỡ mật. Hắn lại một lần nữa đào vong. Năm 33 tuổi, hắn gia nhập một đạo quán không thuộc về thế lực giang hồ, chỉ niệm kinh, chuẩn bị làm một đạo sĩ chân chính không màng thế sự. Đáng tiếc, hắn chỉ có 3 năm thanh tĩnh. Sau đó, hắn bị phát hiện, kết quả người trong quán bị giết đến sạch sẽ, hắn chỉ còn cách đào vong. Trải qua hết lần này đến lần khác đào vong như chó nhà có tang, hắn ý thức được rằng nếu mình không cường đại, vĩnh viễn phải chạy trốn. Lệnh treo thưởng vẫn không hủy bỏ. La Tắc không biết nguyên nhân. Có lẽ là vị công tử trưởng môn kia quên rút lui, có lẽ hắn muốn đuổi tận giết tuyệt vì nguyên nhân khác, thề phải tìm cho ra người kia. Thậm chí, La Tắc không rõ lắm là ai đã đắc tội vị công tử này. Hắn nhớ rõ mình đã quỳ lạy trời đất trong núi, khẩn cầu kim thủ chỉ và kỳ ngộ xuất hiện. Nhưng có lẽ hắn không phải là nhân vật chính, nên chẳng có kim thủ chỉ hay hào quang nhân vật chính nào cả. Hắn đành phải trốn vào thâm sơn, sống cuộc sống của người nguyên thủy. Cho đến một ngày, khi hắn đang sưởi ấm trong sân động, nhìn mưa lạnh bên ngoài, hắn nhớ lại chuyện kiếp trước, những bộ phim tiếu ngạo giang hồ, thần điêu hiệp lữ với những câu chuyện giang hồ tốt đẹp, cảm thán sao mình lại thảm đến vậy. Đột nhiên, hắn nhớ lại một vài chi tiết trong tiểu thuyết, tỉ như miêu tả công pháp, tỉ như luyện kiếm trong nước. Hắn quyết định thử một lần. Nào ngờ, trí nhớ kiếp trước lại trở thành kim thủ chỉ lớn nhất của hắn. Dưới sự ấn chứng lẫn nhau giữa các phương thức huấn luyện hư ảo và hiện thực trong trí nhớ kiếp trước với công pháp đương thời, hắn tìm ra con đường của mình. Năm 40 tuổi, hắn đột phá tam lưu cảnh giới, trở thành nhị lưu cao thủ. Lúc ấy, trong đại ngư cảnh nội, nhị lưu cao thủ không đến 100 người. Điều này khiến La Tắc vô cùng tự hào. Thậm chí, đại phái giang hồ truy đuổi hắn cũng chỉ là một đại phái nhị lưu. Trong mấy châu quận thì là đại phái, nhưng đặt trong đại quốc đại ngư, nó không phải là đại phái nhất lưu. La Tắc rời núi, đi tìm đại phái giang hồ kia tính sổ. Tiếc thay, thế sự vô thường, đại phái nhị lưu kia đã bị môn phái khác diệt trong tranh đấu giang hồ. La Tắc đành phải về thăm nhà một chuyến. Từ khi rời nhà lúc thiếu niên, đã hơn 20 năm. Vì bị truy nã, hắn không dám về nhà, sợ liên lụy người nhà. Hắn lo sợ bất an trở về nơi mình sinh ra. Điều khiến hắn kinh sợ là, thôn không còn là thôn làng trong ký ức của hắn. Không một bóng người, hoang phế đã lâu. Không biết người đi đâu, ngay cả vùng phụ cận thôn cũng vậy. Hắn nghe ngóng mới biết, vùng này 10 năm trước đã xảy ra ổ dịch, người sống đều đào vong. La Tắc tìm rất lâu, ngay cả mộ bia có tên người thân cũng không tìm thấy. La Tắc không thể hồi tưởng lại tâm tình lúc đó. Về sau, La Tắc mất một thời gian dài mới chỉnh lý lại tâm tình. Hắn vừa xông xáo giang hồ, vừa tìm kiếm người nhà. Sau đó, hắn không ngừng quân nhau trong các loại môn phái, cũng vướng vào rất nhiều chuyện không phải của mình. Bởi vì phần lớn thời gian hắn chỉ là nhân vật xì dầu, nên mới không mất mạng. Hắn từng trải qua anh hùng đại hội, gặp gỡ những anh hùng giang hồ chân chính, những tuyệt thế giai nhân, gặp những tiểu nhân âm hiểm sắc bén, gặp những kỳ nhân, được chỉ điểm, có được một chút kỳ ngộ, mới từng chút một trở thành nhất lưu cao thủ trong chốn giang hồ. Đang lúc hắn hăng hái, cảm thấy trong giang hồ trừ mấy lao quái bật ra, ai là đối thủ, đồng thời cảm thấy mình đã nén giận mấy chục năm, đã đến lúc nên tạo dựng danh tiếng cho mình, thì lại chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Một nam một nữ ngự kiếm bay qua đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng nổ lớn từ nơi xa truyền đến, và thấy hai người giao phong bằng những sức mạnh như pháp thuật, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù La Tắc ở khá xa, nhưng sóng xung kích từ trận chiến vẫn lan đến người hắn, đánh bay vị nhất lưu vũ giả này. Hắn hung hăng ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. A, hóa ra đây là một thế giới tiên hiệp. Lúc đó, La Tắc đã hơn 60 tuổi. Dù có thể khiêu chiến cảnh giới tông sư, cũng không thể trùng tu thiên công, chủ yếu là vì La Tắc đã già. Dù biết thế giới rộng lớn, nhưng hắn lực bất tòng tâm. Mang theo thất lạc và không cam lòng, hắn thoái ẩn giang hồ. Hắn lại trở về thôn. Thôn càng thêm hoang phế. Ổ dịch đã qua không biết bao lâu. Nếu thôn dân còn sống, hẳn là đã trở về, bởi vì đất đai là mệnh căn của phần lớn người trong thế giới này. Có thể nghĩ, cha mẹ, huynh đệ tỷ muội của hắn đều không còn ở đây, và với tuổi thọ trung bình của người trong thế giới này, rất có thể họ đã qua đời. Dù họ có hậu duệ, cũng không biết ở nơi nào. Hắn mất hết hứng rời khỏi thôn, phiêu bạt trong giang hồ. Hắn nhớ đã từng hứng chí thu ba tên đồ đệ. Đó là ba tên nghịch đồ. Đến giờ hắn vẫn khó hiểu, người khác thu đồ đệ thì thành tài, hắn lại thu phải Bạch Nhãn Lang. Ba người đều là ăn mày. Dù chúng là Bạch Nhãn Lang, nhưng đó là một trong những khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời La Tác, dạy học cho người. Trong khoảng thời gian đó, hắn không chỉ đột phá thiên thiên, trở thành võ lâm tông sư hoàn toàn xứng đáng, mà còn sáng chế ra công pháp của mình, Càn Khôn Thập Bát Thức hắn gọi đùa là Như Lai Thần Trưởng. Ba tên nghịch đồ từ nhỏ đã minh tranh ám đấu. Nhưng sau khi Như Lai Thần Trưởng ra đời, chúng tranh đấu kịch liệt hơn. Để thúc đẩy chúng hợp tác, khảo nghiệm lòng hiếu thảo của chúng, La Tác thậm chí lặng lẽ chia công pháp của hắn thành ba phần. Ba người chỉ cần chân thành hợp tác, hợp nhất tâm pháp, ấn chứng lẫn nhau, thì có thể có được tâm pháp tối cao của hắn. Thế nhưng, ba tên nghịch đồ chưa từng nghĩ đến việc hợp tác. Lần duy nhất chúng hợp tác là thí sư. Vì đạt được tâm pháp tối cao, chúng hạ độc La Tác. La Tác nằm mơ cũng không ngờ, hắn nuôi chúng 20 năm, chúng lại báo đáp hắn như vậy. Hắn chúng độc thật. Nhưng lúc đó nội công của hắn thâm hậu, hiếm có trong giang hồ. Chúng độc vẫn có thể ngăn chặn độc phát tác, gượng gạo đào thoát khỏi vòng vây của ba tên nghịch đồ. Sau khi đào thoát khỏi ba người, hắn phát hiện mình chúng tuyệt độc. Loại độc này ác độc vô cùng, không có thuốc giải. Với nội lực của hắn, cũng chỉ có thể ngăn chặn. Một khi bật công, tất độc phát thân vong. Hắn nghe tin ba nghịch đồ thành lập ba môn phái khác nhau, khai tông lập phái. Tuy có lòng muốn sát tặc, nhưng lực bất tòng tâm. Lúc này hắn đã hơn 80 tuổi, chỉ có thể chờ chết. Cứ như vậy, hắn đợi chờ sinh mệnh kết thúc tại một thị trấn nhỏ. Khi đó hắn nghĩ, hắn hẳn là không thẹn với người xuyên việt một đời, từ một thế giới tiên hiệp đến đỉnh phong thế giới võ hiệp. Nhưng không ngờ, sự chờ đợi này không có hồi kết. Khi hắn sống đến 100 tuổi, hắn cảm thấy bất ngờ. Khi hắn sống đến 120 tuổi, hắn tiếp tục chờ đợi cái chết. Khi hắn sống đến 140 tuổi, hắn cảm thấy mình có chút kỳ quái. Lúc này, ngay cả tuyệt độc trong cơ thể hắn cũng sinh ra kháng thể theo thời gian, khôi phục công lực. Hơn nữa, thời gian dài áp chế tuyệt độc, công lực tăng lên gấp đôi. Khôi phục công lực, La Tác lập tức đi tìm lịch đồ thanh lý môn hộ. Nhưng đã hơn 60 năm, ba tên lịch đồ đã sớm chết. La Tác chỉ cảm thấy không chỗ phát tiết. Trải qua bài học từ ba tên lịch đồ, La Tác không còn thu đồ để nữa, chỉ có thể tiếp tục chờ chết. Sự chờ đợi này lại kéo dài 60 năm. La Tác rốt cục phát hiện dị thường của mình. Bởi vì dù là tiên tiên vũ giả, sống đến 200 tuổi cũng là điều không thể. Dù quanh năm suốt tháng hắn nghe được về tuổi thọ của tu sĩ trúc cơ cảnh cũng chỉ sống được 200-300 năm, võ giả thế gian càng không ai sống quá 150 tuổi. Lúc ấy, La Tắc trong lòng cũng hỉ, chẳng lẽ thọ nguyên của mình lớn hơn người khác? La Tắc không thể biết được đáp án. Hắn nhất định phải bước vào tu tiên giới mới có thể biết. Cũng bởi vì thế, La Tắc bước lên con đường tu tiên. Chương 2, truyền thuyết chương 2, truyền thuyết thế gian này lưu truyền một loại truyền thuyết, kẻ nào có được trí nhớ kiếp trước, tức là túc tuệ giả, kẻ đó xông phá luân hồi, vượt qua vong xuyên hà, đoạt sinh tử chi thư, ắt sẽ trường sinh bất tử. Loại người này hoặc là đại năng chuyển thế, hoặc là kẻ may mắn tuyệt cùng. Nếu đem luyện hóa thành bất tử dược, người ăn vào liền trường sinh bất lão. Ngày nọ, La Tác bị người truy sát. Hắn ta thi triển khinh công trốn tránh, đám truy binh gồm trúc cơ tu sĩ và một đám phạm nhân võ công cao cường. Đây là lần nữa La Tác lâm vào đại nguy cơ kể từ khi bước chân vào tu tiên giới, nguyên nhân chính là từ cái truyền thuyết kia mà ra. Truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết, bởi lẽ nó được truyền bá rộng rãi, tam sao thất bản, khó mà tin được. Trước đây cũng có túc tuệ giả bị luyện chế thành đan dược, nhưng kẻ dùng không những không thể trường sinh bất tử, trái lại còn bị oan hồn cuốn thân. Thế nhưng, lòng người vốn dĩ khó lường, nhất là tu sĩ, ắt sẽ thử những truyền thuyết hoang đường, bởi vì khát vọng trường sinh khiến người ta điên cuồng. Lần này, La Tắc cũng không rõ nguyên do vì đâu mà bại lộ thọ nguyên đã phong kín bấy lâu, để rồi chuốc lấy họa sát thân. Nếu ta thoát được kiếp này, ắt phải tru diệt bọn chúng. Nếu không phải chúng một kích của trúc cơ tu sĩ, bị trọng thương, La Tắc đã sớm tiêu diệt bọn chúng. Đêm ấy, mưa rơi như chút nước. Trong núi, thể lực của La Tắc đã tiêu hao gần hết. Mưa thu đông lạnh thấu xương, cướp đi nhiệt độ cơ thể hắn ta, nhưng cũng mang đến một tia hy vọng. Hứa ra trúc cơ tu sĩ tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, thần thức bị mưa lớn khắc chế, suy yếu đi phần nào. Thế giới này trúc cơ tu sĩ cũng chỉ có trình độ này mà thôi. Thân thể La Tắc cứng đờ, hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn ta dựa vào vách đá, định trèo lên đến bờ sông. Nhưng ngón tay vô lực, thêm mưa lớn khiến mặt đá trơn trượt, hắn ta thử nhiều lần đều thất bại. Hắn ta cắn mạnh đầu lưỡi, dồn hết chân khí còn sót lại vào tay, miễn cưỡng trèo lên được. Thế nhưng, hắn ta còn chưa kịp đứng vững, nước mưa lại cuốn hắn ta xuống. La Tắc ngã nhào xuống đất, cảm giác không thể đứng dậy được nữa. Thương thế quá nặng, nội tạng tổn thương nghiêm trọng, mưa lớn không ngừng cọ rửa vết thương, không chỉ mang đi máu, mà còn cả chút sức lực cuối cùng của hắn ta. Giờ phút này, trừ cầu nguyện lên trời, hắn ta đã vô kế khả thi. Hắn ta nghe thấy tiếng truy binh, khoảng cách đã rất gần. 15 người truy sát một tên mà đã chết hơn nửa, lão đầu kia thật không thể lường. Lão đầu, ngươi nhìn bộ dạng hắn ta có giống lão đầu không? Đó là dịch dung thuật. Hắn ta tu luyện khô một phùng xuân quyết, mỗi lần thi triển sẽ xuất hiện một đạo năng ấn. Dùng 2 lần sẽ có 2 đạo năng ấn. Năng ấn thường sinh ở góc chân, tương tự như rễ cây. Kẻ này đã dùng 2 lần, chứng tỏ hắn ta tán công 2 lần, tuổi thọ ít nhất cũng hơn 300 năm. Một gã độc nhãn võ giả nói, chân khí của hắn ta rất giống yến tịch chân khí. Tương truyền Lâm Châu Tam Đại phái truyền thừa từ một cao thủ thần bí tà ác. Cao thủ này chia công pháp của hắn ta thành 3 phần, ba đệ tử mỗi người được một phần. Trăm năm trước, đại hiệp Yến Tịch bị Hoa Dương phái đuổi khỏi sư môn, nhân duyên tế hội học được hai môn phái còn lại, mới hoàn nguyên được tuyệt thế công pháp của cao thủ thần bí, trở thành một đời tông sư. Sau đó Yến Tịch bị độc sát, không còn ai tu luyện thành Yến Tịch thần công. Kẻ này công lực còn thâm hậu hơn Yến Tịch, tuổi thọ lại cao như vậy, chỉ có thể là chuyển thừa từ cao thủ thần bí của Lâm Châu Tam đại phái. Nguyên lai vấn đề nằm ở đây. La Tắc còn tưởng đó chỉ là vết thương vô tình, dù sao ở góc chân đi lại nhiều, bị thương nhẹ hắn ta cũng không để ý, hắn ta còn nói xuất thân từ Thanh Châu, nhưng khẩu âm lại là Dịch Châu. Hắn ta còn không biết nhiều nơi đã đổi tên, vẫn dùng tên cũ. La Tắc không ngờ thời gian trôi qua hơn 200 năm mà vẫn có người để ý đến một vô danh tiểu tốt giang hồ như hắn ta. Không ổn, là lũ quét. Một tiếng nổ lớn vang lên, lũ quét tràn về phía xa. Vị trí của La Tắc vừa vặn ở phía bên kia lũ quét, nên may mắn thoát nạn. Sức phá hoại khủng khiếp của lũ quét mang đến cho La Tắc một tia hy vọng sống. La Tắc nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, có kẻ bị cuốn đi, có kẻ không, bởi vì bọn họ đều là cao thủ siêu nhất lưu. Nguy hiểm thật sự đến từ Hứa Văn Quân của Hứa gia. Một khi mưa cạnh, La Tắc khó lòng sống sót. Cành cây trong núi vô cùng cứng cáp, xuyên qua gây đau đớn. Vượt qua cánh rừng này, có thể đến dòng sông trong ký ức. Hạ du là thác nước, còn việc lao xuống thác sẽ ra sao, La Tắc không còn tâm trí để bận tâm. Khi sắp đến bờ sông, một con hắc lang đột nhiên từ bụi cỏ phía sau lao ra, tấn công hắn ta. Vì không phòng bị, lại mất thanh kiếm cuối cùng, La Tắc chỉ có thể tay không tấc sắt vật lộn với sói đen. Nếu là bình thường, con sói này chẳng là gì với hắn ta. Nhưng giờ, La Tắc cảm thấy nó còn khó đối phó hơn cả yêu ma. Lúc này hắn ta nghe thấy tiếng xé gió. Không còn thời gian, hắn ta dồn chút chân khí vừa hồi phục, cố sức nhảy tới con sông cách đó hơn 10 mét. Khi sắp rơi xuống nước, sói đen cắn vào chân hắn ta, cả hai cùng ngã xuống sông. Nước sông chảy xiết, cuốn bọn chúng về phía một tảng đá lớn giữa dòng. La Tắc phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Sói đen cũng bị thương nặng, cả hai bị tách ra. Lần này còn sống sót quả thực là kỳ tích, điều này khiến La Tắc từ nay về sau càng thêm cẩn trọng. Thế giới tu tiên giới này tàn khốc dị thường, tu tiên giả giết người đoạt bảo, rút hồn luyện phách, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Ngay cả thế gian thiên tử cũng sẽ thử những phương thuốc quái dị, làm ra những chuyện tàn nhẫn vô cùng, tất cả đều vì trường sinh. Bởi vậy, đối với những truyền thuyết về bất tử dược, trường sinh đan, người cũng tốt, yêu ma quỷ quái cũng vậy, đều mong muốn được nếm thử. Mà thế giới này không thiếu những kẻ quan sát tinh tế và những người có dị thuật. La Tắc chỉ cần sơ sẩy sẽ bị phát hiện. Lần này La Tắc hành động đơn độc, đến một nơi để tìm kiếm đan dược. Vì dây bị hỏng, dẫn đến sự chú ý và điều tra của những kẻ hữu tâm. Bọn chúng vậy mà truy ngược dòng thời gian đến hơn 200 năm trước. Vì sinh tồn, hắn ta không thể không dựng lên hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, không ngừng ngụy trang bản thân. Nhưng trừ phi hắn ta hoàn toàn từ chối giao tiếp với người khác, nếu không sẽ luôn lộ ra sơ hở. Để có được tài nguyên và thông tin cần thiết trong giới tu tiên, hắn ta không thể tránh khỏi việc liên hệ với tu sĩ. Thế nhưng, cứ sau một thời gian, hắn ta lại bị phát hiện, rơi vào nguy cơ. Nếu không phải những tu sĩ phát hiện ra hắn ta phần lớn đều có tư tâm, muốn độc chiếm trường sinh đan, hắn ta đã sớm bị luyện thành thuốc rồi. Dần dần, La Tắc cũng trở thành một truyền thuyết, gắn liền với truyền thuyết về bất tử dược. Trong lời đồn đại, hắn ta bị miêu tả là người đã phục dụng bất tử dược, chỉ cần dùng hắn ta làm thuốc, liền có thể trường sinh bất lão. Chương 3, yêu ma quỷ quái chương 3, yêu ma quỷ quái ngày nọ, La Tắc vì hái một đống dược liệu mà trễ nải thời gian, đành dừng chân trong thâm sơn. Đêm đã khuya, xung quanh vắng bóng thôn trang, La Tắc chỉ có thể mò mẫm bước đi. Bốn phía tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, khiến người ta rợn tóc gáy, vạn vật xung quanh dường như ẩn chứa ảo ảnh. Thâm sơn vốn là nơi đáng sợ, bởi lẽ nơi đó thường ẩn cư yêu ma quỷ quái. Ban ngày bọn họ có lẽ ẩn mình, nhưng đến đêm thì khó đoán. Trong thế giới này, yêu ma quỷ quái dùng để chỉ những sinh vật có linh tính, khác biệt với loài người. Yêu ma quỷ quái không đơn thuần là một cụm từ, mà mang ý nghĩa sâu xa, biểu thị số lượng giảm dần và tính chất biến hóa của bọn họ. Yêu vật là loại dị loại đông đảo nhất, bởi vì bọn họ có vô vàn chủng loài. Ma vật thì ít hơn yêu vật, bao gồm tu sĩ lạc vào tà đạo, tâm ma. Bọn họ thường sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực của sinh linh, dưới một điều kiện nhất định. Sinh linh bất diệt, ma liền vĩnh tồn, biểu hiện rõ nhất là khi tẩu hỏa nhập ma. Quỷ vật lại càng hiếm, bởi lẽ có luân hồi tồn tại. Chỉ một số ít quỷ vật không thể tiến vào luân hồi, ví như cương thi, cũng thuộc loại quỷ vật. Bọn họ không thể vào luân hồi, tu luyện bất thành ngã hồn phi phách tán. Thưa thấp nhất là quái vật, tỉ như tinh quái, có cây hoa đã thành tinh. Nhưng tinh quái chỉ là một phần nhỏ của quái vật, một dạng tồn tại yếu ớt. Thực tế, quái vật mang nghĩa rộng hơn, chỉ những sinh vật ít tiếp xúc với con người, đó chính là quái dị. Quái dị còn được gọi là quỷ dị, là những thứ mà nhân loại khó lòng lý giải, vô cùng xa lạ. Sức mạnh của bọn họ, sự quỷ dị và hoang đường của bọn họ, một khi xuất hiện sẽ dẫn đến đủ loại hiện tượng, tốt xấu khó lường. Thế giới này yêu ma quỷ quái vốn không hề ít. La Tắc khi còn lang bạt giang hồ, sở dĩ chưa từng gặp qua, khiến hắn ngỡ đây là thế giới võ hiệp, bởi vì thời đại đó vô cùng thái bình. Bây giờ, quốc thái dân an, bách tính ấm no, nên dị loại cũng ít xuất hiện. Đến khi La Tắc tầm tiên vấn đạo, triều đình đã suy yếu, phong quốc pháp tuấn không thể trấn áp yêu ma quỷ quái, nên bọn họ mới lộ diện. Đương nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến việc yêu ma quỷ quái tăng lên vẫn là do bản chất của con người. Thứ nhất, số lượng người bị dã thú ăn thịt tăng lên. Người là linh trưởng của vạn vật, ăn thịt người giúp khai mở linh trí, nhưng tâm địa con người phức tạp, ăn nhiều vô ích. Yêu ma quỷ quái trong núi phần lớn dựa vào bản năng tu luyện, chỉ số ít dựa vào tu luyện chân chính, ăn nhiều dần biến thành yêu ma. 200 năm nay, triều đình liên miên chinh chiến, không biết bao nhiêu thi hải rơi vào miệng dã thú. Thứ hai, loạn thế sinh ra oán hận, sầu bi, tạo nên vô số ma vật. Thứ ba, loạn thế khiến người chết bất đắc kỳ tử tăng lên, quỷ vật không thể vào luân hồi cũng nhiều thêm. Thứ tư, tinh quái vốn không dám xuất hiện nơi nhân gian cũng thừa cơ hoạt động. Trong tình cảnh này, dù có phong quốc phát ấn, có tiên môn chống lưng, cũng khó lòng tiêu diệt hết dị loại. Cái gọi là tính chất biến hóa, chỉ sự phức tạp của những loại này. Yêu vật thuộc về sinh linh, ma vật liên quan đến tâm người, thuộc về bản linh, quỷ vật thuộc về tử vật, nằm ở ranh giới sinh tử, còn quái vật thì không có sinh tử, tồn tại bí ẩn. Sơn lâm ban đêm vô cùng tăm tối, không có ánh sáng thì không có phương hướng, như thể bị nhân chìm. Nhưng nếu có ánh sáng, lại dễ thu hút dị loại. La Tắc chọn cách ẩn mình trong bóng tối, không phải vì thông minh, mà bởi vì tuổi thọ của hắn quá hấp dẫn dị loại. Ẩn mình còn tốt, nếu lộ diện, át dẫn đến những dị loại cường đại tìm đến, vậy thì nguy. Bọn họ có đủ loại thủ đoạn khó lường, khiến lớp ngụy trang của La Tắc trở nên vô dụng. Chân hắn dẫm lên cành khô, phát ra tiếng ken két khẽ khẽ, nhưng vẫn vọng ra xa. Một âm thanh nhỏ như vậy cũng bị yêu ma quỷ quái phát hiện, đủ thấy xã tắc loạn lạc đến mức nào, yêu ma quỷ quái nhiều đến đâu. Tiếng khóc trẻ con vang vọng, tiến đến gần La Tắc. Hắn biết, một trận chiến nữa là không thể tránh khỏi. May mắn, hắn đã chế tạo một thanh khu ma kiếm, dùng bí pháp của một đời chú kiếm đại sư, loại bỏ tạp chất, vô cùng sắc bén. Bởi vì ngâm trong dược thủy lâu ngày, kiếm có lực sát thương cực lớn đối với yêu ma. La Tắc thường xuyên hành tẩu nơi hoang sơn giã lĩnh, có vô số kinh nghiệm, từng mấy lần bị yêu ma quỷ quái trúc cơ cảnh truy sát, nên trong lòng ngược lại vô cùng trấn định. Đứa bé sơ sinh gào khóc kia chính là yêu ma, thường là dã thú mở linh trí, thích ăn thịt người uống máu, lệ khí cực lớn. Chỉ là mới mở linh trí, có thể tu luyện, khác biệt với dã thú bình thường, mạnh hơn bọn chúng gấp bội. Đi săn một con lão hổ đã tốn bao nhiêu sức của phàm nhân, mà con hổ mạnh hơn gấp mấy lần thì không biết cần bao nhiêu người mới đối phó nổi. La Tắc tuốt kiếm khỏi vỏ, chém tan cái miệng to như chậu máu đang định đánh lén, đó là một con sơ tiêu. Không tốn chút sức nào, hắn lại chém một con dạ quyển, đá bay một con khác. Bởi vì sắp đến trăng tròn, loại yêu ma quỷ quái này dị thường sinh động. Với tu vi tuyệt cảnh của La Tắc, hắn cũng bị thương không ít. Bất quá so với trước kia đã nhẹ nhàng hơn nhiều, bởi vì trước kia chỉ có thể dùng kiếm gỗ đào, đạo kinh Phật kinh để chiến đấu. Rất nhanh, khu ma kiếm mất đi hiệu lực, La Tắc đốt kinh thư, rồi cầm kiếm gỗ đào chiến đấu. Đây cũng là cực hạn của pháp kiếm, chỉ có thể lấy tương sinh tương khắc để chiến đấu. Linh kiếm sở dĩ gọi là linh kiếm, chỉ là chân nguyên không suy giảm, vẫn có đầy đủ ý lực, nhưng hiện tại trong giang hồ không ai có được linh khí. Gần đây yêu ma nhiều hơn không ít, là chuyện gì xảy ra? La Tắc không để ý đến thi thể yêu quái trên mặt đất, hướng thành trấn di chuyển. Hắn quyết định đêm nay nhất định phải đến được thành trấn, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Thi thể yêu quái chưa hóa hình không có giá trị lớn, chỉ tính là dã thú cường đại. Thịt thì có thể ăn, hương vị có lẽ không tệ, nhưng trong thể nội chứa yêu khí, sẽ ảnh hưởng đến thần trí con người. Không chỉ vậy, da lông, sừng cũng mang yêu khí, nên chỉ có tà tu mới dùng đến. Đương nhiên, tu sĩ chân chính sẽ không đi săn giết những yêu quái cấp thấp này, tà tu lại càng không, bởi vì so với yêu ma, người sống hữu dụng hơn với bọn họ, sao phải tốn công vô ích, lại còn nguy hiểm. Bởi vậy, chỉ có rất ít người đi săn giết bọn chúng. Nói cho cùng, đây chỉ là dã thú được cường hóa mà thôi. Coi như không để ý, phàm nhân cũng có thể dùng số lượng để đối phó. Điều cần chú ý là không nên một mình đến những nơi vắng vẻ có yêu ma quỷ quái qua lại vào đêm trăng tròn. Đương nhiên, yêu ma quỷ quái hóa hình lại có sức hút lớn đối với tu sĩ. Yêu đan, quỷ đan đối với tu sĩ mà nói quả thực là bảo bối, nhưng ngược lại cũng vậy, linh thể, kim đan, tinh lực của tu sĩ cũng là bảo bối đối với yêu ma quỷ quái. Hơn nữa, đêm tối đến, đối với yêu ma quỷ quái vô cùng có lợi, có hiệu quả tăng cường sức mạnh. Bọn họ thường giăng bẫy, khiến người ta mắc lừa, nên tu sĩ nhân loại tuy nhiều, lại không thể nào giết sạch bọn chúng. Đến một thành trấn, La Tắc tìm một khách sạn, tắm rửa trước, rồi lấy một quyển Phật kinh ra niệm hơn mấy chục lượng, cho đến khi trên người toát ra từng tầng hắc khí. Đây là việc nhất định phải làm sau khi chiến đấu với yêu ma quỷ quái, để tránh tà khí xâm nhập. Đương nhiên, tốt nhất là đến chùa miếu hoặc đạo quán để khu ma, nhưng tốn kém, phải mất không ít tiền. Đối với một kẻ tầm tiên vấn đạo, không làm sản xuất như La Tắc, việc này không hề rẻ. La Tắc đi nghe ngóng chuyện gần đây, mới biết được ở Vân Vũ Sơn có một đầu yêu ma hóa hình đại chiến với tu sĩ nhân loại, những yêu ma đê dai mới chạy trốn đến đây. Chương 4, tầm tiên giả chương 4, tầm tiên giả sống càng lâu, La Tắc càng thêm kinh hãi thế giới này, bởi thế giới này so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn nhiều. Trước kia, khi hắn chưa bước chân vào tu tiên giới, nhận thức về thế giới vô cùng đơn giản, cho rằng yêu ma quỷ quái chỉ có tu tiên giả mới gặp phải. Nhưng giờ đây, hắn đã quen với sự tồn tại của yêu ma quỷ quái. Rất nhiều cái chết bất thường là do yêu ma quỷ quái gây ra, cũng có vô số cái chết bình thường khác cũng do chúng. Loại sau thường là những tồn tại mà người bình thường không nhìn thấy, hơn nữa bọn chúng hành sự quỷ bí. Bởi vậy, ở thế giới tồn tại những phương thức tu luyện như tu tiên giả và võ giả này, tuổi thọ trung bình so với xã hội cổ đại bình thường còn thấp hơn. Chỉ có tu tiên giả mới thực sự có thể sinh tồn trên cõi đời này, phàm nhân chết vì những điều không thể lý giải là chuyện không thể tránh khỏi. Ôn dịch bùng nổ đột ngột, hồng thủy tràn lan khắp sông, địa chấn bất ngờ rất nhiều sự kiện không phải xuất phát từ tự nhiên. Đối với La Tắc mà nói, chết không đáng sợ, nhưng chết mà không hiểu vì sao thì không thể chấp nhận, và đó cũng là một lý do khác để hắn tu tiên. Sống lâu, La Tắc cũng nắm giữ một vài quy tắc sinh tồn, một không nên sống ở những quốc gia loạn lạc, không nên dừng chân ở những vùng hoang dã. Bởi vì những nơi này yêu ma quỷ quái sẽ đặc biệt nhiều. Hai không nên ở lại một chỗ quá lâu, đối với mỗi nơi đều chỉ là khách qua đường. Bởi nếu ở một chỗ quá lâu, dấu vết sẽ nhiều hơn, mà dấu vết nhiều, sớm muộn cũng lộ sơ hở. Ba đối với tu sĩ tông môn nên kính nhi biết chi. bởi tu sĩ tông môn mạnh hơn tán tu, bí thuật tông môn phong phú, có lẽ sẽ phát hiện ra tuổi thọ của La Tác. Mà trừ số ít yêu ma quỷ quái đặc thù, đại đa số yêu ma dựa vào bản năng tu luyện, phần lớn tiên phú không thể nhìn thấu tuổi thọ của La Tác. Muốn phải không ngừng cập nhật kiến thức, tỉ như tin tức về các tông môn, như vậy có thể nhanh chóng nhận ra tu sĩ, còn có chút kiến thức vật, có thể giúp La Tác che giấu được một ít bí thuật của tu sĩ. Tỉ như thiên nhãn vọng khí thuật, nếu bị người quan sát mang theo thượng phẩm tốt, liền sẽ cực độ sai lệch. Mặt khác, thuật phân biệt lúc tu luyện giới cũng có các loại hạn chế, muốn lập tức khám phá căn nguyên của La Tác, chỉ có những tu sĩ nắm giữ pháp tắc hoặc dị thuật đặc thù mới có thể, mà những người này lại càng thêm ít ỏi. Nam đừng nói cho người khác tên thật của mình, một mực giữ lại ngụy trang. Bởi thế giới này có thôi diễn thuật và nguyền rủa tồn tại. Sáu, giữ khoảng cách với mọi người. La Tác hoàn toàn dựa theo những nguyên tắc này để hành sự. Vậy nên thế giới này dù nguy hiểm, hắn vẫn miễn cưỡng sống sót. Nhưng đôi khi hắn vẫn phải phá vỡ nguyên tắc làm việc. Hắn hiện tại sẽ không thể không mạo hiểm một phen. Hắn cùng năm người quen biết đi thăm dò một di tích. Bọn họ đều là tầm tiên giả, ở cái thế giới này là một đám người đáng buồn đáng thương, ngay cả thế tục giới cũng có chút miệt thị bọn họ, bởi vì phần lớn đều là những kẻ mơ mộng hão huyền, kỳ vọng kỳ ngộ, tiên duyên, hoặc ảo tưởng một ngày nào đó sẽ được tu tiên giả thu làm đồ đệ, kiểu như vậy. Thế nhưng phần lớn người không có linh căn, cũng không biết tu tiên có nhất định cần linh căn hay không, bọn họ thường bận rộn cả đời, cũng không sở được đến biên giới của tiên đạo. Di tích này do trưởng giả lớn tuổi nhất trong 6 người phát hiện, không biết đã bao nhiêu năm rồi. Mã đạo trưởng, nơi này thật sự có linh vật. Dương Kiếm hỏi lão giả trước mặt. Dương Kiếm này là một cao thủ siêu nhất lưu đã ẩn lui giang hồ, không biết hắn tu luyện loại võ công gì, hơn 50 tuổi vẫn giống như hơn 20, oai hùng phi phàm, so với nam minh tinh mà La Tác thấy ở kiếp trước còn tuấn tú hơn mấy phần. Át hẳn là có đây có thể là một cổ di tích. Mã đạo trưởng nói. Nếu thật sự có linh vật, có lẽ rất nguy hiểm, trong chúng ta có bao nhiêu người có thể còn sống sót? Hồng Ý nữ đạo lên tiếng. Nữ nhân này ước chừng 40 tuổi, mang mạng che mặt, dáng người thon thả, chỉ là bộ mặt hình dáng cũng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Bởi vì mọi người không ai biết tên nàng, nên gọi là Hồng Ý nữ. Vì tu tiên thì đây là điều khó tránh khỏi, tu tiên giới những chân tu kia cũng vậy thôi. Triệu Viên Ngoại, một người 10 phần hữu khí phái, như một đại tài chủ, nói: "Cũng không biết sau khi có được linh vật, chúng ta có thể tu tiên hay không?" Diệp Văn Đạo, một người dáng dấp cao lớn lại cường tráng, lên tiếng: "Hắn là người bình thường nhất trong đám người, cũng là người cố gắng nhất, một bên luyện võ công, một bên tìm kiếm tiên duyên. Chỉ có La Tắc là không nói lời nào. Sống lâu, hắn biết do nói nhiều tất hớ, không cần thiết thì không nên nói." Đám người vừa thăm dò vừa nói chuyện, đột nhiên Diệp Văn Đạo hỏi: "Các vị, ta có một vấn đề, các ngươi vì sao muốn tu tiên?" Vấn đề này rất đột ngột, đám người có chút hai mặt nhìn nhau. Giữa bọn họ có ước định quen biết là không nên nghe ngóng quá khứ của đối phương. Nhưng hiện tại, bọn họ có khả năng đi không về, nên có người không thèm để ý đến quy củ này nữa. "Ta nói trước, thôn của ta bị một tu sĩ phá hủy, mục đích tu tiên của ta là để báo thù." Diệp Vạn Đạo khinh đạm nói, chỉ là trong thanh âm mang theo một loại hận ý, đám người có chút đồng tình với Diệp Vạn Đạo, loại sự tình này ở thế giới này thỉnh thoảng xảy ra, gặp phải thì chỉ có thể coi là xui xẻo. Đám người trầm mặc một hồi, Dương Kiếm phá vỡ sự im lặng nói: "Mục đích tu tiên của ta rất đơn giản, chính là để kiến thức kiếm pháp của tiên nhân." "Nhàm chán." Hồng Ý nữ cười lạnh nói: "Ngươi nói cái gì?" Dương Kiếm cả giận nói: "Hừ, Dương Kiếm, ngươi trên giang hồ cũng không phải là tuyệt cảnh cao thủ, võ công cũng không đạt đến đỉnh phong, dựa vào cái gì mà đòi theo đuổi kiếm pháp của tu tiên giả? Dù ta đạt tới tuyệt cảnh thì sao, còn so ra kém tu tiên giả một ngón tay. Làm vậy có ý nghĩa gì? Ta, Dương Kiếm, muốn tu luyện đệ nhất kiếm pháp thiên hạ, tự nhiên chỉ có thể tầm tiên." Dương Kiếm ngạo mạn nói: "Nếu ta làm vậy không có ý nghĩa, vậy mục đích tìm tiền của ngươi là gì?" "Mục đích của ta cao thượng hơn các ngươi nhiều, nhưng ta không muốn nói cho các ngươi biết." "Ừ, nhất định là vì nam nhân, loại nữ nhân thấp kém như ngươi ta trên giang hồ gặp không biết bao nhiêu. Đừng đem ta so sánh với những ca cơ giang hồ kia, ta có mục đích vĩ đại hơn nhiều." "Ừ, nói mãi cũng không dám nói ra, còn nói cái gì vĩ đại. Hai vị, đừng cãi nhau nữa. Chúng ta những phàm nhân này tụ tập lại tìm linh vật, có thể đây là lần cuối cùng gặp mặt, gặp lại tức hữu duyên, làm gì tranh chấp." Mã đạo trưởng ngăn lại tranh chấp của hai người, nói: "Để bần đạo nói một chút về quá khứ của mình vậy." "Mã đạo trưởng không sai, quy tắc này không sai, bảo đảm 10 năm hữu nghị của chúng ta. Ta cũng không muốn bị người ta nhòm ngó lai lịch của mình." Triệu Viên Ngoại nói: "Thực tế thì bần đạo làm vậy là vì bản thân mình. Kỳ thật ta là một trưởng môn của một tiểu tiên môn, lúc trước chế định quy tắc này là vì không muốn mọi người nhìn trộm bí mật của ta." "Tiên môn trưởng môn?" Đám người kinh ngạc dừng bước. Bọn họ tầm tiên nhiều năm như vậy, lại có người là tiên môn trưởng môn. "Các ngươi đừng hiểu lầm, là trưởng môn của một tông môn lùi bại. Trừ một bản công pháp tàn phá và một chút tư liệu thì không còn truyền thừa gì khác." Thấy mọi người chấn định lại, Mã đạo trưởng vừa đi vừa cười nói: "Từ khi ta tiếp nhận trách nhiệm lớn phục hưng tông môn từ sư phụ, ta đã tìm tiên cả một đời. Ta cũng không biết sư phụ vì sao lại thu ta làm đồ đệ, rõ ràng ta không tu luyện được công pháp của Tiết Khí Tông. Về sau ta tầm tiên mới minh bạch ta không có linh căn, nhưng có thật sự là không có linh căn thì không tu luyện được hay không, trong lòng ta không chắc chắn, cho nên mới luôn làm tầm tiên giả. Chẳng lẽ ta có thể từ bỏ việc phục hưng tông môn sao?" Mã đạo trưởng tuy cười, nhưng mọi người đều nghe thấy sự khổ sở và nặng nề vô cùng. "Linh căn ranh giới giữa tiên và phàm. Linh căn, ai nói tu luyện nhất định phải có linh căn? Bản Viên Ngoại đã tra xét hơn 1 vạn sách cổ tịch, phát hiện có hơn 30 trường hợp người không có linh căn vẫn thành tựu được tiên nghiệp." Triệu Viên Ngoại cắn răng nói: điểm này bần đạo cũng tra được kết quả tương tự. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, át hẳn không có chuyện tuyệt đối như vậy. Ma đạo trưởng nói, Triệu Viên ngoại đã từng hỏi đạo qua tu tiên giả chưa? Ừm, ta đã tiêu rất nhiều ngân lượng mới mời được một tu tiên giả, kết quả người kia một mực khẳng định ta tu tiên vô vọng. Thượng thiên bất công, vì sao có người sinh ra làm hoàng, có người sinh ra làm nô, ngay cả tu luyện cũng chia thành tam ngũ cửu đẳng. Bản biên ngoại không phục, vì sao ta trả giá nhiều như vậy cũng chỉ có 5 năm thọ mệnh, mà người tu luyện có thể tùy tiện sống qua thiên thu. Triệu Viên ngoại kích động nói, 5 năm thọ mệnh. Rất nhiều năm trước ta đã mắc bệnh nan y liễu, đại phu nói ta chỉ còn 7 năm thọ mệnh. Vì mạng sống, ta tu luyện nội công, lấy độc trị độc, bất luận nóng lạnh, bất luận ngày đêm, rốt cục tu luyện ra được chút nội công, gắng gượng qua được vận mệnh 7 năm mà chết. Nhưng đại phu lại nói ta đại nạn sắp tới, nhiều nhất 5 năm, sau đó ta liền tìm kiếm tiên duyên. Triệu Viên ngoại bi phẫn nói, đám người lại lâm vào một trận yên tĩnh. Hồng Y nữ nhìn mọi người một lượt, nói, không ngờ tất cả mọi người tầm tiên vì những thứ bên ngoài, thật đáng buồn. Báo thủ, kiếm thuật, phục hưng tông môn, mạng sống. Vậy còn ngươi thì sao? Dương Kiếm bất mãn nói, ta là vì sắc đẹp. Hồng Y nữ cười nói, nghe nói tu tiên giới có bí thuật thanh xuân vĩnh cửu và hồi phục thanh xuân, còn có một vài công pháp có thể gia tăng dung nhan. Nếu ta có thể tu tiên giới sẽ có thêm một tuyệt đại tiên tử. Đây chính là mục đích tu tiên của ngươi. Dương Kiếm hỏi, còn nói không phải thấp kém, mà sắc đẹp chẳng phải là thứ bên ngoài thấp kém nhất sao? Sắc đẹp sao lại là thứ thấp kém? Chỉ có xấu xí mới là thấp kém. Hồng Y nữ tự tin nói, ý ngươi là ngươi rất đẹp sao? Diệp Vạn Đạo hiếu kỳ hỏi, ta là một tuyệt đại giai nhân, chỉ là đáng tiếc có những người sinh ra đôi mắt chó, không biết thưởng thức. Hồng Y nữ tự tin cười nói, ẩn ý sâu xa. Đám người cãi nhau, nhưng giữa họ lại trở nên thân thiết hơn không ít. Lúc này rốt cục có người chú ý đến La Tát. Triệu Viên ngoại nói, La đạo hữu, ngươi vì sao mà tầm tiên? Đám người dừng bước lại, ngay cả Mã đạo trưởng cũng vậy, bởi vì La Tát trong 6 người bọn họ là một tồn tại thần bí nhất. Không ai nhìn rõ tu vi của La Tát, Dương Kiếm nhìn không ra chiêu số lai lịch của La Tát, Mã đạo trưởng so ra kém kiến thức bên bác của La Tát. Vì giết thời gian, La Tát suy nghĩ một chút rồi nói, phát hiện rất khó trả lời câu hỏi này. Vì tu tiên? Tu tiên để làm gì? Rõ ràng hắn đã trưởng sinh rồi, vì bất tử. Nhưng vì bất tử chẳng phải là giống như tất cả sinh linh trên thế gian sao? Dãy rùa để sống, tất cả chỉ là để sống. Không tìm thấy câu trả lời, hắn đành phải nói như vậy. Giết thời gian. Mọi người đều sững sờ, đều cảm thấy La Tắc không muốn nói thật với bọn họ. Bọn họ không chất vấn, bởi vì đây là điều không thể miễn cưỡng. Chương 5, đoạt xá chương 5, đoạt xá đoàn người tiến sâu vào trong, ai nấy đều ngưng thần tinh khí, quan sát động tĩnh xung quanh. Nơi di tích này, theo lời Mã đạo trưởng, vốn là do sư phụ hắn khi còn trẻ nhắc đến về một tòa cổ tu lăng mộ. Tương truyền, đó là do tiền nhân Tiết Khí Tông phát hiện. Tu sĩ kiến tạo lăng mộ, mục đích vô cùng đa dạng, kẻ thì muốn bảo tồn thi cốt, mong có cơ hội trùng tu quỷ đạo, người lại muốn lưu lại truyền thừa, hoặc cất giấu thủ đoạn đoạt xá, phục sinh. Cổ tu này hẳn không phải tu sĩ mạnh mẽ gì, bởi tiền bối Tiết Khí Tông đã đến vơ vét một phen. Bọn họ chỉ phát hiện sâu trong lăng mộ có một gốc linh thực, nhưng khi ấy nó còn nhỏ yếu, nên không thu hái, chỉ để lại một dấu hiệu. Điều này cho thấy linh thực kia hẳn không cường đại, bằng không, Tiết Khí Tông hẳn đã cực kỳ coi trọng. Tiết Khí Tông suy bại đã bao năm, Mã đạo trưởng cũng chẳng rõ, vậy nên gốc linh thực kia hẳn đã trưởng thành. Đoàn người xuyên qua một vùng địa răng đầy tơ nện, gặp phải vài con nện độc. Nhưng vì chúng chưa hóa hình, nên chỉ vài ba lượt đã bị tiêu diệt. Trên đường còn gặp vài đầu quái trùng, song đều bị La Tắc từng cái tiêu diệt. Cuối cùng, khi đến phần cuối, bọn họ cũng nhìn thấy mục đích của chuyến đi này. Đó là một gốc thực vật lùn, tựa như bụi cây, trên đó nở một đóa hắc sắc chi hoa. Chỉ cần quan sát đóa hoa này thôi, cũng khiến người ta đầu váng mắt hoa. Vậy nên có thể thấy, nó phi phàm đến nhường nào. Đám người vô cùng hưng phấn, nhất định là linh vật. Hồng Y nữ cười nói, muốn đưa tay chạm vào. Dù chưa từng gặp linh vật, nhưng mọi người đều cảm thấy như vậy. Cẩn thận, ta từng đọc cổ thư, linh vật chủng loại khổng lồ, không ít trong số đó ẩn chứa nguy hiểm. Triệu Viên ngoại nhắc nhở. Ừm, cổ tịch Tiết Khí Tông ta cũng có ghi chép, một số linh vật linh trí cực cao, phàm nhân tiếp xúc, hỏa phúc khó lường. Mã đạo trưởng nói. Mọi người ngắm nghĩa hồi lâu, vẫn chưa biết làm sao. Diệp Vạn bèn lên tiếng, ta xin thử tiếp xúc xem sao. Tu tiên cần cơ duyên đến mà không nắm bắt thì uổng phí. Ta xin đi trước một bước, nếu có chuyện gì, đó là do ta đáng chết. Dù sao cũng hơn là sau này hối hận. Nếu nhờ vào đó mà bước lên tiên đồ, mong các vị đừng trách tội. Mã đạo trưởng gật đầu nói, lời này có lý. Chúng ta đều là những kẻ không có hy vọng tu tiên. Nay tìm thấy linh vật, trước hết cứ thử tiếp xúc. Nếu quả thật được linh vật nhận chủ, đó cũng là chuyện không thể cưỡng cầu. Thật sự xảy ra chuyện đó, ai dám chắc người có được linh vật sẽ tu tiên thành công? Nếu ai có ý kiến, có thể thử trước. Mã đạo trưởng nhìn quanh một lượt, không ai phản bác. Bọn họ đâu phải hạ người lỗ mãng, nào có chuyện tu tiên một lần là xong. Họ cũng không phải chưa từng thấy qua những tu tiên giả chết yểu bên đường. Hiện thực đâu phải thoại bản, đương nhiên phải cẩn thận hành sự. Hơn nữa, dù Diệp Vạn có được tiên duyên, với thực lực yếu kém của hắn, cũng khó lòng giữ được. Thấy vậy, Diệp Vạn liền đưa tay về phía hắc sắc chi hoa. Khi hắn chạm vào, liền cảm thấy một trận mê muội, sau đó nội tâm trống rỗng, phản phất như có thứ gì đó trọng yếu bị cướp đi. La Tắc bọn hắn rất nhanh ý thức được có điều bất ổn, bởi Diệp Vạn đã giữ nguyên tư thế đó quá lâu. Bọn họ kêu gọi, hình như hắn cũng không nghe thấy. Đột nhiên, bọn họ nghe thấy Diệp Vạn ngửa mặt lên trời thở dài, nói, trời muốn ta vong sao? Sao lại là phàm nhân? Là đoạt xá. Mã đạo trưởng sắc mặt tái xanh, nói: "Diệp Vạn, ngươi vẫn là ngươi chứ?" Triệu Viên Ngoại cẩn thận hỏi. Diệp Vạn xoay người lại, quát: "Các ngươi, lũ phàm nhân kia, tiến vào bằng cách nào?" Lúc này, khí thế, vẻ mặt và ngữ khí của hắn hoàn toàn khác với Diệp Vạn. "Tiền bối đoạt xá đạo hữu của chúng ta sao?" Hồng Ý nữ hỏi. "Ai là tiền bối của các ngươi?" "Các ngươi, lũ kiến hôi này." Diệp Vạn nói: "Ta hỏi các ngươi vào bằng cách nào, vượt qua đại trận của ta?" "Đại trận? Nơi này làm gì có đại trận?" Mã đạo trưởng kinh ngạc nói. "Thời gian trôi qua quá lâu rồi sao?" Diệp Vạn tự nhủ, "Được rồi, ta vẫn còn một cơ hội đoạt xá." "Thời gian trôi qua quá lâu?" Đám người lại càng giật mình, "Đây là lão quái vật nào? Các ngươi hãy hiến dâng huyết nhục cho bổn thượng tiên đi." Diệp Vạn thay đổi giọng, cười lạnh nói. Dứt lời, trên tay hắn xuất hiện một đạo lang quang, đánh về phía Triệu Viên Ngoại. Lang quang đến quá nhanh, Triệu Viên Ngoại không kịp tránh, bị đánh trúng hai tay. Triệu Viên Ngoại kêu thảm một tiếng, hai tay huyết nhục thối rữa. Lang quang tựa như có sinh mệnh, lan tràn khắp người Triệu Viên Ngoại. Đột nhiên, đinh một tiếng, lang quang phảng phất chạm phải vật gì đó, một viên đồng tiền rơi xuống đất. "Vậy mà có thể chống cự pháp thuật của ta là dùng tàn hương đồng tiền sao?" Diệp Vạn lạnh lùng nói. "Nguyên lai, Triệu Viên Ngoại từng đọc cổ thư, tìm được một vài biện pháp dân gian đối kháng pháp thuật. Một trong số đó chính là loại đồng tiền dính tàn hương chùa miếu này. Không ngờ lại thật sự hữu hiệu. Đáng tiếc, vật như vậy không có nhiều." Diệp Vạn không nương tay, tiếp tục dùng lam quang pháp thuật tấn công những người khác, đám người nhao nhao tránh né. Không biết vì sao, lam quang chỉ có thể bay được một khoảng cách ngắn, không trúng ai cả. Mọi người cùng nhau xông lên. Hắn vừa đoạt xá, hồn phách còn chưa ổn định. Mã đạo trưởng dường như nhìn ra điều gì, nói với mọi người. La Tắc vốn định bỏ chạy, nghe vậy liền gia nhập vào cuộc tấn công Diệp Vạn. Hồng Y Nữ và Dương Kiếm từ bên trái tiến công, Mã đạo trưởng và Triệu Viên Ngoại ở phía trước, La Tắc thì ở bên phải. Diệp Vạn ban đầu còn ứng phó tự nhiên, nhưng về sau liền bị áp chế. Hắn đánh giá quá thấp ảnh hưởng của linh căn. Đoạt xá một phạm nhân không có linh căn, một thân tu vi không phát huy được 1%. Dừng tay. Bổn tiên sư cùng các ngươi ngưng chiến. Các ngươi không phải muốn tu tiên sao? Bản tọa có thể truyền thụ cho các ngươi thiên công, ban thưởng linh căn, để các ngươi bước vào con đường tu luyện. Diệp Vạn bội nói. Thật. Hồng Y Nữ và Triệu Viên Ngoại độc lòng, tạm hoãn công kích. Đương nhiên là thật. Chúng ta, tu tiên giả, đối với nhân quả lời thề là vô cùng sợ hãi. Diệp Vạn nói. La Tắc và những người khác đang định thu tay lại. Đúng lúc này, Diệp Vạn thi triển pháp thuật. Một đạo lam quang như sấm nổ xuyên qua cơ thể Hồng Y Nữ, rồi nhanh chóng xuyên qua Triệu Viên Ngoại. Máu tươi của hai người tựa như hoa nở rộ giữa không trung. Hỗn đản. Dương Kiếm giận dữ nói, kiếm nhanh như chớp. Hắn không ngờ đường đường tu tiên giả lại dùng trò lừa bịp vô sỉ như vậy để đối phó bọn họ. Thật là ngu ngốc, bổ tiên sư chỉ thuận miệng nói vậy thôi, mà các ngươi cũng tin là thật. Ngu xuẩn như vậy, làm sao có thể tu tiên? Đến tu tiên giới, cũng chỉ là kẻ bị người khác hiếp đáp mà thôi, ha ha ha. Diệp Vạn cười lớn nói, giết chết hai người, ba người còn lại không đáng lo ngại. Mã đạo trưởng và La Tắc cũng không nói hoài gì đến Hồng Y Nữ và Triệu Viên Ngoại. La đạo hữu, đóa hoa kia là tụ hồn hoa, sinh hồn của hắn ở đó. Ngươi mau đi phá hủy nó. Ta và Dương Kiếm sẽ ngăn cản hắn. Mã đạo trưởng đột nhiên tỉnh ngộ, nói: "Thời khắc sinh tử, hắn nhớ lại lời sư phụ từng dạy về cách nhận biết loại linh vật này." La Tắc không nói nhiều, vội chạy về phía Hắc Sắc Chi Hoa. Diệp Vạn sắc mặt đại biến. Hắn không ngờ lại có người khám phá ra bí mật của đóa Hắc Sắc Chi Hoa này. Dù là tu tiên giả, cũng ít ai có thể phân biệt được loại linh vật này. Hắn định ngăn cản, nhưng Mã đạo trưởng và Dương Kiếm đã liều chết xông lên tấn công. Trong tình thế cấp bách, hắn ra tăng uy năng pháp lực, đánh thẳng về phía hai người. La Tắc tiến đến trước tụ hồn hoa. Hắn do dự một chút, quay đầu lại nhìn thấy Mã đạo trưởng và Dương Kiếm đã ngã trong vũng máu, thoi thóp. La Tắc quyết định cho tụ hồn hoa một kích cuối cùng. Dừng tay. Diệp Vạn hô lớn, ngươi không cần tính mạng đồng bọn của ngươi nữa sao? Bọn họ còn chưa chết, chỉ cần trị liệu thỏa đáng, vẫn có thể cứu sống. Nếu ngươi phá hủy nó, ngươi cũng không sống nổi. Ta không lừa ngươi, bộ rễ tụ hồn hoa trải rộng khắp nơi, nếu ngươi phá hủy nó, nơi này tất nhiên sẽ sụp đổ, đến lúc đó ngươi cũng không thoát được. La Tắc lạnh lùng nhìn hắn. Đạo hữu, các ngươi thắng rồi. Ta, Trương Lương Thiên, đường đường tu sĩ kim đan, không ngờ có ngày lại thua bởi phàm nhân. Ta đã đánh giá thấp khả năng của phàm nhân. Diệp Vạn thở dài, bây giờ chúng ta hãy làm một giao dịch đi. Giao dịch? Từ xưa kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm đặc. Ta cứu sống đồng bạn của ngươi, truyền thụ cho các ngươi tiên công, dạy các ngươi phương pháp sinh ra linh căn. Ngươi đừng hủy tụ hồn hoa. Trương Ứng Tiên chân thành nói. Thật? La Tắc hỏi. Thật. Hiện tại tụ hồn hoa nằm trong tay ngươi, với võ công của ngươi, ta làm sao có thể đoạt lại? Ngươi có thể chờ ta làm xong mọi việc, rồi thả tụ hồn hoa cũng không muộn, quyền chủ động nằm trong tay ngươi. Trương Ứng Tiên dùng chiêu này 10 lần như một, không mấy phạm nhân có thể cưỡng lại sự cám dỗ của tiên đạo. Vậy nhục thân của Diệp Vạn thì sao? La Tắc có vẻ đã hơi dao động. Ừm, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi bảo đồng bọn của ngươi ra ngoài bắt một người vào đây, ta đoạt xá người đó, đồng bạn của ngươi sẽ khôi phục. Trương Ứng Tiên cười nói. Vậy thì tốt quá. Trương Ứng Tiên cho rằng La Tắc đã đồng ý, hết sức cao hứng nói, đạo hữu thật sự là người biết thức thời. Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy La Tắc nhanh chóng chém tụ hồn hoa. Không, Trương Ứng Tiên kêu thảm. Chỉ thấy trên người Diệp Vạn xuất hiện một đạo quỷ ảnh đang bặm mẹo, thét lên. Quỷ ảnh khó hiểu nói, vì sao? Vì sao? Vì sao đạo hữu lại muốn tự hủy tiên đồ? Ừ, ngươi coi ta là trẻ lên ba sao? Còn tin lời ngươi? Sống lâu như vậy, ta chưa từng nghe nói đoạt xá xong mà nguyên chủ còn có thể khôi phục. Rõ ràng là lại lừa chúng ta một lần. đáng hận. Vì sao? Khó khăn lắm ta mới có được tụ hồn hoa, có thể sống lại một đời. Vì sao đại trận của ta lại biến mất? Người tiến vào lại là lũ kiến hôi các ngươi. Ít nhất cũng phải là một tu tiên giả, hắn đến chạm vào tụ hồn hoa của ta mới đúng chứ. Quỷ ảnh không cam lòng nói. Chính vì hắn đoạt xá một người không có linh căn, khiến hắn buộc phải nuốt chửng hồn phách khác để duy trì sự tồn tại. Nếu không phải như vậy, hắn đã không xung đột với La Tắc bọn họ. La Tắc phảng phất nhìn thấy bên trong tụ hồn hoa có một khuôn mặt người kinh tởm đang tiêu vong. Đó là sinh hồn của Trương Ứng Thiên, còn quỷ ảnh là thần phách của hắn. Tiếp đó, La Tắc nghe thấy một tiếng ầm vang, bí đạo bắt đầu sụp đổ. Ha ha, tất cả đều phải chết. Mọi người đều muốn chết. Quỷ ảnh của Trương Ứng Thiên hô hào, rồi biến mất. La Tắc chỉ có thể chờ đợi sự sụp đổ dừng lại. Với thực lực của hắn, không thể nhanh chóng chạy trốn. Rất nhanh, sự sụp đổ dừng lại. Tất cả thông đạo đều bị bế tắc, chỉ còn lại khu vực trung tâm này. Chương 6, đào thoát chương 6, đào thoát. La Tắc tiến đến bên cạnh các đồng bạn, lá phổi của họ đã ngừng hô hấp từ lâu. Thi thể của Triệu Viên Ngoại cũng đã mất đi nhiệt độ, còn Dương Kiếm và Hồng Y Nữ thì thương thế quá nặng, tử vong chỉ là chuyện sớm muộn. La Tắc bèn truyền vào cho họ một tia chân khí, sau đó, theo lời Hồng Y Nữ dặn dò, đặt nàng cùng Dương Kiếm ở chung một chỗ. Nguyên lai, Hồng Y Nữ vốn là cố nhân của Dương Kiếm, chứ không phải người của Tầm Tiên, mà là vì muốn ở bên Dương Kiếm nên mới gia nhập đội ngũ của bọn họ. Để thực hiện mục đích này, nàng đã làm rất nhiều ngụy trang, nhưng Dương Kiếm lại quá chậm chạp trong chuyện tình cảm, mãi mà không nhìn thấu thân phận thật sự của nàng. Lúc này, Dương Kiếm đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nhưng hắn cảm nhận được một đôi tay ấm áp đang nắm chặt tay mình. Cảm giác quen thuộc ấy khiến hắn an tâm nắm chặt tay đối phương. Thật là hoan gia, đến chết cũng không biết là ta. Hồng Y Nữ khẽ cười, khí tức của nàng càng lúc càng yếu ớt, bất quá, như vậy cũng tốt, ta chính là thích đuổi theo bóng lưng truy cầu kiếm thuật của ngươi. La Tắc lặng lặng nhìn hai người chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, trong lòng không khỏi cảm khái buồn ngủi. Khu khu, tiên đạo gian nan, lần này bần đạo e rằng khó thoát khỏi kiếp số. Đáng thương Thiết Khí Tông, truyền thừa có lẽ phải đứt đoạn. Mã đạo trưởng phun ra một búng máu, thở dài. Hắn là người duy nhất còn có thể nói chuyện bình thường. Với hắn mà nói, không có gì quan trọng hơn Tiết Khí Tông. Mã đạo trưởng luôn tìm kiếm đệ tử có linh căn cho Tiết Khí Tông, nhưng vì không thể phân biệt được ai có linh căn, nên cuối cùng cũng không tìm được. La đạo hữu, lần này liên lụy ngươi rồi. Mã đạo trưởng nói. Không tính là liên lụy, lần này ta cũng tự nguyện mà thôi. Hơn nữa, ta chỉ bị thương nhẹ, không chết được. La Tắc nhàn nhạt đáp lời. Không, ý của ta là hiện tại bốn phía đều bị phong tỏa, La đạo hữu cũng bị vây chết ở đây. Mã đạo trưởng giải thích. Điều này chưa hẳn. Mã đạo trưởng, chẳng phải ngươi thường nói đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn kỳ nhất. Với võ công của ta, chưa chắc đã không có đường sống. Nếu như tìm được mạch nước ngầm nào đó, men theo đó đến nơi khác, chưa chắc đã chết. La Tắc cười nói. Thật thật vậy chăng? Mã đạo trưởng hỏi. Chỉ là có khả năng mà thôi. La Tắc thản nhiên nói. Vậy La đạo hữu, bần đạo có một việc muốn nhờ ngươi. Mã đạo trưởng đột nhiên kích động nắm lấy tay La Tắc. Nếu như ngươi may mắn trốn thoát, ngươi có thể giúp bần đạo tìm một đệ tử cho Tiết Khí Tông được không? Đây là tâm nguyện cuối cùng của ta. Đệ tử? La Tắc có chút phản cảm với việc thu đồ. Không nhất thiết phải là đệ tử có linh căn, chỉ cần có thể chuyển thừa Tiết Khí Tông là được rồi. Mã đạo trưởng không dám mong La Tắc tìm cho hắn một đệ tử có linh căn, Tiết Khí Tông không thể bị đứt đoạn chuyển thừa trên tay ta. Khí tức của Mã đạo trưởng càng lúc càng yếu. La Tắc trong lòng không khỏi bị thương, xem chừng quen biết Mã đạo trưởng đã 10 năm, hắn gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Nếu như ta may mắn trốn thoát, nhất định sẽ thay ngươi thu một đệ tử, kéo dài Tiết Khí Tông. Tốt, tốt. Mã đạo trưởng vô cùng cảm kích nói. Sau đó, hắn nói cho La Tắc biết bí tịch công pháp của Tiết Khí Tông ở đâu, rồi giao trưởng môn tín vật cho La Tắc. Cuối cùng, hắn thì thầm, sư phụ, Tiết Khí Tông chắc chắn sẽ không diệt vong. Rồi hắn tắt thở. La Tắc kỳ thật có khả năng trốn thoát, bởi vì hắn cảm giác nơi này vẫn còn không khí, sẽ không bị ngạt thở mà chết. Ngoài không khí, nơi này còn có nước. Phía trước, một vài chỗ sụp đổ đã rót vào một ít nước. Hắn từng đoạt được từ tay phàm tu một loại nấm kỳ quái, chỉ cần có không khí và nước là có thể sinh trưởng. Mặc dù hương vị quái dị, dinh dưỡng không cao, nhưng có thể dùng làm thức ăn. Đây cũng là một trong những thủ đoạn bảo mệnh của La Tắc. Có thức ăn và nước uống, La Tắc liền có thể sống sót, mà chỉ cần sống sót, hắn nhất định có thể rời khỏi nơi này. Hai ngày sau, La Tắc mai táng năm vị đồng bạn. Hắn cũng đi tìm thi cốt của Trương Ứng Thiên, xem có thể nhặt nhạnh được gì không, nhưng không biết vì sao, hồn phách của hắn ở đây, còn thi cốt lại không thấy đâu. Đương nhiên, những điều này cũng không quan trọng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt 10 năm đã trôi qua. La Tắc ngày đêm đào bới, rốt cục cũng đã thông được bí đạo. Không sai, hắn đã dùng hai bàn tay đào thông bí đạo từng chút một, không có bất kỳ mưu lợi nào cả. Bởi vì căn bản không có cách nào mưu lợi, thứ duy nhất hắn dựa vào là trường thọ. Ra khỏi bí đạo, La Tắc điên cuồng uống và ăn nhiều trong mấy tháng, sau đó tìm kiếm truyền thừa của Tiết Khí Tông, chỉ còn lại một quyển nhị thập tứ Tiết Khí Công và bài vị của lịch đại trưởng môn. Có thể nói là không còn sót lại chút gì, đủ thấy Tiết Khí Tông đã suy tàn đến mức nào. Nhị thập tứ Tiết Khí Công cũng là cuốn tiên công đầu tiên mà La Tắc có được. Công pháp này vô cùng yếu ớt, chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh hậu kỳ. Mặc dù vậy, La Tắc vẫn xem nó như bà bối. La Tắc còn cố gắng tu luyện, nhưng vô luận thế nào cũng không thể tu luyện ra được gì. Điều này khiến hắn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của linh căn. Rốt cuộc linh căn là gì? Vấn đề này luôn ám ảnh trong đầu La Tắc. Chương 7, đoạt linh chương 7, đoạt linh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trước mắt hắn đã sống hơn 400 năm. Vì hoàn thành tâm nguyện của Mã đạo trưởng, hắn buôn ba khắp nơi, tìm kiếm truyền nhân cho Tiết Khí Tông. Công việc này quả thực không dễ dàng, bởi lẽ Mã đạo trưởng mong muốn một người vừa nguyện ý phục hưng Tiết Khí Tông, vừa có nhân phẩm tốt, có tinh thần trách nhiệm, tốt nhất là còn có cảm tình với Tiết Khí Tông, giống như chính Mã đạo trưởng vậy. Nhưng người như vậy hiếm có vô cùng. Lỡ như La Tắc đem đạo thống Tiết Khí Tông truyền thụ, mà đệ tử kia chỉ sau vài năm liền từ bỏ Tiết Khí Tông, vậy thì chẳng phải Tiết Khí Tông sẽ diệt vong sao? Như vậy, La Tắc làm sao xứng đáng với Mã đạo trưởng đây? Mặc dù La Tắc cùng Mã đạo trưởng không có tình nghĩa quá sâu đậm, hắn cũng không phải hạng người hứa ngàn vàng, nhưng không biết vì sao, La Tắc luôn cảm thấy nhất định phải làm tốt chuyện này. Có lẽ bởi sống quá lâu chăng? Một đạo con nọ, lão già kia truyền thụ cho ta loại công pháp rách nát này, hại ta khổ luyện 20 năm mà chẳng nên trò trống gì. Hôm nay, ngươi phải đền mạng cho ta. Một nam tử hơn 30 tuổi giận dữ hét vào mặt La Tắc. Tình cảnh này vì sao lại tái diễn? La Tắc thầm hỏi trong lòng. Thấy La Tắc đứng lên, nam tử hoảng sợ nói, sao có thể? Ngươi rõ ràng đã trúng kịch độc, hắn cuống quýt bỏ chạy, nhưng bị La Tắc cách không một trường đánh nát tâm mạch. Nam tử chết không nhắm mắt. La Tắc chẳng thèm nhìn hắn, bèn rời khỏi nơi đó, ngước nhìn bầu trời, thở dài không nói, vì sao tìm chuyên nhân, kết quả đều là lũ vong ơn bội nghĩa. Đã là kẻ thứ tư rồi. Rõ ràng La Tắc đã nói rõ bọn họ không phải quan hệ thầy trò, vậy mà vẫn xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ ta dạy dỗ có vấn đề? Không, sao có thể chứ, ta đường đường là một siêu cấp tông sư mà. Liên tiếp gặp phải kẻ phản bội, La Tắc bắt đầu tự vấn lương tâm, cuối cùng hắn rút ra kết luận, chính là hắn đã bị nguyền rủa. Để đối kháng nguyền rủa, La Tắc quyết định sau khi truyền thụ công pháp liền rời đi, chứ không dốc lòng dạy bảo như trước nữa. Lại qua mấy chục năm, truyền thừa của Tiết Khí Tông vẫn cứ thất bại. Đa số người sau khi có được công pháp tu luyện của Tiết Khí Tông chỉ được vài năm, không đủ kiên nhẫn liền vứt bỏ công pháp như giấy vệ sinh. La Tắc chỉ còn biết hai tháng nguyền rủa quá mạnh, mà không nghĩ lại bản thân mình không sáng suốt trong việc nhìn người. Một ngày nọ, La Tắc ở trên núi, hiếm khi thấy được một tu tiên giả, lại còn là Phật tu. Ta nhất định có tuyệt căn, xin cho ta thêm một năm nữa thôi, ta nhất định sẽ tu luyện thành công. Sư phụ, xin đừng bỏ rơi ta. Một người trẻ tuổi đầu chọc quỳ trên mặt đất, níu lấy vạt áo của một hòa thượng có vẻ là cao tăng đắc đạo mà van xin. Phật môn tuệ căn chính là linh căn. Đột nhiên, cao tăng đắc đạo dùng ngón tay điểm một cái, một đạo hồng quang từ đầu hắn xuyên qua, tạo thành một lỗ thủng. Người trẻ tuổi khó có thể tin ngã xuống. Hừ, hóa ra chỉ là một con sâu kiến không có tuệ căn, lãng phí thời gian của ta. Cao tăng đắc đạo chán ghét nói, đáng ghét cái đo linh cát, dám lừa gạt ta phải tìm chúng tính sổ. Nói xong, cao tăng đắc đạo rời đi. La Tắc nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng, đầy kinh ngạc của người trẻ tuổi, bèn giúp hắn nhắm mắt lại, còn giúp hắn đào một cái mộ phần, chôn cất tử tế. Đây chính là hiện thực của thế giới này, phàm nhân còn chẳng bằng chó. Thậm chí, ngay cả những Phật tu vốn cho rằng chúng sinh bình đẳng cũng như vậy, cũng phân chia sâu kiến và tu sĩ theo linh căn. Phật lý của bọn họ chẳng khác nào tu trên thân chó. Chớp mắt lại 10 năm trôi qua, La Tắc vẫn đang trên đường tầm tiên, tìm kiếm đệ tử truyền thừa. Ngay nọ, hắn từ đám phàm tu nghe ngóng được một chuyện thảm khốc, có một đứa trẻ bị người ta chiếm đoạt linh căn. La Tắc ngay cả linh căn là gì còn không biết, tự nhiên cũng không biết cách đoạt linh căn ra sao, chỉ là nhìn vẻ mặt của những phàm tu kia, dường như đây là một chuyện rất bình thường. Hắn vô cùng hiếu kỳ về chuyện này, bèn quyết định đến quan sát. Một gian phòng cũ nát, chật hẹp, một nữ hài 5-6 tuổi đang vất vả quạt lửa, sát thuốc bên ngoài nhà. Lửa hun đỏ cả đôi mắt nàng, trên tay cũng có vài vết bỏng, mặt mày lấm lem cho bụi. Khi thuốc nấu xong, để nguội bớt, nàng bưng thuốc chạy đến bên một cái giường. Trên giường nằm một thiếu niên 11-12 tuổi. "Kaka, uống thuốc đi," nữ hài gọi. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn nữ hài, rồi lại quay mặt sang hướng khác, nói, "Không muốn uống." phải uống chứ," nữ hài lại nhỉ. "Đã bảo là không muốn uống rồi, sau này muội đừng nấu nữa. Ngư Nhi ngày mai sẽ đến ở nhà đại bá, ta sau này không cần muội chiếu cố." Thiếu niên cáu kỉnh nói. "Ngư Nhi không muốn đến nhà đại bá, Ngư Nhi muốn chiếu cố Kaka, Kaka phải uống thuốc." "Ồ." Nói rồi, nữ hài mà khóc. Thiếu niên quay người sang chỗ khác, cố nén không nhìn những giọt nước mắt của muội muội, im lặng không nói một lời. Lúc này, bọn họ nghe thấy giọng của một ông lão, "Ấy ra, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Người này chính là La Tát. Hắn lại bước vào thời kỳ già yếu, mỗi lần như vậy, hắn đều mặc trang phục của Mã đạo trưởng. "Ngươi là ai?" thiếu niên hô hoán, hắn vô cùng hồi hộp. Nữ hài nhìn thấy La Tác như nhìn thấy quỷ, hét ầm lên, làm đổ cả chén thuốc trên tay xuống đất. La Tác không hiểu vì sao hai đứa trẻ lại hồi hộp như vậy, hắn định giải thích, thì đột nhiên từ xa có một ngư dân cầm một cây bằng đánh, lao thẳng về phía La Tác, hô lớn, "Yêu đạo, đền mạng lại đây." "Đại bá!" thiếu niên và nữ hài cùng hô. Gã ngư dân này tuy có chút sức lực, nhưng sao có thể là đối thủ của La Tác. Hắn khẽ lách mình tránh né, chân nhẹ nhàng vướng vào một cái, gã ngư dân liền ngã nhào xuống đất. "Đại bá!" thiếu niên và nữ hải kêu lên. Nữ hải càng xông ra, dồn sức đánh vào người La Tác, miệng kêu lên, "Người xấu, người xấu, đi mau, không ai muốn ông đến đây cả." Những công kích này chẳng hề gây tổn hại gì, La Tác bèn nhấc đồng nàng lên. "Ngư Nhi, không được làm hại Ngư Nhi." Ngư dân và thiếu niên kinh hãi kêu lên. Tiếp đó, bọn họ thấy La Tác lắc lắc nữ hải hai cái rồi thả xuống, nghi hoặc hỏi, "Ba vị, bần đạo cùng các ngươi không oán không thủ, vì sao vừa gặp mặt đã nhằm vào bần đạo như vậy? Ngươi không phải là đến hại Trừng Nhi sao, yêu đạo?" Ngư dân nghi ngờ hỏi. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng thét chói tai của Ngư Nhi, tưởng rằng lại có yêu đạo đến. Hắn nhìn thiếu niên một chút, thiếu niên lắc đầu. Hắn đúng là một lần bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thường tưởng rằng lại có yêu đạo khác đến hại bọn họ, hại cháu hắn chưa đủ, còn muốn hại cả Ngư Nhi. Còn Ngư Nhi thì vẫn còn sợ hai yêu đạo đã hại ca ca nàng, hễ cứ thấy ai mặc đạo sĩ phục, nàng sẽ kinh hãi. Ngư dân tức giận liếc nhìn thiếu niên một cái, rồi nói với La Tác, đạo trưởng thứ tội, cháu của ta trước đây bị một tên yêu đạo lừa gạt, thân tàn tật nguyền, nên có chút ác cảm với đạo sĩ.
Ừm, ra là vậy.
La Tác lộ vẻ không để ý nói, trên đường hành tẩu, Vân đạo cũng gặp không ít kẻ lừa đảo, hắn bản thân vốn dĩ cũng là giả mạo Mã đạo trưởng, cũng là một kẻ lừa đảo. Thấy vị đạo trưởng này rộng lượng như vậy, ngư dân cảm thấy vô cùng mừng rỡ, bèn mời đạo trưởng dùng bữa cơm để tạ lỗi. La Tác nghĩ bụng hôm nay còn chưa ăn cơm, bèn thuận thế đáp ứng. Ngư dân liền bắt một con cá để làm món ăn. Trong lúc đó, hắn nhìn thấy chén thuốc bị đánh đổ, nhưng không nói gì thêm. Đến giờ dùng bữa, ngư dân lấy ra vỏ rượu quý để tạ lỗi, tuy nói là rượu quý, nhưng chỉ là một loại rượu rắn rất thông thường. Lương thí chủ, có thể kể cho Bần đạo nghe một chút về chuyện của lệnh điện được không? Bần đạo rất quan tâm, nếu như sau này Bần đạo gặp được kẻ lừa gạt kia, cũng có thể vì dân trừ hại.
Ai, chuyện là như vậy.
Rất nhanh, La Tác đã biết được toàn bộ sự tình từ miệng ngư dân. Thiếu niên Lương Trừng và Lương Ngư Nhi đều mồ côi cha mẹ, hai người nương tựa lẫn nhau mà sống. Lương Trừng trời sinh thần lực, từ nhỏ đã lên núi đốn củi, bán lấy tiền, tự lực cánh sinh. Một ngày nọ, có một đạo sĩ đến thôn, muốn thu Lương Trừng làm đồ đệ. Lương Trừng ban đầu không để ý, nhưng khi nhìn thấy đạo sĩ thi triển võ công, hắn liền động lòng, và dưới sự chứng kiến của ngư dân, Lương Trừng đã bái đạo sĩ làm thầy. Trong nửa năm sau đó, đạo sĩ tận tâm dạy bảo Lương Trừng võ nghệ. Một ngày nọ, đạo sĩ nói muốn dẫn Lương Trừng đến miếu thổ địa ngoài thôn để tẩy tủy phạt cân. Bởi vì đạo sĩ đã chiếm được sự tin tưởng của người nhà Lương Trừng, và miếu thổ địa cũng chỉ cách thôn một ngày đường, nên Lương Trừng đã theo đạo sĩ rời thôn. Kết quả, thảm kịch đã xảy ra. Đến ngày thứ ba sau khi Lương Trừng và đạo sĩ rời đi, thôn dân bắt đầu cảm thấy có điều không ổn. Bởi vì thời gian trở về không giống như đã hẹn, thôn dân cho rằng có chuyện chẳng lành, thế là phái đại bá của Lương Trừng cùng hai người dân khác đến miếu thổ địa. Kết quả, họ phát hiện Lương Trừng bê bết máu me nằm trên một đồ án cổ quái, gân mạch đứt đoạn. Ba người vội mang hắn về thôn, và nhờ đại phu cứu chữa, mới giữ lại được một mạng. Đợi đến khi Lương Trừng tỉnh lại, mọi người mới biết được đạo sĩ đã lừa Lương Trừng tiến hành một nghi thức cổ quái. Chương 8, truyền thừa chương 8, truyền thừa nghe xong lời Lương Trừng đại bá, La Tắc trầm ngâm hồi lâu, bèn hỏi một câu chẳng mấy liên quan, trong một hai ngày đó, có người lạ nào lai vãng phụ cận đây chăng? Hoặc có chuyện lạ nào xảy ra không?
Có chứ.
Có quan lại quyền quý mang theo tiểu thiếu gia cùng một đám tùy tùng đi ngang qua nơi này. Bọn họ hỏi đường thôn dân, đồng thời ban thưởng không ít năng lượng. Ngư Nhi nghe xong vô cùng lo lắng, nói mộng thấy ca ca gặp chuyện chẳng lành, về sau quả nhiên ứng nghiệm.
Ai, thật không biết hôm đó là gặp quý nhân, hay là gặp phải bận rủi.
Lương Trừng đại bá dường như không hề liên hệ hai sự việc này với nhau. Lương Trừng đại bá càng nói, cảm xúc càng kích động, có lẽ do men rượu. Đại hán bèn khóc lên, than thở, hắn mới 12 tuổi, đã toàn thân tê liệt, sau này sống sao đây?
Thí chủ chớ buồn, Bần đạo cũng hiểu chút thuật kỳ hoàng.
Nếu không để Bần đạo xem qua cho lệnh điệt, may ra có thể chữa khỏi.
La Tác an ủi.
Thật vậy chăng?
Vậy thì cảm tạ đạo trưởng vô cùng.
Ngư dân tuy ít khi ra khỏi nhà, nhưng cũng từng nghe nói về giới giang hồ. Vị đạo trưởng này xem ra chính là người trong giang hồ, mà trước đó, yêu đạo kia cũng là người trong giang hồ. Yêu thuật của người giang hồ hại chất nhi của hắn, lẽ nào người giang hồ cũng có thể cứu được chất nhi?
Thực tế, La Tắc muốn nhân cơ hội này kiểm tra thân thể Lương Trừng, tìm kiếm manh mối về linh căn.
Lương Trừng ban sơ có chút mâu thuẫn với đạo sĩ, nhưng vị đạo sĩ này không phải sư phụ của hắn. Được đại bá và Ngư Nhi khuyên nhủ, hắn cuối cùng cũng nguyện ý phối hợp để La Tắc kiểm tra. La Tắc dùng chân khí tinh thuần kiểm tra thân thể Lương Trừng. Lương Trừng từng tu luyện qua chân khí, lập tức cảm nhận được luồng chân khí này tràn vào, trong lòng giật mình. Bởi vì chân khí của La Tắc còn tinh khiết hơn gấp trăm lần so với chân khí của sư phụ hắn. Hắn lập tức ý thức được mình đã gặp được chân nhân cao sĩ. Nhưng mà, hắn đã lầm. Yêu đạo kia mới thực sự là cao nhân, hơn nữa còn là một tu tiên giả. Để lừa gạt Lương Trừng, yêu đạo mới dùng chân khí thế tục, bởi vì bí thuật cướp đoạt linh căn cần đối phương toàn lực phối hợp. Lương Trừng chỉ là một thiếu niên làng trải, làm sao có thể biết sự tồn tại của tu tiên giả?
Ra ra, ca ca còn có thể khôi phục được không?
Ngư Nhi nắm chặt bàn tay nhỏ bé, khẩn trương hỏi.
Bần đạo không dám chắc chắn, nhưng vẫn còn một tia hy vọng.
La Tắc đáp. Trải qua kiểm tra, hắn không phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng gân mạch của Lương Trừng đã đứt đoạn. Đối với việc này, hắn có chút biện pháp. Mấy trăm năm qua, y thuật của La Tắc đã không hề thua kém thần y Lý Thế Tụng.
Thật sao?
Nếu Gia Gia có thể chữa khỏi ca ca, Ngư Nhi nguyện ý làm bất cứ điều gì.
Ngư Nhi dùng đôi mắt to, vẻ cầu khẩn nói.
Ha ha, Ngư Nhi đang yêu như vậy, Gia Gia nhất định sẽ chữa khỏi ca ca cho con.
La Tắc cười nói.
Những ngày tiếp theo, La Tắc tận tâm cứu chữa Lương Trừng, dần dần chiếm được sự tín nhiệm của thôn dân. Đây không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì ai nấy đều đã trải qua một lần chuyện như vậy. Thời gian trôi qua, thôn dân dần quên đi thân phận đạo sĩ của La Tác, bắt đầu xem hắn như một du y chăm sóc người bị thương. Càng ngày càng có nhiều người tìm đến hắn để khám bệnh. Để cứu chữa Lương Trừng, La Tác sử dụng đủ loại thủ đoạn, dựa cao, kim châm, truyền chất khí, ngay cả võ lâm công pháp cũng truyền thụ cho hắn, chỉ vì tìm kiếm một chút dấu vết của linh căn. Hắn cho rằng dù linh căn bị đoạn, cũng không thể nào không để lại chút dấu vết nào. Chỉ cần tìm được một chút dị thường, sẽ giúp ích rất lớn cho hắn trong tương lai. Hắn cũng tranh thủ thời gian đến miếu thổ địa ghi chép lại đồ án kia. Gọi là đồ án, nhưng thật ra là một cái trận pháp, chỉ là La Tắc không biết tác dụng của trận pháp này. Hai năm sau, Lương Trừng rốt cục có thể ngồi dậy. Hắn vô cùng cảm kích La Tắc, không lời nào diễn tả hết. Đôi khi hắn hỏi La Tắc tại sao lại giúp hắn, La Tắc luôn trả lời rằng quy củ tông môn khiến hắn không thể thấy chết mà không cứu. Điều này khiến Lương Trừng vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ tông môn của La Tắc. Thấy biện pháp gì cũng đã dùng, đến cả bóng dáng của linh căn cũng không tìm thấy,
La Tắc cuối cùng đánh chủ ý lên tiết khí công, bèn truyền thụ tiết khí công cho Lương Trừng và Ngư Nhi, lại đem tín vật trưởng môn của tiết khí tông giao cho Lương Trừng. Cứ như vậy, đánh bậy đánh bạn, thân thể Lương Trừng từng chút một khôi phục. Không chỉ có hắn, Ngư Nhi cũng dường như có chút biến hóa, ví như trở nên lanh lợi hơn. 10 năm sau, Lương Trừng và Ngư Nhi đều đã trưởng thành. Bọn họ tinh thông liếu nhất thân tốt võ nghệ, có chút danh vọng trong vùng. Hôm đó, bọn họ vì quan phủ trừ khử một tên giang dương đại đạo, đoạt được không ít tiền thưởng. Trở về thôn, hai người đem một phần tiền thưởng chia cho thôn dân. Nhìn thôn dân vui mừng hớn hở, lòng hai người cũng hết sức vui mừng. Tiếp đó, hai người hướng về phía sau núi đi, nơi La Tắc đang ở không biết vì sao, Ngư Nhi lúc này lại mất hứng. "Muội muội, sao muội không vui? Sắp được gặp gia gia rồi mà." Lương Trừng hỏi. "Ca ca, muội cảm thấy gia gia sắp rời xa chúng ta." Ngư Nhi đáp. "Thật sao?" Lương Trừng lo lắng nói. Không hiểu vì sao, trực giác của Ngư Nhi luôn rất chính xác. "Từ khi chúng ta tu luyện tiết khí công, huynh không cảm thấy gia gia có tâm sự sao?" Ngư Nhi ngẩng đầu hỏi. "Ừm." Lương Trừng sớm đã cảm nhận được, bèn đủ dụ nói, "Ta đã hỏi gia gia, nhưng người không nói, có lẽ là chúng ta không thể giúp được." Ngư Nhi lo lắng nói, "Muội từng nghe người ta nói, trong võ lâm, tông sư cao thủ đã là vô địch thiên hạ, e rằng ngay cả những tông sư kia cũng không phải đối thủ của gia gia. Vậy thì, sự tình khiến gia gia phiền não, chúng ta chỉ sợ cũng không giúp được gì." Lương Trường siết chặt tay, cảm thấy vô lực nói, "Đều tại ta tu vi quá yếu. Gia gia đối với chúng ta ân trọng như núi. Lúc ban đầu, ta bị yêu đạo lừa gạt, cảm thấy cuộc sống không còn hy vọng, là gia gia đã cho ta hy vọng. Người không chỉ chữa trị cho ta, còn dạy cho chúng ta võ công tuyệt thế và tiết khí công. Nếu có thể giúp được gia gia, dù phải chết, ta cũng cam tâm tình nguyện." "Ừm, muội cũng vậy." Ngư Nhi nói, "Nhưng mà ca ca, huynh nói xem, vì sao gia gia không chính thức thu chúng ta làm đồ đệ? Trên giang hồ, truyền thụ võ học chẳng phải tương đương với thu đồ sao? Võ công là thứ chân quý như vậy, vì sao gia gia không thu chúng ta làm đồ đệ? Không thu chúng ta, vậy thì vì sao lại truyền thụ cho chúng ta sư môn công pháp? Có phải là bởi vì tiết khí công của chúng ta tiến triển quá chậm?" "Ai, ta cũng không biết." Lương Trừng lắc đầu. Tiết khí công của hắn tiến triển cũng không nhanh. Mỗi lần nhìn thấy La Tác, hắn đều cảm thấy xấu hổ. Đến đỉnh núi, có một gian nhà nhỏ. La Tác ngồi ở đó vận công. Hắn vận hành lộ tuyến của tiết khí công, nhưng chẳng thu hoạch được gì. "Gia gia." Lương Trừng và Ngư Nhi đồng thanh hô, giọng Ngư Nhi rất ngọt ngào. "Các ngươi tu luyện tiết khí công thế nào rồi?" La Tác nghiêm nghị hỏi. "Ta vẫn dừng lại ở tầng thứ 10." Lương Trừng ngượng ngùng đáp. "Ta vẫn là tầng thứ 6." Ngư Nhi cũng ngượng ngùng nói. Thời gian gần đây, mỗi khi bọn họ lên đến đây, La Tác đều hỏi câu này, khiến họ biết La Tác coi trọng công pháp này đến mức nào. La Tác nhìn hai người với ánh mắt phức tạp. Thấy ánh mắt nghiêm túc của La Tác, hai người không dám nhìn thẳng, cúi đầu, cảm thấy có lỗi với kỳ vọng của La Tác. Thực tế, trong lòng La Tác khác hẳn với những gì hai người tưởng tượng. Sự nghiêm túc và thất vọng của hắn bắt nguồn từ việc 10 năm qua, hắn không hề phát hiện ra bóng dáng của Linh Căn. Rõ ràng có hai đối tượng thí nghiệm có sẵn, hơn nữa hai người đều bắt đầu tu luyện công pháp từ đầu, thậm chí Lương Trừng còn được chữa trị Linh Căn. Hắn đã áp dụng chân khí, dựa vật, kim châm, bong bóng, lấy độc trị độc đủ loại thủ đoạn, nhưng vẫn không phát hiện ra chút dấu hiệu nào của Linh Căn. Hơn nữa, hai người kia là những vật thí nghiệm tuyệt đối phối hợp. Dù hắn làm gì, họ cũng không chút do dự đồng ý, nhưng dù vậy, hắn quả thực không thể tìm thấy một chút dấu vết nào. Hiện tại, khoảng cách đến chút cơ cảnh của hai người không còn xa, điều này khiến hắn không thể không từ bỏ việc nghiên cứu. Ngẩng đầu lên, La Tác thở dài nói. Hai người ngẩng đầu lên. Họ lần đầu tiên thấy La Tác có vẻ mặt nghiêm túc như vậy, thực tế là để bài, biết rằng hôm nay có chuyện quan trọng xảy ra. "Hôm nay, ta quyết định để các ngươi chính thức gia nhập tông môn." La Tác trịnh trọng tuyên bố. "Thật ạ, ra ra?" Ngư Nhi kích động hỏi. "Tốt quá rồi." Lương Trừng kích động không thôi. "Các ngươi có bằng lòng không?" "Nguyện ý." "Nguyện ý ạ." Hai người liên tục gật đầu đáp ứng. "Tốt, đi theo ta." La Tác dẫn họ đến trước rất nhiều tấm bảng gỗ, trên đó là chân dung lịch đại trưởng môn của Tiết Khí Tông. Di sản của Mã đạo trưởng phần lớn là những thứ vô dụng này. Tiết Khí Tông lịch đại trưởng môn ở trên, hôm nay Đường Cái Vinh thu Lương Trừng, Lương Ngư Nhi làm đồ đệ, truyền thừa đạo thống, mong lịch đại trưởng môn phù hộ. La Tác không biết nghi thức thu đồ của Tiết Khí Tông, hắn cũng chưa từng gia nhập tông môn nào, nên chỉ có thể tùy tiện ứng phó. Lương Trừng hai người lần đầu tiên nghe thấy tên tông môn, cảm thấy rất lạ lẫm, bởi vì ở Trạch Châu này không có cái tông môn nào như vậy. Nhưng chuyện kế tiếp khiến hai người càng ngạc nhiên hơn, mở mang tầm mắt hơn. "Các ngươi có biết lai lịch của Tiết Khí Tông không? Để vi sư kể cho các ngươi nghe. Ước chừng 1 vạn năm trước." Đợi La Tác kể xong, hai người trợn mắt há mồm. "Sư phụ, người nói môn phái của chúng ta là tông môn tu tiên?" Lương Trừng khó tin hỏi. "24 tiết khí công mà chúng ta tu luyện là tiên công." Ngư Nhi cố gắng chấn định, nhưng giọng nói vẫn run rẩy. "Không sai. Không chỉ công pháp các ngươi tu luyện là tu tiên công pháp, mà chuyện năm xưa của ca ca ngươi cũng là do tu sĩ gây ra. Các ngươi gặp phải yêu đạo, thật ra là một tu sĩ luyện phách cảnh. Hắn lừa gạt Lương Trừng, chính là để đoạt linh căn của hắn. Ngày đó, người đi ngang qua thôn các ngươi, Ngư Nhi nghe nói đến một thiếu gia nhà giàu trong xe ngựa phải không? Người kia chỉ sợ là đã di thực linh căn của ngươi mà đến." La Tắc nói. Lương Trừng nghe xong vô cùng kích động, hắn không thể lập tức tìm được yêu đạo và con trai quan lại quyền quý kia để báo thù. Dưới sự trách mắng của La Tác, hắn mới dần bình tĩnh trở lại. "Với thực lực của ngươi, sao có thể là đối thủ của bọn chúng? Ghi nhớ, sau này sư phụ không ở đây, vạn sự phải cẩn thận. Dù muốn báo thù, cũng phải từ từ lên kế hoạch." "Sư phụ không ở?" "Ý là sao ạ? sư phụ? Lương Trừng hoảng hốt hỏi. Vi sư đã truyền chức trưởng môn cho con rồi, sau này Tiết Khí Tông nhờ vào con. La Tắc Thâm trầm nói, vi sư muốn đến Đoạn Hồn Cốc tìm kiếm những công pháp đã thất lạc của Tiết Khí Tông. Sư phụ truyền chức trưởng môn cho con từ khi nào? Lương Trừng nghi ngờ hỏi. Con đang mang theo tín vật đó, chính là tín vật trưởng môn của Tiết Khí Tông. Lúc này Lương Trừng mới biết sư phụ sớm đã an bài tốt rồi, hắn vội vàng nói, người đừng đi, sư phụ. Họ đã biết sự nguy hiểm của Đoạn Hồn Cốc từ lịch sử của Tiết Khí Tông. Ra ra, người đừng đi Đoạn Hồn Cốc. Công pháp mất rồi thì chúng ta tìm công pháp khác. Ngư Nhi cũng cúng lên, không nói. La Tác nhẹ nhàng xoa đầu nàng, ôn nhu nói, cả đời vi sư chính là vì phục hưng Tiết Khí Tông. Việc này quan hệ đến sự phục hưng của Tiết Khí Tông, không thể không đi. Trước đây, vi sư luôn chần chừ chưa hành động, chính là sợ một khi vẫn lạc, Tiết Khí Tông sẽ diệt vong. Bây giờ các con đã trưởng thành, vi sư an tâm rồi. Không muốn, ra ra. Lương Trừng và Ngư Nhi đều kêu khóc, cố gắng giữ La Tác lại. Vừa dứt lời, Ngư Nhi cảm thấy La Tác biến mất, chỉ còn sót lại tiếng truyền âm, Trừng Nhi, Ngư Nhi, Tiết Khí Tông nhờ vào các con, nhất định đừng để Tiết Khí Tông diệt vong. La Tác lợi dụng thân pháp huyền diệu rời đi, nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của hai người, thầm nghĩ lần này có lẽ thật sự giải quyết được tâm nguyện của Mã đạo trưởng rồi. La Tác chưa bao giờ thực lòng đối đãi với hai người, chỉ coi họ là vật thí nghiệm. Thời còn đi học, hắn luôn sụ mặt, vô cùng qua loa. Không ngờ bọn họ lại kính yêu hắn đến vậy, vừa xa cả những đồ đệ mà hắn đã dốc lòng chiếu cố. Đối với La Tác, điều này có chút giống như vô tâm cắm liễu, liễu lại thành bóng mát. Đồng thời, nó khiến hắn vô cùng hoang mang và khó chịu. Vì sao hắn dốc lòng dạy dỗ lại thành kẻ phản bội, mà hai người coi như vật thí nghiệm lại trở thành đệ tử trung thành? Vài trăm năm sau, La Tác ở thế tục thỉnh thoảng nghe nói về sự quật khởi của Tiết Khí Tông, trở thành một tông môn trung đẳng. Những câu chuyện liên quan đến Lương Trừng đạo nhân và Ngư Nhi tiên tử của Tiết Khí Tông càng được lan truyền rộng rãi trong giới tu sĩ cấp thấp. Trong đó, còn có câu chuyện Lương Trừng đánh giết kẻ thù năm xưa. Nghe nói người kia từng chiếm linh căn của Lương Trừng, mối ân oán dài dằng dặc của hai người này đã trở thành một chuyện bắt quái không nhỏ trong giới tu tiên. Mà Mã đạo trưởng cũng trở thành vị tổ sư gia quan trọng nhất của Tiết Khí Tông. Mỗi đệ tử của Tiết Khí Tông đều phải học tập tinh thần, dù chỉ còn lại một người, cũng phải thủ vững đạo thống của Mã đạo trưởng. Chương 9, Tâm Bảo chương 9, Tâm Bảo ngày này, La Tác lại hóa thành một lao đầu hấp hối, tóc trắng phơ cùng nếp nhăn chẳng chịt. Dù bất ngờ sống lâu thêm mấy trăm năm, thân thể hắn lại càng thêm già yếu. Nếu La Tác không còn chút chân khí nào, có lẽ chỉ trong một ngày sẽ ngã xuống. Trước kia, hắn dùng khô một phùng xuân quyết để khôi phục thanh xuân. Cứ cho rằng bộ kỳ công này có thể giúp thân thể trẻ lại, thọ nguyên vẫn tính theo ban đầu. Nó không phải là công pháp trường sinh bất tử. Một tông sư hơn 80 tuổi, dù tán hết tu vi để hồi xuân, cũng chỉ còn lại hơn 30 năm tuổi thọ. Bởi vậy, kỳ công này thực tế không có bao nhiêu giá trị. La Tắc vốn tưởng đây là tu tiên công pháp, thiên tân vạn khổ có được, về sau mới phát hiện nó chỉ là võ lâm công pháp. Tác giả quả thật đã có lối sáng tác tiên mã hành không khiến hắn kinh thán không thôi. La Tắc đã tán công mấy lần, từng phá vỡ ràng buộc trước tuổi 30, nhưng vẫn không thể tái tạo linh căn. Về sau, La Tắc chỉ dùng nó để khôi phục thanh xuân. Không phải vì La Tắc thích trưng diện, mà vì thân thể suy nhược vô cùng bất tiện. Trung tu không phải chuyện tốt đẹp gì. Quá trình tu luyện gian khổ và hung hiểm trước kia sẽ lặp lại một lần nữa. Hơi bất cẩn sẽ chết trong đó. Nếu không nhờ trường thọ và kinh nghiệm từng trải, hắn không biết phải mất bao nhiêu năm mới tu lại được tu vi vốn có. Mà không có võ công trong tay, tình cảnh của hắn sẽ rất nguy hiểm. Nếu có thể, La Tắc thật muốn tìm một biện pháp thay thế. Trước đây mỗi lần tấn công, hắn đều chọn những nơi tu sĩ ít lui tới để sinh sống, hòa mình vào dân chúng bình thường, cố gắng không gây sự chú ý liên tục nhiều năm thăm dò. La Tắc cuối cùng cầm được một tấm bản đồ bảo tàng từ tay một phàm tu. Tàng bảo đồ này là di vật tu tiên của một gia tộc họ Ngô từ 500 năm trước. Gia tộc tu tiên họ Ngô cường thịnh suốt trăm năm, từng là bá chủ một phương của Hán Thiết Lĩnh, thậm chí lọt vào top 100 gia tộc tu tiên lớn mạnh nhất, vô cùng cứng hãn. Nhưng không rõ vì sao, một đêm bị diệt vong. Về sau liền có tin đồn về bản đồ bí tàng của Ngô gia, nhưng vì người nhà họ Ngô đều đã chết, nên rất khó xác định tàng bảo đồ là thật hay giả. Tàng bảo đồ 10 phần mơ hồ, tàn tạ không chịu nổi, qua tay nhiều người, cuối cùng mới rơi vào tay La Tắc. Vì phạm vi tàng bảo đồ chỉ ra rất lớn, La Tắc đã tầm bảo 30 năm trong khu vực đó. May mắn khu vực này không có yêu ma gì, La Tắc mới không hề từ bỏ việc tìm kiếm. Thực tế, tấm tàng bảo đồ này từng rơi vào tay tu thiên giả, cũng từng thuộc về quyền quý thế tục. Bọn họ đều đã huy động không ít tài lực vật lực, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Dân gia, không ai còn hứng thú với nó nữa, chỉ coi nó là một truyền thuyết trong giới tu tiên. 50 năm này, loạn thế cá lớn nuốt cá bé đã kết thúc, trật tự mới được thiết lập lại. Quốc hiệu khó nghe cũng được sửa đổi, Tân Quốc gào thét xưng là ngu thế nhân gọi là đại ngu. Nói thật, La Tắc sống hơn mấy trăm năm, đến nay vẫn không hiểu vì sao có người lại đặt quốc hiệu là cá. Phần lớn yêu ma quỷ quái lại lần nữa ẩn ấp, nên La Tắc mới có thể bình yên vô sự tìm kiếm bảo tàng ở vùng ngoại ô núi hoang này. Khi bảo tàng trở thành một truyền thuyết, tự nhiên sẽ có người tìm kiếm nó. Một ngày nọ, vẫn là thời tiết gió tuyết đầy trời, La Tắc đứng trên tầng cây, nhìn về phương xa, thấy có hai người đang chậm rãi tiến vào trong núi. Một nam một nữ, mang theo đao kiếm trên người, tựa hồ là người trong võ lâm. Nhưng khí tức trên thân bọn họ cũng không khác biệt nhiều so với phàm tu bình thường. Xem ra, hai người này chỉ là phàm tu hiểu sơ võ công, hiển nhiên đến đây để tìm kiếm cơ duyên. Phàm tu ở thế giới này còn gian nan hơn những gì La Tắc từng thấy trong tiểu thuyết kiếp trước. Bọn họ phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã, tu tiên hoặc không tu tiên, phát đạt hoặc thất vọng. Bởi vì ở thế giới này, phàm tu tu tiên thường không có kết quả. Nếu không thể đạt tới trúc cơ cảnh giới, coi như chẳng làm nên trò trống gì, cuối cùng buồn bực mà chết. Chuyện này không giống như trong tiểu thuyết miêu tả về luyện khí kỳ, dù không thể trúc cơ, khi trở lại thế tục cũng có thể hơn người một bậc. Thế giới này không dễ dàng như vậy. Ở giai đoạn phàm tu, công pháp tu tiên không có chút uy lực nào, thậm chí còn kém xa một cao thủ võ công tam lưu. Bởi vậy, phàm tu, đặc biệt là tán tu, nếu không có kỹ năng gì khác, sẽ rơi xuống đáy xã hội, bị người đời khinh rẻ. Cho nên, thông thường, phàm tu cũng sẽ tu luyện võ công thế tục. Nhưng vì tu vi của họ có hạn, việc cố gắng trúc cơ đã khó khăn, huống chi còn phải phân tâm tu luyện võ công thế tục. Bởi vậy, phàm tu thường phải đối mặt với lựa chọn có nên kiên trì tu tiên hay không. Trong quá trình truy tìm vô vọng này, có bao nhiêu người có thể kiên trì đến cùng? Do đó, giai đoạn này được giới tu tiên gọi là vấn tâm đường. La Tác lười để ý đến bọn họ, chuyên tâm quan sát địa hình xung quanh. 30 năm qua, La Tác có thể nói đã hiểu Vân Đoạn Sơn đến tận cái đá, nhưng vẫn không tìm thấy cái gọi là bảo tàng. Theo La Tác, hoặc là hắn đã mua phải hàng giả, hoặc là thủ đoạn của tiên gia quá mức thần dị, hoặc là bảo tàng được giấu ở một nơi không ai ngờ tới. Chỉ có khả năng sau cùng, La Tác mới cảm thấy có một tia hy vọng nhỏ nhoi có được tiên duyên. Nhờ vào liệp tức thuật của La Tác, hai người trẻ tuổi kia không thể tìm thấy hắn, mọi người đều bận rộn với việc riêng. Sư Minh, trong núi này thật sự có cao nhân sao? Cô Nương Tú lại hỏi. Ừm, 10 năm trước, Tuyệt Mệnh Đao khách thường nhận hàng từng được cao nhân chỉ điểm ở đây, mới tiến giai nhất lưu cảnh giới hắn đáp. Cao nhân kia sẽ không rời đi rồi chứ? Đã 10 năm rồi mà. Cô Nương không chắc chắn nói. Hiện tại chúng ta không còn cách nào khác, hắn lắc đầu. Đi thêm vài bước, hắn đột nhiên cười nói, trong núi này vẫn còn truyền thuyết về tiên tàng. Nếu chúng ta không tìm được cao nhân, có lẽ có thể tìm được tiên tàng. Nếu được như vậy thì tốt rồi, cô Nương miễn cưỡng cười nói. La Tác nhĩ lực siêu quần, nghe vậy biết được hai người đến tìm hắn, lại thấy tâm tư của hai người không thuần khiết, tâm ý có phần dao động. Hắn không định để ý tới bọn họ. Hắn đâu phải là thiện nhân, và lại hai người này có linh căn nhưng lại tam tâm lưỡng ý, khiến hắn thống hận. Theo La Tác nghĩ, nếu có linh căn, cứ dốc lòng tu luyện tới trúc cơ, thành hay bại cũng phải liều mạng, sống cho thỏa chí rồi chết cũng không hối tiếc. Đương nhiên, nếu bọn họ có giá trị lợi dụng đối với La Tác, hắn ngược lại sẵn lòng chỉ điểm một hai. 10 năm trước, La Tác sở dĩ chỉ điểm thường nhận hàng, vì thường nhận hàng đã kể cho La Tác một chuyện thú vị liên quan tới Vân Đoạn Sơn. Chuyện này có liên quan đến việc La Tác tìm kiếm bảo tàng. Đó là 40 năm trước, một chi nhánh của họ Ngô bị cường nhân trên giang hồ truy sát, không thể trốn thoát. Nên bọn họ đã nói với cường nhân rằng nhà mình có tiên tàng ở Vân Đoạn Sơn, nguyện ý dẫn người đến lấy. Cường nhân ban tín bán nghi, áp giải người họ Ngô đến Vân Đoạn Sơn, kết quả người họ Ngô không thể tìm thấy tiên tàng, cả tộc bị diệt, hơn 100 nhân khẩu. Mà đám cường nhân giết người họ Ngô dường như chúng phải nguyền rủa, mắc dịch, cả trại bị tiêu diệt. Chuyện này khiến La Tác vốn đã định từ bỏ, một lần nữa nhen nhóm hy vọng. Còn vì sao người họ Ngô không tìm thấy di tàng của nhà mình, La Tác đoán rằng họ đã bị mất bản đồ. Nếu đôi nam nữ này có thể cho hắn chút linh cảm và dẫn dắt như thường nhận hàng, có lẽ hắn sẽ chỉ điểm cho bọn họ. Vân Đoạn Sơn rất lớn, một ngày một đêm, một trận phong tuyết qua đi, La Tác liền không biết hai người trẻ tuổi kia đi đâu rồi. Nửa tháng sau, La Tác khoác lên mình chiếc áo da thú, tiếp tục tìm kiếm di tàng trong núi. Hắn giống như một chuyên gia khoáng thạch, hoặc như một nhà thực vật học, đến mỗi nơi đều cẩn thận quan sát. Đi mãi, hắn phát hiện hai thi thể chính là hai người trẻ tuổi kia. Bọn họ dường như đã gặp phải chuyện gì đó, bị trọng thương, tính mạng nguy kịch. Theo lẽ thường, La Tác đã quen với sinh tử, tuyệt đối sẽ không ra tay cứu người, nhưng hắn muốn biết bọn họ đã gặp phải chuyện gì. Vậy nên, hắn bắt hai người lên bay, cấp tốc chạy về hang động của mình. Hang động này vô cùng sạch sẽ, có vài bộ áo len. Ngoài chút muối và trang giấy mang từ dưới núi lên, mọi thứ đều là tự chế, chẳng khác nào hang động của người nguyên thủy. Nửa ngày sau, cô Nương tỉnh lại đầu tiên. Lần đầu nhìn thấy hang động, nàng hơi kinh hãi. Khi nghiêng đầu thấy bóng lưng La Tác trong bộ da gấu, nàng sợ hãi kêu lên. La Tác vội quay đầu lại. Cô Nương vẫn chưa hết kinh hoàng đánh giá La Tác. Sau khi xác nhận La Tác là người, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Với buông lỏng, nước mắt nàng lại trào ra. La Tác cầm bát canh, bưng đến bên cạnh cô Nương, nói, ngươi bây giờ không có sức nói chuyện. Đồng bạn của ngươi chưa chết. Uống bát canh này, nghỉ ngơi một hai ngày sẽ khỏe thôi. Cô Nương không nói được lời nào, tay cũng không còn sức lực. La Tác đỡ nàng dậy, cưỡng ép rót canh vào, khiến nàng sắc sùa, nước mắt ràn rụa. Làm xong, La Tác không nói gì thêm, cầm lấy bản đồ tiếp tục nghiên cứu. Cô Nương quay đầu nhìn thấy Sư Minh cũng ở bên cạnh, lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Bên đống lửa này, nàng cảm nhận được cảm giác an toàn, hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Cái sơn động này dường như đã tồn tại nhiều năm. Ngoài quần áo da thú và trang giấy, nàng không thấy vật gì do con người tạo ra. Thậm chí ngay cả chăn đắp trên người nàng cũng chỉ là một tấm da thú. Trên trang giấy vẽ đủ loại hình thù kỳ lạ, văn tự nàng có chút không hiểu. Có thể thấy, lão nhân trước mắt không chỉ là một thợ săn đơn thuần. Những nếp nhăn trên mặt ông phảng phất một nỗi tang thương. Chẳng lẽ ông chính là vị tiền bối trong truyền thuyết? Cô Nương thầm nghĩ. Nàng lại quan sát kỹ La Tác, càng cảm thấy có khả năng, trong lòng hơi có cảm giác nhân họa đắc phúc. Không đợi nàng kịp suy nghĩ và bắt chuyện với tiền bối, nàng cảm thấy buồn ngủ, thiếp đi lúc nào không hay. Rất lâu sau, nàng phảng phất nghe thấy Sư Minh và lão nhân đối thoại. Ngươi nói Vân Đoạn Sơn này có đầu xà yêu, vậy nó làm sao lại để các ngươi chạy thoát? La Tác cảm thấy rất kỳ quái. 30 năm qua, hắn chưa từng thấy yêu vật nào. Không biết, nó truy chúng ta một hồi rồi không đuổi nữa, hắn nói. Đó chắc chắn là yêu quái. Ta chưa từng thấy con rắn nào lớn đến vậy. Hắn miêu tả kích thước, chiều dài và những điểm vị dị của yêu xà. Yêu quái như vậy mà các ngươi có thể đào thoát, thật kỳ lạ. Chẳng lẽ nó có bảo bối gì cần canh giữ, không thể phân tâm truy sát các ngươi? Yêu quái này vẫn chưa thể nói tiếng người, đối với La Tắc mà nói cũng không quá nguy hiểm. Nếu có thể nói chuyện, ít nhất nó cũng là yêu tu cảnh giới trúc cơ. Xem ra là vậy, hắn ngâm nghĩ rồi nói. Sư muội của ngươi tỉnh rồi, ngươi mau chiếu cố nàng đi, La Tắc nói. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy sư muội đã tỉnh, vội vàng chăm sóc nàng. La Tắc đứng một bên suy nghĩ sâu xa. Con yêu xà này đã ẩn nấp quá lâu, không chỉ La Tắc không phát hiện, mà nó còn không ăn thịt người. Chẳng lẽ bí tàng của Ngô gia đã bị nó phát hiện? Chương 10, giết rắn chương 10, giết rắn hang rắn ẩn mình nơi thâm sơn cung cốc, xung quanh cỏ cây rậm rạp che phủ, nếu không phải hữu duyên, e rằng khó lòng phát hiện. La Tắc dùng tuổi lửa lấp kín cửa hang, sau đó thi triển thuật xung khói, ý đồ bức xà yêu ra ngoài. Khói quần quần không ngừng thổi vào, nhưng bên trong vẫn tĩnh lặng dị thường, khiến hắn không khỏi nghi hoặc. Tuy rằng khói này có trộn lẫn dược liệu đặc chế, vốn dùng để mê hoặc loài rắn, nhưng nếu đối thủ là một xà yêu cường đại, hẳn không dễ dàng trúng kế như vậy. Chẳng lẽ xà yêu này yếu hơn tưởng tượng? Hay bên trong hang động còn ẩn chứa bí mật khác? La Tắc trầm ngâm một lát, cảm thấy kéo dài vô ích, bèn mang theo khăn che miệng và bó đuốc, quyết xông vào hang. Bên trong hang động rộng lớn khác thường, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài chật hẹp. Kết cấu hang động đơn giản hơn hắn nghĩ, chỉ có một lối đi duy nhất dẫn vào sâu bên trong. Đến cuối hang, La Tắc liền phát hiện ra xà yêu. Nơi đây có một cửa đá, hiển nhiên là nơi ẩn thân bí mật của nó. Hiện ra trước mắt là một con cự mãng dài chừng 3 mét, thân trắng muốt, răng nanh sắc nhọn. Bạch xà thấy La Tắc xuất hiện, có vẻ bối rối, nhưng rõ ràng khói thuốc đã phát huy tác dụng, động tác của nó trở nên chậm chạp. La Tắc vừa rút trường kiếm, đôi rắn của xà yêu đột nhiên quấn lấy một cành cây, viết lên mặt đất mấy chữ: "Đạo hữu, ta cùng ngươi không thù không oán, cớ sao lại muốn đoạt mạng ta?" Xà yêu kia lại biết viết chữ: "Thay trời hành đạo mà thôi." La Tắc giả bộ giọng nghĩa khi nói, chỉ là hắn bịt mặt đen, mặc áo đen kín mít, trông chẳng giống chính phái nhân sĩ chút nào. Xà yêu lại biết, từ khi sinh ra đến khi khai mở linh trí, ta chưa từng ăn thịt người, cũng chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm. Giết ta sao có thể gọi là thay trời hành đạo? Nghiêm xúc, ngươi quên chuyện hai người bị thương hôm qua rồi sao? Nếu không phải ta cứu giúp, bọn họ đã chết rồi. La Tắc rốt cục được dịp dùng giọng điệu cao thượng mà hắn hằng mong muốn. Xà yêu biết tiếp, hai người kia tuy có giao chiến với ta, nhưng ta chưa từng đoạt mạng họ. Họ bị thương nặng là do hoảng loạn bỏ chạy, vô ý rơi từ trên cao xuống, không liên quan đến ta. Nó không giết người đã là may, lẽ nào lại phải cứu giúp kẻ xâm phạm? Xà yêu nói không sai sự thật. Theo lời kể của hai người kia, quả thực là như vậy. Sự tình là, nữ tử kia vô ý rơi xuống hang động, cả hai phát hiện xà yêu. Nam tử vì cứu sư muội, rút kiếm xông lên, xà yêu liền giao chiến với họ. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác là do thời tiết quá lạnh, khiến vết thương của họ trở nặng. Hơn nữa, La Tắc ở đây đã nhiều năm, chưa từng thấy ai chết vì xà yêu, thậm chí cả động vật lớn cũng không bị săn giết, đủ thấy xà yêu này ăn chay đến mức nào. La Tắc thầm giận, xà yêu kia tư duy rõ ràng, khiến hắn không thể đứng trên đạo nghĩa mà luận tội. Trong lòng hắn chợt lóe lên một ý, giả vờ tức giận nói: "Yêu nghiệt, mặc ngươi biện bạch thế nào, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi dám trộm bí tàng của Ngô gia, tội ác tày trời, ta phải giết ngươi để an ủi vong linh Ngô gia." Xà yêu trừng mắt nhìn La Tắc, viết: "Ta đã gặp tộc nhân Ngô thị, ngươi căn bản không có huyết mạch Ngô gia, còn dám lừa ta. Tên bại hoại, muốn giết thì cứ đến, xem ngươi có bản lĩnh đó không." La Tắc lập tức thẹn quá hóa giận. Xà yêu nói nhiều như vậy chỉ là để câu giờ. Khi nó chuẩn bị lên chiến, lại phát hiện toàn thân nóng rực, có cảm giác như bị thiêu đốt. Thì ra xà yêu câu giờ, La Tắc cũng không hề nhàn rỗi. Hắn đã âm thầm sử dụng võ lâm kỳ độc điên xà hương. Loại hương này chỉ có hiệu quả khi ở cự ly đủ gần. Gián chúng hương này phần lớn sẽ phát cuồng mà chết. Xà yêu nhìn thấy chiếc bình sau lưng La Tắc, liền hiểu ra mọi chuyện. Nó hận loài người xảo trá, vốn đã trúng độc, lại còn dùng độc khác hãm hại nó, thế là phát cuồng lao về phía La Tắc. La Tắc né tránh được đòn tấn công, thấy động tác của xà yêu quả thực hỗn loạn, bèn yên tâm. Xà yêu cố gắng áp chế điên xà hương, nhưng nó chưa hóa hình, không thể thoát khỏi bản năng. Loại hương này đặc chế cho loài rắn, nó căn bản không có cách chống cự. Xà yêu chỉ có thể công kích lung tung. Ước chừng nửa canh giờ sau, động tác của xà yêu chậm lại. La Tắc cảm thấy thời cơ đã đến, liền phát động tấn công. Một kiếm, hai kiếm, xà yêu bất lực phản kháng. Xét cho cùng, nó chỉ là một tiểu yêu tu luyện mấy chục năm, đối phó người thường còn được, đối phó quái vật như La Tắc, lại chúng kỳ độc, căn bản không thể chống cự. Rất nhanh, nó thoi thoát, máu chảy thành sông. La Tắc thương hại nhìn nó, giả dối nói: "Ta xin lỗi, ta cũng không muốn như vậy, chỉ là ngươi cướp đoạt cơ duyên của ta. Thêm nữa ngươi lại có thiên phú kỳ lạ, nếu không sao ngươi lại gọi ta là đạo hữu? Như vậy ta làm sao có thể tha cho ngươi được?" Một trong những sát ý của La Tắc là vì đối phương vừa gặp đã biết hắn là người tìm kiếm thiên duyên, hắn hoài nghi đối phương biết được tuổi thọ của hắn. Xà yêu không hiểu tiếng Anh, ngơ ngác nhìn hắn. Nó gọi La Tắc là đạo hữu chỉ vì từng nghe lén phàm nhân tu sĩ đối thoại. Họ nói nếu gặp người tìm tiên thì xưng hô như vậy để giảm bất địch ý về La Tắc, nó biết rõ. Người này đã tìm kiếm bí tàng Ngô gia trong núi mấy chục năm, không biết mới lạ. Loài người thật xấu xa. Ánh mắt nó tràn ngập cô đơn và đau thương. Nó dùng ánh mắt cuối cùng khẩn cầu La Tắc nhân từ. Nếu là người xuyên việt khác, thấy con bạch xà hiền lành này, có lẽ sẽ nghĩ đến bạch xà chuyện mà sinh lòng thương xót. Nhưng La Tắc sống mấy trăm năm, đã sớm quen với thế giới này, luyện được ý chí sắt đá, đâu thèm yêu tốt yêu xấu. Sau đó, bạch xà thấy lưỡi kiếm không chút do dự chém xuống, dứt khoát đoạn lìa sinh cơ của nó. Không biết vì sao, xà yêu phát hiện mình chưa hoàn toàn chết. Nó biến thành hồn thể, thoát ra khỏi nhục thân, phiêu lơ lửng trên không trung. Đây là chuyện gì? Ta đâu có tu luyện công pháp gì. Xà yêu tuy linh tính phi phàm, nhưng tất cả đều là tu luyện theo bản năng,
thiên phú của nó cũng không liên quan đến linh hồn. Nó nhất thời không hiểu, đồng thời phát hiện La Tắc không nhận ra nó, liền thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, nó chứng kiến một cảnh tượng tàn nhẫn. La Tắc lột ra giáp xương thi thể của nó. Sa yêu không có ma khí, thuộc về linh yêu, giá trị không hề thấp, điều này khiến La Tắc vô cùng cao hứng. Sa yêu chỉ có thể ngơ ngác nhìn, vừa tức vừa hận. Con yêu ngốc này là con yêu dễ giết nhất ta từng thấy. Nếu ngày nào cũng có loại yêu ma này thì tốt quá. La Tắc mừng rỡ nói. Lột ra giáp xương xong, La Tắc ném xác rắn sang một bên. Con rắn ngốc này chắc chắn là một trạch yêu, chân không bước ra khỏi nhà. May mắn gặp được ta, nếu không xương cốt cũng chẳng còn. Ta thực sự quá thiện lương, chỉ là muốn da và xương của nó thôi mà. La Tắc cảm thán. Nam Mô A Di Đà Phật, xin đừng trách ta cũng bị ép buộc. Đợi ta mang công cụ trở lại, sẽ giúp ngươi tu sửa một phần. La Tắc chắp tay trước ngực nói. Hắn thập phần không thành ý, ngay cả Phật hiệu cũng nhậm sai. Sa yêu tức giận đến run người. Nó lần đầu tiên thấy người vô sỉ đến vậy. Rõ ràng giết nó, lột ra róc xương còn tự xưng là thiện lương. Nói xong, La Tắc rời khỏi hang động. Yêu hồn Sa yêu chỉ có thể ngơ ngác ở lại, nó thậm chí còn không biết cách sử dụng hồn thể. Đột nhiên, một lực hút mạnh mẽ kéo nó về một nơi. Nó thuận theo nguồn lực lượng, phát hiện đó là thi thể của nó. Thi thể hút nó vào, nó cảm thấy mê man, rồi mở mắt ra, phát hiện mình lại có nhục thân, tình huống có chút tương tự như khi bị lột ra, chỉ là thể trạng nhỏ hơn rất nhiều, chỉ bằng con giun lớn. Sa yêu phát hiện nó có thêm một hình rắn hư ảo. Nó có ấn tượng về hình rắn này, đó là món quà nó nhận được khi giúp một bà lão. Đó là một tượng điêu khắc hình rắn, bà lão tặng nó để cảm tạ, sau đó không biết biến mất đi đâu. Sa yêu biết mình gặp được cơ duyên, nó mừng rỡ vây vây đuôi. Nhưng rất nhanh, nó không còn vui vẻ được nữa, vì nó nghe thấy giọng của La Tắc. Nó vội vàng trốn vào khe đá gần đó. Chỉ thấy La Tắc cầm cuốc xông vào, lẩm bẩm một tràng ngôn nghĩa, sau đó chôn Sa yêu. Như vậy chắc là ổn rồi nhỉ? Con rắn này hình như là yêu tốt, hành vi của ta có vẻ như nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện chết không yên lành, nhưng nhân vật phản diện làm sao siêu độ địch nhân được? Vậy nên ta không phải nhân vật phản diện, như vậy nó hẳn là sẽ không trách ta. La Tắc tự nhủ, một tràng cầu hết logic. Thực tế, La Tắc giết Sa yêu xong mới ý thức được có gì đó không đúng, vì làm như vậy giống hành vi của nhân vật phản diện. Để không trở thành nhân vật phản diện, hắn mới mất bỏ mới lo làm chuồng. Không trách ngươi, ta hận không thể giết chết ngươi. Sa yêu trốn một bên, hận đến nghiến răng. Chương 11, trộm bảo chương 11, trộm bảo những ngày kế tiếp, La Tắc vì cảm tạ hai người đã giúp hắn tìm ra manh mối, bèn dùng một bộ võ học cao thâm để đả phát bọn họ. Sau đó, hắn liền mỗi ngày nghiên cứu làm sao mở ra Ngô thị bí tàng. Bởi vì La Tắc mỗi lần rời khỏi hang động đều chắn cửa hang vô cùng chặt chẽ, Sa yêu cũng vô pháp đào thoát. Cũng may tu vi của nàng tăng tiến, có thể hấp thu thiên địa linh khí, mới không đến nỗi chết đói. Nàng ta sợ hãi bị La Tắc phát hiện, nên một mực giấu mình trong khe đá. La Tắc mỗi ngày đều đang nghiên cứu cửa đá, không có tâm tư lo chuyện khác, bởi vậy cũng không phát hiện sự tồn tại của nàng. Nàng ta cũng nghĩ tới việc tìm cơ hội báo thù, nhưng càng quan sát lâu, càng cảm thấy La Tắc thâm bất khả trắc. Nếu không phải bởi vì trên thân La Tắc không có linh khí, thì nói hắn là tu tiên giả, nàng ta có lẽ đã tin. Lại thêm một ngày, La Tắc thôi động nội lực, trường lực to lớn tựa cự thạch nện xuống cửa đá, liên tục mấy chục lần, nhưng cửa đá không hề tổn thương mảy may. Nghe thấy những tiếng băng này, Sa yêu trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nàng ta giấu mình trong khe đá, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ bị La Tắc phát hiện. La Tắc cũng cảm thấy có chút nhục chí, hắn phát hiện trường lực của mình trước cửa đá tựa như đá chìm đáy biển, không được nửa điểm tác dụng. Hắn từng nghe phàm nhân kể về loại tình huống này, đây là trận pháp chi lực. Tu tiên giả dùng trận pháp đem địa mạch cùng một nơi nào đó liên kết, tựa như gieo một cái cây, địa mạch chính là rễ của nó, vững chắc đâm sâu trên mặt đất. Người bình thường công kích vị trí trận pháp thì tương đương với công kích đại địa vậy. Giống như La Tắc hiện tại, hắn đang đứng dưới chân ngọn núi này, tương đương với việc dùng lực lượng của cả ngọn núi để đối kháng. Nếu La Tắc muốn mở ra trận pháp này, chỉ sợ cần phải hủy diệt một ngọn núi mới được. La Tắc vô cùng không cam tâm, hắn tìm một cây thép quan cùng truy, vận dụng tự lực không ngừng gõ vào một cứ điểm trên cửa đá. Hắn nghĩ tập trung lực lượng đả kích cửa đá, không tin trận pháp này không có sơ hở. Hắn tin tưởng chỉ cần liên tục không ngừng công kích vào cùng một điểm, một ngày nào đó sẽ đánh vỡ được phòng ngự của trận pháp này. Cứ như vậy rằng co một năm. Một ngày nọ, Sa yêu bất đắc dĩ nhìn La Tắc, tên ác nhân này tuy đáng ghét, nhưng sự chấp nhất của hắn đối với tu tiên quả thật khiến nàng ta cảm thấy bội phục. Nàng ta cảm thấy La Tắc đang uổng phí tâm cơ, bởi vì lực lượng của trận pháp là to lớn bao nhiêu, người phàm không thể hiểu được. Từ khi nàng ta có được kỳ ngộ sống lại, tiến bộ phi tốc, đối với lực lượng tu hành có lý giải sâu sắc hơn. Một năm trước, nàng ta nhìn La Tắc còn run lẩy bẩy, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mấy tháng trước, nàng ta ngẩng đầu nhìn La Tắc, cảm thấy hắn thâm bất khả trắc, không cách nào địch nổi. Nhưng bây giờ, nàng ta xem La Tắc như đối đãi một người chết. Chỉ cần thêm vài năm nữa, nàng ta tự tin giết La Tắc dễ như giết gà. Đại thù bắt báo, nên nàng ta cũng không nóng lòng. Huống chi, La Tắc là một phàm nhân không có linh căn. Chờ chịu chết đi, ác nhân. Sa yêu nhìn bóng lưng La Tắc, trong lòng âm thầm nói. Nàng ta đã bắt đầu chờ mong khoảnh khắc báo thù rồi. Đột nhiên, nàng ta nghe thấy một tiếng hoan hô, thông rồi, rốt cuộc thông. Ha ha ha. Chỉ thấy cửa đá bị đánh xuyên một cái lỗ nhỏ. Vậy mà đánh xuyên. Trận pháp này cũng đến lúc mất linh sao. Sa yêu âm thầm kinh hãi. La Tắc hưng phấn dị thường, cảm thấy tu tiên có hy vọng. Cao hứng khôn xiết, hắn lại không quên tiếp tục đánh cửa đá. Thế nhưng, đợi hắn dùng hết rồi, gõ hỏng truy, lỗ nhỏ vẫn không hề mở rộng. Rõ ràng, trận pháp chi lực của bí tàng vẫn còn tồn tại, chỉ là bắt đầu suy yếu.
Lần này La Tắc cũng không nhục chí, bởi vì hắn biết chỉ cần hắn tiếp tục, đến một ngày nào đó sẽ mở được cửa đá. Hắn hưng phấn dị thường thu thập hành lý, chuẩn bị lần nữa ra ngoài mua công cụ. Sau đó, hắn vẫn như cũ ngăn lại cửa hàng, ngụy trang cẩn thận, để tránh người khác phát hiện. Sa Yêu bất đắc dĩ nhìn tên ác đồ cẩn thận này, nàng ta kỳ thật đã sớm muốn bỏ trốn, nhưng mỗi lần đều nhẫn nhịn, để tránh bị La Tắc phát hiện. Bị nhốt một năm, cho dù Sa Yêu tâm tính hướng nội, cũng có chút chịu không được. Đúng lúc Sa Yêu cảm thấy khó chịu, nàng ta đột nhiên nhìn thấy cái lỗ nhỏ bị đánh xuyên. A, cái lỗ này ta có thể chui vào sao? Nếu có thể, nô thị bí tàng chẳng phải là của ta sao? Nàng ta kích động thầm nghĩ. Nàng ta tranh thủ thời gian leo đến chỗ lỗ nhỏ, thử một chút, phát hiện vừa vặn dễ dàng chui vào. May mắn ta không tu luyện nội thân. Sa Yêu kích động nghĩ. Một năm này trốn trong khe đá, không dám hiện thân, nàng ta cũng từng nghĩ tới việc tu luyện nội thân, như vậy có thể sử dụng hư hình thần thông, sau đó giết ra ngoài. Nhưng làm vậy quá mạo hiểm, nên nàng ta đã bắt bỏ. Nghĩ không ra lại có kết quả như vậy. Nàng ta hưng phấn bỏ vào. Tiến vào bí tàng, Sa Yêu nhìn thấy hết thảy trước mắt, cảm giác phảng phất như đưa thân vào thiên quốc, hạnh phúc vô cùng. Tầng tầng lớp lớp thư tịch, bốn phía là pháp khí cùng các loại dược liệu chân quý khiến nàng ta hoa mắt. Trên giá sách trưng bày các loại điện tịch, đều là tâm huyết mà Ngô thị gia tộc đã bỏ ra để thu thập. Trong đó có nhiều thứ, cho dù đối với các tông môn tu tiên cũng vô cùng chân quý. Sa Yêu tiện tay lật xem một quyển cổ tịch tên là Tu Hành Ngũ Nan Sơ Giải, đây là tâm đắc tu luyện của Ngô thị đời thứ 6 gia chủ. Trong sách giảng giải năm loại nan đề gặp phải trong quá trình tu hành, đồng thời giải đáp từng vấn đề. Mặc dù quyển sách này viết cho phàm nhân tu hành, nhưng đối với Sa Yêu cũng có tác dụng dẫn dắt nhất định. Nàng ta lại lật xem một bản Lãnh Cách Châu Địa Lý Trí, đây là một bản giới thiệu về địa lý tu tiên giới của Lãnh Cách Châu. Trong sách ghi chép tỉ mỉ các tông môn cùng gia tộc tu tiên ở các quốc gia, địa khu cùng bối cảnh lịch sử của bọn họ. Trong sách còn nhắc đến nơi nào có đại yêu ẩn hiện, nơi nào có cấm địa. Vốn là một yêu quái sinh ra và lớn lên ở đây, Sa Yêu hoàn toàn không biết gì về những điều này. Mặc dù quyển sách này giảng thuật tin tức từ mấy trăm năm trước, nhưng biến hóa trong tu tiên giới không lớn, nên quyển sách này có giá trị tham khảo rất lớn đối với nàng ta, có thể dùng để tránh hung tìm cát. Ồ, Sa Yêu lại phát hiện một tờ đan phương tên là Hồi Xuân Đan, phía trên viết có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng. Trong tu tiên giới, linh đan có thể phản lão hoàn đồng đều được coi là thần dược. Thế nhưng, sau khi nhìn kỹ đan phương, nàng ta lại hoàn toàn thất vọng. Bởi vì đây không phải là phản lão hoàn đồng thật sự, chỉ là có thể khiến nhục thân khôi phục trạng thái trẻ tuổi, nhưng tuổi thọ sẽ không vì vậy mà tăng lên. Không chỉ vậy, Hồi Xuân Đan còn hao tổn tinh nguyên cùng tuổi thọ, đối với tu tiên giả truy cầu trường sinh, căn bản không có lực hấp dẫn. Xem xong mấy quyển sách, nàng ta lại chạy đến khu vực dược liệu. Ở đó có không ít dược liệu đều là dược linh mấy trăm năm, vô cùng chân quý. Ngoài ra, còn có một vài loại đan dược của loài người. Đáng tiếc những thứ này chỉ là đan dược thông thường, ngay cả linh đan cũng không tính, nhưng Sa Yêu chưa từng thấy những thứ như vậy, mắt đều hoa lên. Thưởng thức xong dược liệu, nàng ta lại chạy tới chỗ pháp khí. Mặc dù những pháp khí này đều tàn phá, phần lớn không thể tái sử dụng, nhưng nếu đem toàn bộ tinh luyện thành nguyên liệu, cũng có thể được 3-4 phần vật liệu pháp khí. Ở tu tiên giới cằn cỗi này, đây có thể nói là một món tài sản khổng lồ. 3 ngày kế tiếp, Sa Yêu lật khắp toàn bộ bí tàng, kiểm tra cẩn thận mọi thứ. Trong lòng nàng ta tràn đầy vui sướng và thỏa mãn, cảm giác lần mạo hiểm này thật sự là thu hoạch lớn. Đồng thời, nàng ta cũng bắt đầu tính toán làm thế nào để lợi dụng những tư nguyên này để thăng tu vi và thực lực của mình. Lúc này, nàng ta phát hiện một thứ không tầm thường ở trong góc, đó là một cái mai rùa bình thường, thứ mà trước đó nàng ta chưa kiểm tra. Nghĩ đến Ngô thị tùy tiện với nó như vậy, nàng ta cũng cảm thấy đây không phải là thứ gì lợi hại. Nhưng khi cầm lấy, lập tức cảm giác có chút không đúng. Một loại cảm giác kinh hãi từ xa xưa truyền đến nội tâm, dọa nàng ta ném xuống đất. Rất lâu sau, Sa Yêu vây quanh mai rùa, chưa hết kinh hoàng nói, đây là xác của yêu vật gì? Nàng ta lại dùng đôi vòng quanh mai rùa nhìn một chút, vẫn còn hơi sợ, nhưng không có gì khác thường. Nhưng khi nàng ta rót vào một tia yêu lực, mai rùa lập tức tản mát ra uy thế đáng sợ. Đây là một loại uy áp yêu vật ở tầng thứ khác biệt, khiến nàng ta không thể thừa nhận, không thở nổi. Nàng ta lập tức hôn mê. Trong giấc mộng, nàng ta hiểu rõ lai lịch của vỏ rùa này. Đây là di vật của một con Thái Nguyên Huyền Quy. Vô cùng lâu trước kia, Thái Nguyên Huyền Quy không tranh quyền thế bị cuốn vào viễn cổ đại chiến, bất hạnh bỏ mình. Sau đó, mai rùa này lưu truyền khắp các đại tông môn và gia tộc tu tiên, cuối cùng rơi vào tay Ngô thị gia tộc. Bởi vì thuộc tính đặc biệt của Thái Nguyên Huyền Quy, con người rất khó phát giác ra sự thần dị của nó, bởi vậy mai rùa này bị phủ bụi mấy trăm năm. Khi cảm ứng được yêu khí của Sa Yêu, di vật Thái Nguyên Huyền Quy khôi phục lực lượng thần dị vốn có. Sa Yêu cảm thấy mình thật sự quá may mắn. Thái Nguyên Huyền Quy là yêu vật thuộc tính không gian trời sinh, mai rùa của chúng tự mang không gian, sau khi rót vào yêu lực thì không thể phá vỡ, là một kiện phòng ngự trí bảo nhất đẳng. Yêu xà cố gắng tế luyện, nhờ vào giấc mộng kia, tâm tính yêu xà thiện lương, được Huyền Quy tán thành, thời gian tế luyện không dài, mai rùa liền nhận chủ. Nàng ta rót vào yêu lực, rụt đầu vào mai rùa. Bên trong rộng lớn dọa nàng ta giật mình, lại có đến 10 gian thất lớn nhỏ. Không gian linh khí kích thước này, nàng ta chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ đây là pháp bảo? Nàng ta âm thầm suy đoán trong lòng. Đúng lúc này, nàng ta nghe thấy tiếng động đáng ghét. Nguyên lai là La Tắc cầm công cụ đã trở về, tiếp tục hành động phá cửa của hắn. Tên ác nhân này, sớm muộn gì ta cũng phải giết hắn. Yêu xà nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng ta có chút không cam lòng, cứ việc cơ duyên của nàng ta không ngừng, nhưng tế luyện Thái Nguyên Mai rủa tốn không ít yêu lực, việc này tương đương với làm chậm trễ thời gian báo thù của nàng ta. A, yêu xà nhìn mai rủa, tựa hồ nghĩ ra điều gì đó. Tên nhân loại kia là một kẻ tầm tiên, tìm kiếm Ngô thị bí tàng hơn 30 năm, hiện tại mắt thấy sắp đắc thủ. Nếu hắn mở ra cửa đá, nhìn thấy bên trong giống tuyết, sẽ như thế nào? Nếu là ta, sợ rằng sẽ tức đến nói máu mà chết. Đánh không lại hắn, tức chết hắn cũng không tệ chứ. Sa Yêu nghĩ vậy, kích động. Thế là, ngay khi La Tác cố gắng phá cửa, Yêu Xà lại đang cố gắng thu hết đồ đạc trong bí tàng vào mai rùa. Quả nhiên, ngày đó cuối cùng cũng đến, khi La Tác mở ra cửa đá, tiến vào Ngô thị bí tàng, cảnh tượng trước mắt khiến hắn điên cuồng, cái gì cũng không có. Hắn khó có thể tin tìm đông sục tây, cuối cùng tức đến nói ra ba lít máu. Chết tiệt tên trộm mộ tu tiên giả, ta hận à, tiếng kêu thảm thiết bi ai của La Tác, khí thế bạn ruột, vang vọng cả bí tàng. Nghe thấy tiếng thét thảm này, Yêu Xà vô cùng hài lòng, nàng ta chính là chờ đợi tiếng thét thảm này. Nàng ta cao hứng bỏ vào mai rùa chìm vào mạch nước ngầm, rời khỏi bí tàng. Mặc dù không thể trực tiếp báo thủ, nhưng Xà Yêu đã rất thỏa mãn rồi. Nàng ta cho rằng La Tác chỉ là một phàm nhân, tuổi đã cao, chết lúc nào cũng không có gì lạ. Cho dù nàng ta tu luyện thành công, cũng chưa chắc có thể tự mình báo thủ. Để La Tác tức giận một lần như vậy, chỉ sợ hắn đến chết cũng không nhắm mắt được. Huống chi nàng ta còn giữ những tư liệu khiến La Tác tuyệt vọng liên quan tới tư liệu linh căn, còn có một cái cạm bẫy khác, chính là đan phương hồi xuân đan. Đủ để La Tác sống những ngày tháng còn lại trong tuyệt vọng. Chương 12, phát thệ chương 12, phát thệ trời đất ơi. Đây là hạng đạo tặc nào vậy, thật sự là quá đáng. Lại có thể quên sạch đến thế này. Mấy ngày trôi qua, La Tắc vẫn chưa thể nào chấp nhận sự thật phũ phàng trước mắt. Hắn nhìn mật thất trống rỗng, kích động gầm lên, trên đời này lại có kẻ gian nào làm chuyện tày trời đến vậy sao? Đến cả trộm mặt trốn thế tục cũng không quá phận đến thế a. La Tắc không cam tâm, bèn cầm lấy chút tư liệu ít ỏi còn sót lại. Đã 451 năm rồi. La Tắc cảm khái nói, nay điện tịch tu tiên giới mới rơi vào tay hắn, dù cho những thứ này chỉ là thứ đám tu tiên giả trộm mộ kia khinh thường, nhưng đối với La Tắc mà nói, đã là vô cùng quý giá. Trước kia, những tri thức hắn thu được từ đám phàm tu kia chỉ là kiến thức sơ đẳng, bởi lẽ ngay từ đầu, bọn chúng đã không có ý định truyền thụ cho La Tắc những bí mật thực sự hữu dụng. Điều này bắt nguồn từ truyền thống phân chia tiên phàm, rằng tu tiên giả nhất định phải giữ bí mật mọi thứ về tu tiên giới, bởi phàm nhân vốn dĩ không cùng đẳng cấp với tu tiên giả. Quan điểm này biểu hiện vô cùng rõ ràng ở đám phàm tu. Một mặt, bọn chúng thèm khát võ lực của La Tắc, mặt khác, bọn chúng lại khinh thường La Tắc, cho rằng hắn chỉ là một phàm nhân không có linh căn. La Tắc giao dịch với bọn chúng cũng chỉ đổi được chút thưởng thức, chẳng thể có được chân chính vật hữu dụng. Tỷ như trận pháp bố trí ra sao, linh phủ vẽ thế nào, sự khác biệt giữa công pháp tu tiên và võ đạo công pháp. La Tắc rất ít thu hoạch được những tin tức này. Đôi khi, La Tắc cảm thấy đã nắm được chút tri thức tu tiên từ tụ, nhưng khi hắn cố gắng lý giải những kiến thức này, lại cảm thấy hoang mang, không hiểu. Mỗi khi hắn tỉnh giáo đám phàm tu, bọn chúng chỉ lộ ra nụ cười châm chọc giả tạo. Dù cho có vài kẻ tham sống sợ chết, bị võ lực của La Tắc uy hiếp, bọn chúng cũng chỉ ậm ở đoán mò, nói cho La Tắc những điều huyền diệu khó giải thích. Bọn phàm tu luôn cho rằng mình không tầm thường, bọn chúng có vòng xã giao riêng, có thể tiến vào tiên thành bí ẩn của tu tiên giả. Bởi vậy, đoạn tuyệt trần duyên thường là bước đầu tiên của tu tiên giả trên con đường tu luyện. La Tắc lật xem những cổ thư này, phát hiện phần lớn đều liên quan tới linh căn. Những sách này chủ yếu giảng giải linh căn hình thành tự nhiên ra sao, khó có được đến nhường nào, rồi dùng từng vụ án khốc liệt miêu tả những kẻ không có linh căn đương ngạnh dây rủa trên con đường tầm tiên, cuối cùng tàn lụi ra sao. Những câu chuyện này khiến kẻ đọc tầm tiên cảm thấy tuyệt vọng đến chết. Dù những điều này không dọa được La Tắc, bởi hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy chán ghét. La Tắc không hiểu vì sao Ngô thị gia tộc lại buồn nôn đến vậy, ghi chép nhiều dấu vết về loại sự tình này đến thế. Chẳng lẽ là để khuyên nhủ con cháu không có linh căn trong tộc đừng ôm hy vọng hão huyền, cưỡng ép tu tiên? Ai mà chẳng biết đây là đám xà yêu chuyên môn chọn lựa ra để làm La Tắc buồn nôn, nghĩ cũng không cho người ta nghĩ, gia tộc tu tiên quả thực không hề có chút nhân tính, không xứng là người. La Tắc lắc đầu, không khỏi khiển trách sự quản lý tàn khốc của gia tộc tu tiên, bày tỏ sự đồng tình với những thành viên trong danh sách của bọn chúng. Rất nhanh, hắn tìm được những nội dung quan tâm về linh căn và phát hiện linh căn ở thế giới này khác xa so với trong tiểu thuyết. Linh căn chỉ là danh từ của đạo gia, trong Phật tu còn được gọi là tuệ căn. Nó vô hình, vô thanh, vô ảnh, ẩn sâu trong bản tính, là thứ có thể lĩnh ngộ chân lý của pháp, không có nó, không cách nào tiến hành tu hành chân chính. Ở thế giới này, linh căn không hề có sự khác biệt về phẩm chất, cũng không quyết định tư chất tu luyện của một cá nhân. Thứ quyết định tư chất tu luyện thực sự chính là thể chất của con người, tỉ như xích dương long thể, càn khôn thánh thể vân vân. Đương nhiên, những thể chất toàn thân như vậy chưa chắc đã là mạnh nhất. Có những kẻ chỉ sở hữu một khí quan đặc thù, lại mạnh hơn nhiều so với thể chất toàn thân. Tỷ như tu La chi phế, có thể hấp thu sát khí, càng giết càng mạnh. Đương nhiên, điều này chủ yếu là do tài nguyên bần cùng. Nếu tài nguyên phong phú, tình hình có lẽ sẽ khác biệt. Bởi vì linh căn ở thế giới này có thể thăng cấp, chỉ là cái giá phải trả quá lớn. Mà phiên bản 2.0 của linh căn sau khi thăng cấp cũng không giúp ích nhiều cho người tu hành, ít nhất là theo quan điểm của tu tiên giới hiện tại. Linh căn lại được chia thành tiên thiên linh căn và hậu thiên linh căn. Tiên thiên linh căn không màu, vô hình, ẩn vào bản tính, phân thành ngũ hành, âm dương, lôi điện. Hậu thiên linh căn thường là hữu hình, hoặc vật vô hình tan vào thể nội mà thành. Nó lại được chia làm ô linh căn, thiên địa linh căn, khí linh căn, đan linh căn, nghịch linh căn. Trong đó, ô linh căn chỉ những linh căn có được thông qua bí thuật đoạt linh. Vì sao nó lại nhiều đến vậy? Tất cả là do tư dục của tu sĩ. Gia tộc tu tiên sẽ mua kim đan cảnh tu sĩ để thi triển bí thuật tái giá linh căn của người khác lên người hậu bối của mình. Dù cho việc chuyển di linh căn bằng bí thuật sẽ làm giảm hiệu dụng của linh căn, tác dụng phụ to lớn, tương đương với nửa người tu luyện, nhưng so với việc không thể tu hành thì vẫn tốt hơn nhiều.
Bí thuật này bị tu tiên giới coi là cấm thuật, bởi vì nó tước đoạt cơ hội tu tiên của một người, đồng thời bị diệt hết lớp người tu luyện bình thường này đến lớp khác. Phần lớn tiên môn đều căm thù nó đến tận xương thủy, bởi nó làm giảm khả năng thu nhận người tu luyện bình thường của bọn chúng. Nhưng loại giao dịch tội ác này cấm mãi không ngừng, còn tạo thành một dây chuyển sản nghiệp đen tối. Có những tu sĩ chuyên môn tìm kiếm những đứa trẻ có linh căn ở thế tục giới, mượn danh thu đồ đệ để lừa gạt đám nhỏ đi theo. Rất nhiều người bị lừa, tưởng rằng gặp được kỳ ngộ, kết quả rơi xuống vực sâu. Linh căn của bọn chúng bị đoạt, trở thành phế nhân. Bí thuật đoạt linh căn là một bí thuật vô cùng tàn khốc. Linh căn vô sắc vô vị, liên quan mật thiết đến linh hồn của một người. Việc cưỡng ép rút linh căn vô cùng đau đớn, kẻ bị đoạt hoặc sẽ biến thành ngớ ngẩn, hoặc sẽ trở thành phế nhân tứ chi vô lực. Nó giống như việc rút gân mạch của một người vậy. Linh căn sau khi bị rút ra, bởi vì không thể tương thích 100% với người cấy ghép, sẽ phát sinh một sự suy biến nhất định, như bùn nhão tồn tại trong cơ thể, cho nên mới gọi là ô linh căn. Do sự kháng nghị của gia tộc tu tiên, ô linh căn về sau được đổi tên thành u linh căn, và u linh căn trở thành danh từ chủ lưu. Đệ tử u linh căn phần lớn xuất thân từ gia tộc tu tiên, cho nên tiên môn tuy rất ghét loại hành vi này, thậm chí khinh bỉ những đệ tử u linh căn, cảm giác bọn chúng phung phí của trời, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ trước viên đạn bọc đường của gia tộc tu tiên, thu nhận một bộ phận đệ tử u linh căn làm đồ đệ. Bởi vì tiền xấu đổi tiền tốt, tu tiên giới càng ngày càng tệ. Trong sách còn ghi chép phương thức liên lạc của một tổ chức tên là Thi Quỷ Minh. Tổ chức này âm thầm xử lý các giao dịch mua bán đoạt linh căn. Dù Nô gia tiên tổ tự cao tự đại, xem thường bí thuật đoạt linh căn, nhưng hắn vẫn để lại một con đường lui cho gia tộc mình, để phòng gia tộc biến thành phàm nhân. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ gia tộc mình cuối cùng lại bị diệt vong. La Tắc đọc đến đây, không khỏi liên thanh thở dài, cảm thán sự hắc ám của tu tiên giới. Liên quan tới hậu thiên linh căn, trong sách cũng có miêu tả chi tiết. Thiên địa linh căn chính là linh căn biến thành từ thiên địa, là hậu thiên linh căn tốt nhất. Tỷ như một vài linh thực ngũ hành, nhưng loại linh căn này vô cùng hiếm thấy, phần lớn linh thực không thể dùng làm linh căn. Khí linh căn là một loại hậu thiên linh căn tương đối hiếm thấy, bởi vì linh khí trong tu tiên giới cực kỳ ít ỏi, trừ phi là hậu nhân của tiên môn hoặc đại gia tộc tu tiên, mới có thể dùng linh khí làm hậu thiên linh căn. Dù khí linh căn kém hơn thiên địa linh căn, nhưng nó hơn ở chỗ khí có thể thông linh. Đan linh căn là linh đan biến thành linh căn, loại linh căn này tuy không dễ tăng lên, nhưng nó có ưu điểm là kết kim đan tương đối dễ dàng. Còn nghịch linh căn thì chỉ những linh căn hình thành trong một vài tình huống đặc dị, tỉ như võ giả trước 30 tuổi đánh vỡ gông cùm hình thành nghịch linh căn, hoặc linh căn trước kia vì một nguyên nhân nào đó mà phát sinh đột biến. Sau khi xem xong những cổ thư này, La Tắc càng thêm bi quan, bởi vì La Tắc không phù hợp yêu cầu của hậu thiên linh căn. Hắn không có linh căn, thậm chí không cảm ứng được sự tồn tại của linh khí. Dù cho có người mang linh căn đến để La Tắc nghiên cứu, hắn cũng không thể làm gì, bởi linh căn không phải là một vật thể tồn tại. Linh căn như là cánh cửa kết nối linh hồn với thế giới bên ngoài. Không có cánh cửa này, linh khí không cách nào hấp thu, tự nhiên không cách nào tu luyện. Đây là định luật mà đến cả thượng cổ đại năng cũng không thể thay đổi. Cái tu tiên giới cho má này, La Tắc chửi ầm lên. Hắn trầm mặc rất lâu, mới tự đủ, có lẽ ta có thể tìm được bí thuật đoạt linh căn kia, thử cải tiến một chút. Nhưng ngay cả đại năng còn không thể sửa đổi được, ta làm sao có thể làm được? Hơn nữa, bí thuật đoạt linh căn chỉ thích hợp với thời kỳ niên thiếu, ta căn bản không thể thay đổi được. Lại nói, thi triển bí thuật nhất định phải mời tu sĩ luyện phách cảnh, ta chẳng những mời không nổi, mà người mời được cũng chưa chắc đáng tin. Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác để nhìn thấy linh vật sao? Nếu như thấy được, có lẽ còn có chút khả năng. La Tắc không cam lòng, lật xem những cổ thư còn lại. Thật bất ngờ, trong số đó có 1-2 trang giới thiệu về pháp thuật và trận pháp của tu tiên giới, nhưng La Tắc xem không hiểu. Bởi vì điều kiện tiên quyết để hiểu được là phải có linh căn, tức có tuệ căn. Có linh tính mới có thể xem hiểu. Xem không hiểu chứng tỏ ngươi không đủ thông minh. Trận pháp, chế phù pháp, luyện khí pháp, luyện đan thuật, tất cả các thuật pháp đều như vậy. Phần lớn vương sĩ ở thế tục giới dù có được thuật luyện đan của tu tiên giới, nhưng vì không có linh căn, bọn chúng chỉ có thể luyện ra kịch độc giả đan, ngẫu nhiên mới có thể luyện ra chân đan. Loại khả năng này tuy tồn tại, nhưng xác suất nhỏ đến đáng thương. Nó giống như việc chú kiếm sư trong lịch sử ngẫu nhiên luyện ra được linh kiếm vậy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên, dù biết thế tục giới cũng có khả năng sinh ra linh kiếm, người trong tu tiên giới cũng sẽ không chú ý, bởi vì xác suất quá thấp. Nếu có thời gian và tinh lực đó, chi bằng sưu tập tài nguyên mời luyện khí đại sư rèn đúc. La Tắc lại sinh ra hứng thú lớn với mấy thứ này. Hắn cho rằng mình có lẽ cũng có khả năng có được linh kiếm, trong nhất thời bắt đầu huyễn tưởng thu thập cổ kim danh kiếm. Nhưng hắn rất nhanh bỏ đi ý niệm này, bởi vì hắn không có linh căn, dù cho có được linh kiếm thật, cũng không thể phán đoán thật giả. Nghĩ đến hiện trạng của mình, nghĩ đến cái tu tiên giới chó má này, La Tắc cảm thấy phiền muộn vô cùng, nhìn trời hô lớn, nếu có một ngày ta thành tựu đại năng, ta phát thệ nhất định phải kiến tạo một thế giới mà mọi người đều có thể tu tiên. Về phần việc thế giới người người tu tiên có thành công hay không, thì không phải là điều hắn quan tâm. Chương 13, Tiên Tiên Linh Bảo chương 13, Tiên Tiên Linh Bảo. La Tắc gầm thét xong, bèn nghĩ đến việc mình sống lâu như vậy, hẳn phải có kim thủ chỉ, thứ này có lẽ liên quan đến thời gian. Chẳng phải trong tiểu thuyết thường nhắc đến thời gian pháp tắc cùng các loại linh bảo sao? Có lẽ đây chính là loại kim thủ chỉ nghịch tiên đó, nhưng vì sao nó lại không có chút phản ứng nào? Dù là hối đoái vật phẩm, hay công pháp nghịch tiên gì đó cũng được, cớ sao lại chẳng có gì? Đến một cái hệ thống thôi cũng tốt, nhìn tu tiên giới ngay trước mắt mà không thể tu tiên, thật sự là bực chết hắn. Hơn nữa, tác dụng chân chính của kim thủ chỉ này có phải là trường sinh hay không cũng chưa biết, có lẽ trường sinh chỉ là đi kèm, tuổi thọ vẫn có hạn. Nếu như trong thời gian hữu hạn không thể khám phá bí mật kim thủ chỉ, vậy thì thật sự xong đời. Nếu không thể tu tiên mà chết,
La Tác sợ rằng sẽ chết không nhắm mắt. Đây cũng là lý do hắn chăm chỉ không ngừng tìm kiếm phương pháp tu tiên. Ngoài ra, hắn còn tìm được một phần đan phương không trọn vẹn của hồi xuân đan, loại đan dược này có công dụng phản lão hoàn đồng. Bởi vì đan dược này không có tác dụng hồi phục thọ nguyên, tác dụng phụ lại lớn, chỉ có thể coi là linh đan bình thường. Chỉ cần vật liệu đầy đủ, La Tác ngược lại có thể chế tác, chỉ là nhất định phải có phàm tu phối hợp, cũng không tính là không có thu hoạch. La Tác thầm đủ, như vậy hắn cũng không cần tán công trọng tu. Hắn không biết đây là xà yêu răng bẫy hắn, xà yêu còn cố ý hủy đi chú thích về việc hồi xuân đan tổn hại tuổi thọ, để nó trở thành một đan phương không trọn vẹn. Nhưng mà, xà yêu cũng tuyệt đối không ngờ rằng, chiêu này không thể hại được La Tác. Trong bí tàng của Ngô gia không còn thu hoạch gì, La Tác bèn ôm lấy cổ thư rời đi. Những năm tháng sau đó, La Tác vừa tìm kiếm, thu thập cổ kiếm và danh đao, vừa tìm kiếm vật liệu cần thiết để luyện chế hồi xuân đan, đồng thời tìm kiếm phàm tu phù hợp để bắt có họ trợ giúp hắn luyện chế đan dược. Đồng thời, hắn cũng cố gắng nghiên cứu tri thức trong sách xưa. Mặc dù sách có đề cập đến việc không có linh căn thì không thể tu luyện, nhưng La Tác không còn cách nào khác. Hắn cũng không phải chỉ biết đóng cửa làm xe mà còn tứ phía thỉnh giáo người khác. Phàm tu thì ngược lại tìm được vài người, bất quá đều không dễ hòa hợp, mặc dù La Tác uy hiếp, dụ dỗ, chiếm được không ít tri thức tu tiên, nhưng trời mới biết những người kia nói thật hay giả. La Tác xưa nay không cho rằng mình sống lâu là có thể nhìn rõ lòng người, huống chi đồ vật trong tu tiên giới luôn huyền diệu khó giải thích, không có linh căn khó mà phán đoán. Nếu không phải có văn tự ghi chép tri thức, mà chỉ từ miệng phàm tu chiếm được, La Tác cũng bán tín bán nghi. Dù cho có biện pháp thuật và công pháp có thể tu luyện, La Tác cũng không dám thử. Bởi vì thế giới này tu luyện vô cùng nguy hiểm, giang hồ võ học đã vậy, tu tiên công pháp cũng thế, nếu công pháp có một lần sai lầm nghiêm trọng, tu luyện có thể dẫn đến con đường cùng. Tu luyện và nguy hiểm song hành, càng cường đại, khả năng gánh chịu nguy hiểm càng lớn, đồng thời nguy hiểm cũng càng lớn. Điên cuồng, tuyệt vọng, thống khổ, mất trí nhớ, nhân cách phân liệt, chết bất đắc kỳ tử đều có thể xảy ra trong tu luyện, người tu luyện phải thường xuyên hàng phục tâm ma. La Tắc cũng sẽ không vì vài lời của phàm tu mà đi vào tuyệt lộ, chí ít phải có công pháp tu tiên minh xác như tiết khí công hắn mới dám thử tu luyện. Không biết qua bao nhiêu năm, một ngày nọ, La Tắc ngụy trang thành một đại thúc hơn 40 tuổi, ngồi trong miếu hoang tránh mưa. Hắn đã luyện chế không ít hồi xuân đan, có thể bảo trì dáng vẻ 20 mấy tuổi. Nhưng bình thường, hắn nhất định phải ngụy trang, La Tắc cũng không nhớ rõ bao lâu rồi không dùng chân diện mục gặp người. Lần này hắn đến dị thủy, vẫn là để tìm kiếm hậu thiên linh căn, hắn đã mất hết lòng tin vào việc tìm thấy tiên duyên ở đại ngư. Trên thực tế, cái bẫy đại ngư đã dần ổn định lại, một quốc gia mới đang quật khởi, quốc danh không còn là đại ngư buồn cười nữa, mà gọi là đại ngu. Chỉ là La Tắc vẫn quen gọi là đại ngư. Đột nhiên, La Tắc thấy một đội xe đang chậm rãi hướng miếu hoang mà đến. Trận giông tố này quá lớn, sắc trời cũng trở nên u ám, phản phất đêm tối sớm giáng lâm. Đội xe gian nan tiến lên trên vũng bùn, bánh xe thỉnh thoảng lún sâu vào vũng, phát ra tiếng động trầm nặng. La Tắc chăm chú nhìn, thấy đội xe gồm 3 cỗ xe ngựa, toa xe phủ vải dầu dày đặc để chống nước mưa. Bánh xe xe ngựa cao lớn và cồng kềnh, dường như càng khó điều khiển trong thời tiết ác liệt này. Các sa phu mặc áo tơi, đội mũ rộng vành, vung roi ngựa, dốc sức khu đánh xe ngựa tiến lên. Ngoài ra, hơn 10 người cũng giúp sa phu đẩy xe ngựa, những người này đội nón lá, ai nấy đều mang đao kiếm, hiển nhiên là người trong võ lâm. Đây là một đội áp tải, đang áp tải hàng hóa gì đó. La Tắc lặng lặng ngồi tại chỗ, không có động tĩnh gì. Nhóm người này thấy hắn ăn mặc như ăn mày, hiển nhiên không để vào mắt, bèn đến một bên nghỉ ngơi. Sau khi ngồi xuống, một vị tiêu sư lâu năm lơ đãng quan sát La Tắc một chút. Mắt trái của hắn lóe lên một đạo tinh quang, phảng phất nhìn ra điều gì. Sau đó, hắn khẽ nói với đại hán dẫn đầu, người này là cao thủ, ta không thể nhìn ra tu vi của hắn. Đại hán dẫn đầu nhíu mày, khẽ gật đầu. Chúng ta đến đây chỉ là ngẫu nhiên, người này hẳn không phải là kẻ cướp tiêu. Huống chi, chúng ta cũng không có gì đáng để hắn coi trọng. Tuy nói vậy, đại hán vẫn không dám chủ quan, bèn nói thêm, nếu thực sự không được, hãy giao tiên thiên linh bảo kia ra. Tiêu sư nói, chỉ có thể như vậy. La Tắc tuy ngoài mặt hờ hững, nhưng nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của họ. Bất quá hắn chỉ liếc mắt, tuyệt không hề động tâm. Cái gọi là tiên tiên linh bảo ở thế giới này không cường đại như trong tiểu thuyết kiếp trước. Chính xác hơn mà nói, phải gọi là tự nhiên linh bảo là do tự nhiên tạo nên. Tỷ như chữ vật hồ lô là một ví dụ, đó là từ một số linh đằng mọc ra hồ lô, thiên nhiên có sẵn tác dụng chữ vật. Còn có một số nhánh cây linh thụ có thể trực tiếp sử dụng như linh bảo, tỷ như ngũ sắc bảo thụ. Rồi linh trùng làm thành đồ vật, tỷ như tử ngọc nện dệt linh võng, còn có một số bảo châu ngẫu nhiên kết thành. Nên tiên tiên linh bảo có loại thì thưa thớt, có loại thì không, có loại cường đại, có loại nhỏ yếu. Tiên tiên linh bảo có thể thay thế bản mệnh pháp bảo. Pháp bảo ở thế giới này chỉ có 2 cấp bậc, lần lượt là linh khí và pháp bảo. Mặc dù cũng có cái gọi là pháp khí tồn tại, nhưng pháp khí không được tính là bảo, bởi vì không có linh tính, bị giới hạn bởi các loại điều kiện, tỉ như nghi thức, pháp lực và địa vực. Có một số pháp khí rất lợi hại, nhưng nhất định phải tiến hành nghi thức phức tạp. Có một số pháp khí mạnh như linh khí, nhưng một khi rời khỏi địa phương đặc định, sẽ mất đi hiệu lực. Thông thường cái trước tương đối nhiều, cái sau thì vô cùng thưa thớt, cái sau được gọi là trấn sơn pháp khí. Cái sau có một khả năng nhỏ nhoi thăng hoa thành linh khí, nhưng vô cùng khó khăn, thường phải trải qua tế luyện của mấy chục đời người, 1-2 ngàn năm mới có thể. Bởi vậy có thể thấy linh khí hiếm hoi, mọi người không từ thủ đoạn để có được. Về phần pháp bảo, chỉ có tu sĩ đỉnh cấp mới có thể tế luyện linh khí đến giai đoạn pháp bảo, nhưng phần lớn tu sĩ đỉnh cấp còn chưa tế luyện được một nửa, thọ nguyên đã hết. Tính cả tu tiên giới trước kia, cũng chỉ có hơn 50 món pháp bảo, phần lớn là của tông môn truyền thừa lâu đời, có thể nói là khốn cùng đến cực điểm. Đại đa số tiên tiên linh bảo chẳng có gì ghê gớm, La Tắc đương nhiên sẽ không cấp đoạt.
đương nhiên, thịt mỗi cũng là thịt. Nếu là bình thường, La Tắc không ngại làm một tên ác nhân, nhưng lần này hắn sẽ không làm vậy. Bởi vì hắn nhận ra Tiêu sư này là người của Sơn Nhạc Tông, một tiên môn. Đại sư Minh, cái tên phàm nhân tối tha này, có nên đuổi hắn đi không? Một thiếu nữ 16-17 tuổi nói. La Tắc đã hơn 10 ngày không tắm, trên người tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải là chuyên nghiệp, cũng không cần thiết phải ngụy trang đến mức này, mà là hắn bị một yêu tu cường đại đuổi theo hơn 10 ngày, căn bản không có thời gian thanh lý. Đừng gây chuyện, chúng ta cũng là phàm nhân. Đại hán bất mãn nói, sư phụ của họ tuy là trúc cơ tu sĩ của Sơn Nhạc Tông, nhưng họ cũng chỉ là nửa đệ tử Sơn Nhạc Tông, lại đều là phàm nhân, vị sư muội này tách biệt với thế tục quá lâu, luôn coi thường phàm nhân. Sao lại giống nhau được, chúng ta là đệ tử tiên môn. Sư phụ mới là, chúng ta không phải. Hừ. Thiếu nữ bất mãn nói, lần này nàng cùng đi áp tiêu, cảm thấy đại sư Minh và Lao Tiêu sư quá cẩn thận, làm mất uy phong tiên môn, thật chẳng vui vẻ gì. Lao Tiêu sư lo lắng nha đầu này đi trêu chọc người khác, bèn lặng lẽ nói với nàng, người kia là cao thủ, có thể là trúc cơ tu sĩ cũng có nói. Thiếu nữ vốn định trêu đùa La Tác, nghe xong thì giật nảy mình. Thời gian sau đó, thiếu nữ thỉnh thoảng quan sát La Tác. Mấy giờ trôi qua, mưa vẫn không ngừng rơi, sắc trời càng thêm âm trầm. Tiêu sư có người đang ngủ, chỉ là họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, sẽ thay phiên nhau canh giữ hàng hóa, giám thị La Tác. La Tác tựa vào cột, tiến vào giấc ngủ, dĩ nhiên đối với cao thủ như hắn, loại giấc ngủ thiện này không là gì, sẽ không ảnh hưởng đến sự cảnh giác của hắn. Đột nhiên họ nghe thấy một tiếng quái dị, giống như tiếng thét chói tai của thiếu nữ, thanh âm cực kỳ đáng sợ, chói tai và nghẹn ngào. La Tác lập tức ngưng thần tĩnh khí, hắn nhận ra đây là tiếng huyết yêu. Huyết yêu là một loại yêu ma biến dị, vô cùng khó đối phó, ngoại hình là một con quái điểu. Lúc đầu nó là một con đại điểu, mở linh trí, sau khi vồ mồi nhiều người, thân thể sinh ra dị biến, đầu của nó biến thành hình người, tương đương buồn nôn. La Tắc không khỏi nghĩ có phải khí tức của mình đã thu hút nó tới, nhưng rất nhanh thì bắt bỏ, bởi vì hắn ở lại đây không lâu, mà huyết kiêu trừ thân thể cường đại sau dị biến cũng không có thần thông đặc thù. Bởi vậy, có thể là trong hàng hóa của Tiêu sư có thứ gì đó hấp dẫn huyết kiêu. Là huyết kiêu. Các Tiêu sư hoảng sợ nhìn yêu ma từ trên trời rơi xuống. Huyết kiêu quỷ tiêu trong mưa, dùng hai chân bước về phía miếu hoang. Chỉ thấy trên đầu huyết kiêu lộ ra nụ cười quái dị. Huyết kiêu ăn người, sẽ biến thành khuôn mặt của người đó, nhưng lại không thể biểu lộ hỉ nộ rõ ràng như người, trông tương đối quái dị. Bởi vì các tiêu sư đều ở trong miếu đổ nát, huyết yêu không thể phi hành, đành phải đi bộ. Nhưng dáng đi của nó vô cùng mất cân đối, bởi vì nó vừa giống chim, vừa giống người, hiển nhiên vô cùng khó coi. Ngăn nó lại, có tiêu sư giao chiến với huyết yêu ở cửa ra vào. Họ tính lợi dụng địa hình dưới mái hiên để đối phó huyết yêu, bởi vì ở đây huyết yêu không thể phi hành. Nhưng huyết yêu vốn không định phi hành. Nó đã theo dõi mười mấy tiêu sư này 3 ngày 3 đêm, biết rõ thực lực của họ, nên nó chọn thời điểm này để ra tay. Đối với nó, mười mấy người này giống như một viên đại bổ đan, ăn hết họ và những hàng hóa kia, nó có thể tấn cấp thành hóa hình yêu ma. Các tiêu sư cùng huyết kiêu triển khai liều chết vật lộn. Bởi vì chiến pháp không thỏa đáng, họ không thể gây tổn thương cho huyết kiêu, bởi vì huyết kiêu đào thương bất nhập. La Tắc từng giao thủ với huyết kiêu 7-8 lần, biết rõ con quái điểu này rất khó đối phó. Chỉ có tấn công vào đầu nó mới có thể gây tổn thương. Lúc này huyết kiêu cắn một thanh kiếm, định ăn thịt thiếu nữ cầm kiếm. Thiếu nữ nước mắt chảy ra, huyết kiêu phảng phất cảm thấy một loại khoái cảm. Những tiêu sư khác đang liều mạng tấn công, ý đồ thu hút sự chú ý của huyết kiêu, nhưng huyết kiêu căn bản không hề lay chuyển. Thiếu nữ đã ngửi thấy mùi hôi thối và máu tanh nồng nặc tỏa ra từ người huyết yêu. Nàng hiện đang rất gần La Tác, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía hắn. Nhưng La Tác tuyệt không đồng tình nàng. Sống quá lâu ở thế giới này, hắn đã quen với quy luật kẻ yếu bị ăn thịt. Huyết yêu kỳ thật cũng chú ý đến La Tác, nó không cảm thấy La Tác có gì bất phàm, chỉ coi hắn là một món ăn mà thôi, thậm chí còn chảy nước bọt. La Tác vô cùng chán ghét ánh mắt và vẻ mặt này của huyết yêu, nó khiến hắn nhớ lại những lần cựu tử nhất sinh của mình. Hắn đứng dậy, đoạt lấy kiếm của thiếu nữ, dùng sức vung lên, kiếm vừa nhanh vừa độc chạm vào cổ huyết yêu, một kiếm chém đứt dọc theo vết máu. Nhược điểm của huyết yêu nằm ở vết máu, chỉ cần tìm được vị trí vết máu, cao thủ bình thường cũng có thể giết chết nó. Đối với La Tác, điều phiền toái nhất của con quái này là nó biết bay, mà huyết yêu lại dám đi bộ, còn dám dùng ánh mắt kia nhìn hắn, đây chẳng phải là muốn chết sao? Khi đầu hình người của huyết yêu bị La Tác một kiếm chém bay, trên đầu vẫn còn vẻ mặt sợ hãi, sau đó nặng nề rơi xuống đất, mà thân chim to lớn của nó vẫn còn phe phẩy cánh. Các tiêu sư kinh hãi nhìn cảnh này, nhận ra tên ăn mày này rất có thể là một trúc cơ tu sĩ, bởi vì có thể dễ dàng giết chết huyết kiêu như vậy, ngay cả sư phụ của họ cũng không làm được. La Tắc không thèm nhìn họ, ném kiếm cho thiếu nữ, rồi ngồi xuống bên cột. Một lát sau, lão tiêu sư và đại sư Minh dẫn tiểu sư muội đến tạ ơn. La Tắc cũng không để ý đến họ. Đây là một món tiên tiên linh bảo chúng ta lấy được ở chợ, xin tiền bối vui vẻ nhận cho. Lão tiêu sư cung kính nói, rồi đưa lên một viên thạch châu lớn bằng 2 ngón tay. Ừm. La Tắc lúc này mới phản ứng, nhận lấy linh bảo. Đây dường như là một loại linh châu ngưng kết trên thân con trai, sau đó chóc ra và chôn dưới đáy biển, hấp thu thổ linh khí mà thành thạch châu. Ở tu tiên giới, đây cũng coi là một loại tiên thiên linh bảo khá thường gặp, giá trị khoảng 3 tấm thiên địa phù tiền. Thiên địa phù tiền là tiền tệ thông dụng của tu tiên giới, nghe nói do tu sĩ vẽ, nhiễm một loại bất tưởng chi bảo nào đó, rót vào pháp lực mà thành, có thể dùng để tu luyện, bổ sung pháp lực, gia tăng đạo hạnh, người, yêu, ma, quỷ đều có thể dùng, miễn cưỡng coi là tiền tệ mạnh. Sở dĩ nói miễn cưỡng là bởi vì đồ vật ở tu tiên giới cực kỳ khan hiếm, giá cả rất khó công khai niêm yết, vật phẩm bình thường thì có thể dùng phù tiền giao dịch,
nhưng đồ vật hơi cao cấp thì rất khó dùng phủ tiền mua được. Ba người thấy La Tắc nhận lễ vật, trong lòng an định hơn nhiều. La Tắc phất tay bảo họ rời đi. Đợi La Tắc kiểm tra kỹ càng, mới phát hiện mình đã nhặt được của quý. Bởi vì đây căn bản không phải linh ngọc trai, mà là một con mắt hóa đá, hẳn là mắt của một loại dị thú nào đó, trong một trận chiến nào đó đã rơi xuống, sau đó bị chôn vùi, trải qua không biết bao nhiêu năm biến thành thạch châu. Ví dụ như vậy vô cùng hiếm thấy, bởi vì phần lớn nhục thể đều không thể hóa thạch, cho dù là thân thể tu tiên giả cũng vậy, thông thường chỉ có xương cốt mới hóa thạch, mà trở thành tiên tiên linh bảo có sức mạnh, lại càng cần yếu tố ngẫu nhiên cực lớn. Tu tiên giới cũng chỉ có một tiền lệ, đó là thần mục châu, bản mệnh pháp bảo của thần mục đạo nhân. Thần mục châu ban đầu là con mắt của dị thú đã tuyệt diệt thần mục thú, trải qua các loại cơ duyên mới hóa thành thạch châu. Nhờ có viên châu này, thần mục đạo nhân mới có thể trở thành truyền kỳ của tu tiên giới. La Tắc không hy vọng xa vời viên đá này là mắt của dị thú nào đó, chỉ cần là yêu tu bình thường biến thành, đó đã là thu hoạch lớn nhất của hắn trong hơn 1000 năm qua. Nhưng nghĩ đến việc hơn 1000 năm mà chỉ thu hoạch được một viên thạch châu như vậy, hắn tức giận đến muốn thổ huyết. Chương 14, Phong Quốc chương 14, Phong Quốc ngày thứ 2, sau cơn mưa rước, các tiêu sư lại lên đường. La Tắc cũng ngồi trên một cỗ xe ngựa, bởi vì mục đích của bọn họ là Thương Lan Quốc, nơi La Tắc đã từng đặt chân đến. Dọc đường, La Tắc biết được nguyên do huyết tiêu xuất hiện. Thì ra, là do Sơn Nhạc Tông sắc phong hầu ấn. Trong thế giới này, thế tục và tu tiên giới phân ly. Thế tục được các thế lực lớn của tu tiên giới che chở và tiến hành sắc phong. Ấn được dùng trong sắc phong là một loại pháp bảo, chỉ là tử pháp bảo, có một mẫu pháp bảo tương ứng. Phàm nhân sau khi trải qua nghi thức sắc phong sẽ nhận được tử pháp ấn, thứ bảo hộ lãnh địa hắn cai trị. Khi cần thiết, họ còn nhận được sự hỗ trợ từ thế lực chủ quản. Nơi nào không có pháp ấn trấn giữ, tình hình hoàn toàn khác biệt. Hoặc yêu ma quỷ quái hoành hành, hoặc đất đai khô cằn, dân chúng lầm than. Nghe nói pháp ấn có hiệu quả trấn áp khí vận, nên nó tượng trưng cho chính thống. Tử pháp ấn có 4 cấp, hoàng, vương, công, hầu. Các quốc gia trung ương tập quyền cường thịnh thường tự quốc quân sắc phong 3 cấp vương, công, hầu rồi báo cáo lên thế lực chủ quản. Một số nước thậm chí không sắc phong 3 cấp này, mà trực tiếp dùng chế độ huyện quận. Thông thường, quốc lực càng mạnh, đẳng cấp tử pháp ấn càng cao. Nhưng không phải tuyệt đối, ví dụ như Nam Kha quốc chỉ có hầu ấn, nhưng trải qua lục đại quản lý, quốc lực vượt xa các nước lớn bình thường. Vì sao tu tiên giới không trực tiếp thống trị thế tục? Chủ yếu là chi phí quá lớn. Thời cổ đại, việc thống trị thế tục gây ra tranh chấp lớn, suýt chút nữa khiến tu tiên giới diệt vong. Mỗi lần tu tiên giới can thiệp vào thế tục, đều sinh ra những hậu quả khốc lường. Dân gia, đám tu tiên giả nhận ra rằng việc này không đáng, giống như bàn tay vô hình trong kinh tế học. Dù là tu tiên giả, năng lực cũng có hạn, không thể nắm bắt hết biến động của thế sự. Hơn nữa, thế giới này cằn cỗi, người phàm không có linh căn không thể phân biệt được linh vật chân quý, nên thế tục xã hội không cung cấp đủ tài nguyên cho tu tiên giả tu luyện. Loại phong quốc tử pháp ấn này vô dụng với tu tiên giả, bởi vì chỉ cần cắt đứt liên hệ với mâu pháp ấn, nó sẽ thành phế phẩm. Tuy nhiên, với yêu ma quỷ quái, một khi luyện hóa pháp ấn, sự ước thúc của nước được sắc phong sẽ yếu đi nhiều, giúp chúng tự do ra vào, nên rất được yêu thích. Lần này sắc phong là Thương Lan Hầu, người lập nên Thương Quốc. Trước kia, nơi Thương Quốc tọa lạc là Ngô Quốc, một nước cỡ trung. Sau mấy trăm năm loạn lạc, Ngô Quốc đã diệt vong. Thương Lan Hầu trải qua hơn 20 năm phân đấu, từ một sĩ tốt trở thành đế vương, dẹp yên loạn thế, được Sơn Nhạc Tông tán thành và ban cho pháp ấn. Các tiêu sư nhận nhiệm vụ hộ tống này. Thực ra, nhiệm vụ này đáng lẽ phải do tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên đích thân thực hiện. Nhưng Thương Quốc vừa thoát khỏi 300 năm loạn lạc, vừa nhỏ yếu lại nghèo khó, nhiều tu sĩ thấy không có lợi lộc gì nên không đến. Yêu ma quỷ quái mạnh mẽ thì không hứng thú với hầu ấn, chỉ có yêu ma cấp thấp mới nhòm nó, nên nhiệm vụ này không quá khó khăn. Xét theo một nghĩa nào đó, hành vi của Sơn Nhạc Tông là vô lễ. Hộ tống pháp ấn cũng là một phần của nghi thức sắc phong, hành động của họ có thể coi là thiếu tôn trọng Thương Quốc. Nhưng điều này cũng bình thường, tu tiên giả phần lớn đều tự cao tự đại. La Tắc từng đến Thương Quốc, nhưng khi đó Thương Quốc chưa thành lập, quốc gia hỗn loạn, trăm nghề tiêu điều, quân phiệt vô số, yêu ma quỷ quái cũng đúng lúc, thậm chí có yêu tu trúc cơ kỳ hóa thành hình người, lập thế lực, tranh đoạt thiên hạ. Đương nhiên, thế lực của nó cực kỳ tàn bạo, vì nó che giấu rất kỹ, tu tiên giới không ai biết đến sự tồn tại và mục đích của nó. Theo lý mà nói, với tu vi của hắn, hắn có thể đánh bại mọi đối thủ, xây dựng yêu quốc. Vì không có tu tiên giới tham gia, nhưng vận mệnh lại thần kỳ, thế lực của hắn bị Thương Lan Hầu tiêu diệt, bản thân cũng tan thành cho bụi. Nguyên nhân là Thương Lan Hầu khi còn là sĩ tốt đã cứu một con bạch hồ luôn đi theo hắn, mà bạch hồ lại là một linh yêu. Linh yêu là yêu vật không ăn thịt người, ở thế giới này, chúng thường được thần hóa. Người phàm khi bắt được động vật có linh tính mà không có yêu khí, sẽ không sát hại, mà còn thả về rừng. Người phàm thế giới này rất kính sợ sinh vật có linh tính, bởi vì ai ai cũng biết những câu chuyện về hồ tiên, ly tiên, xà tiên. Đương nhiên, điều này chỉ giới hạn ở những người phàm ngu muội. Tu tiên giới đối với linh yêu và yêu ma cũng chẳng khác gì nhau, tốt nhất là thuần phục, tiếp theo là đoạt nội đan, rồi rút tinh hồn, vân vân. Con đại yêu kia bị linh hồ tiêu diệt. Sau khi linh hồ bại lộ chân thân, nó trở về núi sâu. Ở Thương Quốc, đây là một đoạn lịch sử được truyền tụ. Thực tế, thế tục tranh bá ở thế giới này có không ít sắc thái truyền kỳ. Bởi vì khai quốc ở thế giới này gian nan hơn kiếp trước, không chỉ phải dẹp điên loạn thế, mà còn phải chém hết si mị vong lượng mới có thể thành tựu vĩ nghiệp. Bởi vậy, việc thành tựu vua khai quốc không dễ hơn tu thành nguyên thần bao nhiêu. Bọn họ hoặc tu vi rất cao, hoặc kỳ ngộ vô số, được kỳ nhân, tu sĩ hoặc linh yêu tương trợ, như có mệnh trời vậy. Nhưng dù thế nào, họ có một điểm chung, là từ bỏ tu tiên. Đó là bởi vì có thuyết khí vận thuyết này cho rằng hoàng quyền và tiên đạo có tính chất nghịch tương quan, phản phất như muốn tiếp nhận trọng khí của thiên hạ và dân, thì phải từ bỏ trường sinh bất lão. Trong truyền thuyết, thời cổ xưa có phương thức tu luyện hương hỏa, công đức và số mệnh. Thời đại đó, nho sĩ võ tướng có thể so với tu sĩ, chỉ là không biết vì sao phương thức tu luyện này lại đoạn tuyệt. Bởi vậy, rất ít tu tiên giả đến thế tục tranh bá. Đương nhiên, cũng có vài vị hoàng đế truyền kỳ vì dẹp yên loạn thế mà cuối cùng bỏ qua tu vi. Trong quá khứ, có không ít tu sĩ và yêu tu nhòm ngó khí vận ý đồ phụ tá minh quân, thành tựu vĩ nghiệp. Nhưng đa số trong bọn họ đều vì gửi gắm sai người mà bị khí vận phản vệ mà chết. Dân già, tu tiên giới biết đây là chuyện tốn công vô ích. Thử hỏi ai biết ai là chân mệnh thiên tử? Loại đầu tư này không chỉ cần nhãn lực tin tưởng, mà còn cần vận khí người tiên. Thế là mọi người bỏ qua loại chuyện tốt có vẻ mê người này. Nhưng nhiều khi vô tâm chống liễu, liễu lại thành bóng dâm. Như việc Thương Quốc thành lập, Linh Hồ chỉ là thấy Thương Lan Hầu thuận mắt, chiếu cố hắn một thời gian, tiện tay thu thập đại yêu, liền được đại lượng khí vận gia trì. Với những khí vận này, việc Linh Hồ đột phá đại cảnh giới tiếp theo không còn là vấn đề. Đến Thương Quốc phải đi qua một con đường rất khó đi. La Tắc ngồi trên xe hàng, tự hỏi về vấn đề linh căn. Cô nương tiến lại gần, hiếu kỳ hỏi, tiền bối, ngươi biết Kỳ Lân Bằng không? La Tắc không đáp, vì cô nương tự nói tiếp. Mấy ngày nay, các tiêu sư đều kính sợ hắn, chỉ có cô nương này không sợ, rất bạo dạn và nói không ngừng. Từ miệng nàng, La Tắc biết được cô nương tên là Lý Mộng, đại sư huynh tên là Ngô Kiếm, lao tiêu sư tên là Trần Lão. Ngoài Trần Lão ra, cả đội tiêu sư đều là tạp dịch đệ tử của Sơn Nhạc Tông. Thực tế, ở thế giới này, tán tu rất ít, chỉ chiếm 20 phàm tu. Khoảng 20 khác đến từ các gia tộc tu tiên, còn lại phần lớn phàm tu đều xuất thân từ tạp dịch tông môn. Chỉ cần có linh căn, có quan hệ, liền có thể gia nhập tông môn làm tạp dịch đệ tử. Dù phải làm nhiều việc mặt đánh, xử lý tông môn thế tục sự vụ, nhưng tạp dịch đệ tử có thể thu được đủ tài nguyên, có địa vị nhất định, được tông môn che chở. Thậm chí có người được tu sĩ thu làm đồ đệ, khiến người khác ngưỡng mộ. Có thể nói, tông môn mới là lực lượng chủ yếu kế thừa tu tiên giới. Nếu không có tông môn bảo hộ, tuyệt đại đa số phàm tu đều không qua nổi cửa vấn tông đường. Kỳ Lân bảng là danh sách xếp hạng thiên tài tu tiên giới do một số người thích bàn luận tạo ra. Người lên bảng đều là tu sĩ trúc cơ kỳ trẻ tuổi. La Tắc năm nào cũng nghe những tin đồn này. Những người này tuổi trẻ đắc ý, hăng hái, cộng thêm hormone tuổi dậy thì dồi dào, khiến sự cạnh tranh trên bảng rất khốc liệt, nhiều khi còn đánh nhau vì thể diện. Năm nay lên bảng có Thi Lạc Hoa của Hoa Thanh Tông, hắn đẹp trai lắm, tiền bối có biết hắn không? Còn có Lâm Trường Thanh của Ma Đồ Tông, hắn mới 16 tuổi đã trúc cơ, vẻ ngoài cũng rất được. Lý Mộc là một hoa si, sùng bái mấy minh tinh này. Thực tế, Kỳ Lân bảng không đáng tin. La Tắc sống hơn 1000 năm, chưa thấy ai lên Kỳ Lân bảng mà tiến vào được nguyên thần cảnh. Theo một nghĩa nào đó, ở thế giới này, thiên tài càng dễ chết sớm, vì quá sớm vướng vào các loại tranh chấp. Thấy La Tắc không để ý đến mình, Lý Mộng vẫn thao thao bất tuyệt. Nàng cảm thấy La Tắc biết rất nhiều, ví dụ như hôm qua hắn đã tiết lộ một bí mật tu tiên giới, kiếm tu trúc cơ kỳ Phạm Vũ Tu đã vẫn lạc ở cho mối cốc 200 năm trước. Kiếm tu này năm đó càn quét tu tiên giới, là một truyền kỳ không nhỏ. Nhưng vì thời gian đã lâu, hơn nữa chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ, chết sớm, lại là tán tu, nên nhiều người đã quên hắn. Gần đây, có người biết được từ một di tích rằng Phạm Vũ Tu từng vào di tích đó và có được trọng bảo, nên mọi người muốn tìm lại ký ức về Phạm Vũ Tu, nhưng không có cách nào. Vì thọ nguyên của tu sĩ trúc cơ kỳ không cao, những tu sĩ trúc cơ kỳ cùng thời với Phạm Vũ Tu gần như đã chết hết. Số ít tu sĩ tấn thăng còn sống thì không quen biết hoặc không quan tâm đến chuyện của Phạm Vũ Tu. Ví như một học sinh tiểu học thi nhất huyện, nếu không cùng trường, thì dù là thiên tài cũng không ai biết, dù cùng huyện cũng không quen. Càng không có chuyện một thiên tài có thể gây chấn động tu tiên giới, thanh danh truyền đến thai các đại tu sĩ như trong tiểu thuyết. Lý Mộc là kiếm tu, lại là hoa si, nên rất để tâm đến vị thiên tài tuấn mỹ từng càn quét Kỳ Lân bảng trong lịch sử, mới điều tra được tỉ mỉ như vậy. Giờ biết được nơi hắn vẫn lạc, nàng rất vui mừng. Vì La Tắc biết chuyện của Phạm Vũ Tu, nên có thể biết thêm nhiều chuyện khác, do đó nàng tích cực lấy lòng La Tắc. Thấy Lý Mộc liễu dịu với La Tắc, Nô Kiếm và Trần Lão ban đầu còn ngăn cản, sau thấy La Tắc không tức giận thì mặc kệ. Có lẽ tiên sinh tu tiên thích tiểu sư muội như vậy. Nô Kiếm than thầm trong lòng, sư phụ sư nương cũng rất thích tiểu sư muội, có gì tốt đều nghĩ đến sư muội trước, trời thật bất công, chẳng lẽ ta phải chuyển giới mới được. Hắn không nghĩ đến việc dù có biến thành nữ nhân với cơ bắp cuộn, vóc dáng và mỡ, thì cũng không ai yêu. Thực ra La Tắc không thấy Lý Mộng đáng yêu, hắn đang tìm kiếm thông tin có giá trị từ miệng Lý Mộng. Thương Quốc cũng có tiên môn, nhưng chúng đã suy tàn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống này, Thương Lan Hầu hứa sẽ cho mỗi người chúng ta chọn một bảo vật từ kho bảo vật của hoàng thất. Khi Lý Mộng nói đến đây, La Tắc cảm thấy kỳ lạ, vì sao việc sắc phong Thương Quốc lại tìm đến Sơn Nhạc Tông? Bởi vì gần Thương Quốc có Thần Mạch Tông, mạnh hơn Sơn Nhạc Tông nhiều. Rất nhanh, hắn có câu trả lời. Hai, Thần Mạch Tông à? Sau khi tông chủ của họ vẫn lạc thì không còn tu sĩ cấp cao, giờ còn kém xa Sơn Nhạc Tông chúng ta. Thế giới này tông môn hưng suy, thực tế không có gì lạ. Chương 15, Ma Viên chương 15, Ma Viên 3 ngày sau, trời đổ mưa lớn. Mưa dầm liên miên khiến nhiệt độ giảm mạnh, gió lạnh thổi thấu xương các tiêu sư. Trên con đường núi gập ghềnh, dốc đứng, lầy lội, các tiêu sư gắng sức đẩy xe, mong đưa nó lên đỉnh, nhưng vô cùng gian nan. Tuy phần lớn tiêu sư đều tu luyện chân khí, tu vi lại chẳng cao, chỉ được xếp vào hàng tam lưu cao thủ trong giang hồ. Muốn bọn họ có cơ hội sở hữu linh căn tu tiên, nhưng vì không có thời gian chuyên tâm tu luyện võ học, lại chẳng cam lòng từ bỏ tu tiên, nên mới lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Loại người này chiếm số đông trong giới tu tiên. Phần lớn bọn họ cuối cùng bị các gia tộc tu tiên, tông môn phân công, trở về cuộc sống bình thường, hoặc trở thành tán tu, tiếp tục chôn vùi cả đời vì giấc mộng tu tiên mơ ảo. La Tiên Bối La Tác dĩ nhiên chẳng thèm giúp đám người sở hữu linh căn đáng ở này, trái lại còn lấy đó làm niềm vui. Đương nhiên, từ khu rừng xa xa vọng đến âm thanh vụ vụ khiến người bất an. Mọi người ý thức được tình huống bất ổn, nhìn quanh rừng cây nhưng chẳng phát hiện điều gì khác thường. Cùng lúc đó, họ ngẩng đầu nhìn La Tác, vị cao nhân tiền bối đang ngưng thần tĩnh khí nhìn chằm chằm vào rừng cây. Con xúc sinh này vẫn còn chưa từ bỏ. La Tác thầm mắng trong lòng. Theo ánh mắt La Tác, mọi người thấy trên một cành cây rậm rạp có một con vượn đen. Đây không phải vượn đen bình thường, tư thế đứng đến động tác đều không giống loài thú thuần túy, mà giống người hơn, rõ ràng là yêu vật đã mở linh trí. Không chỉ vậy, đôi mắt nó cực kỳ quỷ dị, phảng phất có thể hút hồn phách người. Nó bất động, dùng đôi mắt quỷ dị chằm chằm La Tác. Chúc cơ cảnh, chân giả dị đồng tử ma biên. Trần Lao kiến thức rộng rãi kinh hãi kêu lên. Mọi người xung quanh nghe vậy đều kinh hãi, bởi đây là một loại yêu ma hi hữu mà cường đại, thừa kế một phần huyết mạch thái cổ chân giả ma biên. Tu sĩ cùng cảnh giới cũng không phải đối thủ của nó. Trần Lao phán đoán chính xác, nhưng lão không biết đây là một con ma viên đã rơi cảnh giới. Tu vi của nó không bằng một phần ngàn trước kia. Vì khôi phục tu vi, nó mới theo dõi La Tác. Một lát sau, con vượn đen hóa thành một đạo bóng đen cực nhanh, đột ngột lao về phía La Tác. La Tác lập tức thi triển thân pháp, tựa như biến mất khỏi vị trí cũ, cấp tốc lao về phương xa. Đây là độ thuật. Vị tiền bối này quả nhiên là tu sĩ trúc cơ kỳ. Trần Lão lầm tưởng là độ thuật, thốt lên. Không chỉ Trần Lão, những người khác cũng hiểu lầm, bởi tu vi võ công của La Tác vượt xa bọn họ, nên họ không thể phân biệt. Nguyên lai là thật à? Lý Mộng kinh ngạc nói. Nô kiếm tâm âm thầm nhả ránh, nguyên lai ngươi còn đang hoài nghi à? Hắn tranh thủ thời gian bảo các tiêu sư tụ tập lại, tạo thành trận pháp, để phòng bất chắc. Trong giới tu tiên, gặp phải chuyện này chỉ có thể trông chờ vào vận may. La Tác, vị chính phái tiền bối thắng thì tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu yêu ma thắng, thì thật sự phải xem vận khí. Nếu vận khí tốt, yêu ma có thể sẽ rời đi, nhưng nếu vận khí không tốt, yêu ma rất có thể sẽ hạ sát thủ với bọn họ. Lúc này, từ xa truyền đến âm thanh chiến đấu kịch liệt, kèm theo tiếng cây cối đổ rầm rầm. La Tác không ngừng phòng thủ, còn ma viên thì liên tục tấn công. Hai tay ma viên tràn ngập ma khí nồng đậm, mỗi lần đánh trúng thân thể La Tác, những kinh văn giấu trong y phục La Tác lại lóe lên một chút. Đây là kinh văn mà La Tác mua được từ tay phàm tu, là kinh văn của tu tiên giả chân chính, uy lực vượt xa những thứ trước kia dùng, có thể đối kháng yêu ma chi khí. Yêu ma trúc cơ cảnh có thể tự nhiên khống chế yêu ma chi khí, nhưng ma khí này mạnh hơn gấp bội so với yêu ma chưa trúc cơ. Đối với tu sĩ chưa dựng thành linh thể, căn bản không có cách chống cự. Dù là võ giả đẳng cấp như La Tác, có dương khí của võ giả mát cấp, cũng không chống đỡ nổi 5 phút. Một khi vượt quá 5 phút, hắn sẽ cảm thấy linh hồn bị đóng băng, ác niệm cuốn thân, tay chân tê dại. Đây cũng là lý do La Tác thấy yêu ma trúc cơ cảnh liền bỏ chạy. Bình thường hắn không nỡ dùng những kinh văn này, nhưng lần này, hắn nhất định phải chấm dứt con ma viên cuốn người này. Ma viên ý thức được có gì đó không đúng. Trước kia nó truy kích La Tác, La Tác vì sợ hãi ma khí và ma đồng của nó, không dám tới gần, chỉ biết bỏ chạy, khiến nó đuổi theo rất vất vả. Ma viên cảm thấy La Tác giấu đồ trong y phục, giờ mới hiểu vì sao tên võ giả này không chọn cách chạy trốn. Trước kia, những kinh văn này căn bản không gây cản trở gì cho yêu khí của nó, nhưng vì bị tu sĩ Kim Đan kỳ đánh trọng thương, hiện tại nó không thể khinh thị lực lượng của những kinh văn này nữa. Coi là như vậy thì làm gì được ta sao, chỉ là phàm nhân. Ta còn có ma đồng. Ma viên tức giận sử dụng ma đồng, nhưng phát hiện căn bản vô dụng, bởi La Tác đã nhắm mắt lại. Ma viên biết, dù nhắm mắt có thể đối kháng ma đồng của nó, nhưng như vậy sẽ khiến việc phòng thủ trở nên khó khăn hơn. Điều này đúng với phàm tu, cũng đúng với tu sĩ có thần thức. Thế là, nó bắt đầu điên cuồng tấn công. Nhưng để ma viên cảm thấy hết hy vọng, La Tác phòng thủ lại vô cùng nghiêm mật. Điều này kỳ thật cũng không kỳ quái. Là một tồn tại đỉnh phong của võ giả, thính phong biện vị chi thuật của La Tác sớm đã vượt ra khỏi phạm chủ người phàm. Dù nhắm mắt, hắn vẫn có thể dựa vào cảm giác bén nhạy để đánh giá chính xác phương hướng và cường độ công kích của ma viên, từ đó đưa ra những động tác phòng thủ tương ứng. Lúc này, tuyệt kỹ của La Tác cũng đã chuẩn bị xong, đây là võ học hắn sáng tạo ra để đối kháng yêu ma, cái gọi là chém yêu diệt ma thập nhị thức. Chỉ có chiêu này mới có thể phá yêu thân của yêu ma. La Tác mở rộng ý phục, ném kinh văn lên không trung. Đầy trời kinh văn luyện như hoa tuyết từ trên trời giáng xuống, còn sức mạnh của bản thân hắn cũng bộc phát ra vào thời khắc này. Hắn duỗi ra một ngón tay, giáng kinh văn chuẩn xác đánh vào cổ ma biên, ngay sau đó là một trường, một quyền, một cước, một thủ đao, một chỉ điểm. Mỗi lần công kích đều giáng chặt lấy kinh văn, toàn bộ quá trình nhanh như điện xẹt, khiến người ta không kịp nhìn. Cuối cùng, La Tác nhẹ nhàng khắc một trường lên thân ma biên, thân thể ma biên đông cứng đờ, đình chỉ mọi động tác. Lúc này, không khí xung quanh phảng phất như ngưng động, vạn vật đều lâm vào tĩnh lặng. Ma viên mang vẻ phức tạp nhìn trường kia của La Tác đánh lên người mình, rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thế giới này lần cuối. Nói đến, ma viên cũng không tính là yêu ma tà ác, nó là một yêu ma có nguyên tắc. Nó dùng ma đồng để nhìn rõ lòng người, rồi đánh cược với nhân loại. Cách cược rất đơn giản, ma viên dự đoán một sự kiện mà đối phương chắc chắn sẽ làm, cược xem chuyện đó có xảy ra hay không. Nếu đối phương thua, ma viên sẽ lấy đi linh hồn của họ, nhưng nếu thắng, ma viên sẽ giúp nhân loại thực hiện nguyện vọng. Nhưng có được ma đồng, nó thua ít thắng nhiều. Con người thường bại bởi nội tâm của mình, rất ít người có thể đột phá được những ràng buộc trong lòng. Tỷ như, người nào đó tin chắc vào tình yêu của mình với vợ, sẽ không giết vợ. Nhưng khi hắn biết được một vài ẩn tình, lại không thể khống chế được cơn giận. Lại tỷ như, người nào đó ban đầu không tin mình có những sở thích đặc thù mà ma viên nói tới, nhưng một ngày nào đó khi hắn trải qua những chuyện tương tự, hắn mới nhận ra bản tính của mình. Ma viên lớn lên trong những giao dịch hợp lý như vậy, cho đến khi nó gặp được tên tu sĩ Kim Đan đáng ở kia. Nó chậm rãi ngã xuống đất, đôi mắt từng tràn ngập quỷ dị giờ phút này trở nên thanh tịnh sáng tỏ. Khi La Tắc nhấc thi thể ma viên trở lại đội xe, lòng kính sợ của mọi người đối với La Tắc lại tăng thêm mấy phần. Chương 16, giao dịch chương 16, giao dịch 3 tháng trôi qua, đoàn người cuối cùng cũng đặt chân đến quốc đô của Thương Quốc. Dọc đường quan sát, từ trên xuống dưới Thương Quốc đều tràn ngập một cỗ khí tức phồn vinh, vui vẻ. Điều này có lẽ cùng việc họ đã kết thúc chiến loạn có quan hệ mật thiết. Sau khi hẹn xong với Lý Mộng, La Tắc liền cáo biệt mọi người. Một tháng sau, hắn đến một vùng thâm sơn cung cốc. Mấy trăm năm trước, hắn đã trồng hai gốc linh thực tại nơi này. La Tắc đẩy tảng đá ra, chui vào động, ấn chốt mở. Một cái lỗ nhỏ lập tức hiện ra, hắn từ trong động chui vào, đến một dòng sông nhỏ, bơi qua, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Một gốc linh thụ sinh trưởng vô cùng tốt, nhưng cách đó không xa, một gốc linh thảo lại héo tàn. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nơi này linh khí vốn không cao, lại không có người chuyên tâm chăm sóc, mà linh thảo vốn dĩ dễ chết. Hai gốc linh thực này đã là loại tương đối ngoan cường, nhưng vẫn khó tránh khỏi kết cục này. Gốc linh thụ này chính là cây chân nguyên quả, có thể kết ra chân nguyên quả. Hiện tại trên cây chỉ còn duy nhất một quả chân nguyên quả, những quả khác đều đã héo rụng. Đây chính là thu hoạch sau mấy trăm năm. Khi La Tắc hái xuống quả chân nguyên quả duy nhất còn sót lại, sinh mệnh của linh thụ lập tức khô héo. La Tắc cảm thấy vô cùng thất vọng. Nếu có hai quả chân nguyên quả trở lên, hắn còn có thể trồng lại một gốc linh thụ khác. Nhưng hiện tại, chỉ có thể đem quả chân nguyên quả này dùng để luyện dược mà thôi. Dù sao, luyện chế hồi xuân đan cần một quả chân nguyên quả làm nguyên liệu chính. Nói thực ra, La Tắc luyện chế cũng chỉ là linh đan phàm phẩm, còn không bằng đem đi đổi lấy phù tiền. Chỉ là phù tiền đối với hắn ở giai đoạn hiện tại mà nói, còn không có giá trị bằng hồi xuân đan. Sau đó, hắn nổ tận gốc cây chân nguyên quả, rồi trồng một hạt giống chứa vật hồ lô. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, trong các loại linh thực đề giai, chỉ có linh cốc, chứa vật hồ lô và đậu đỡ đói là dễ thu hoạch nhất, mà chứa vật hồ lô là thích hợp nhất để nuôi thả trồng trọt. Thế là, La Tắc bắt đầu bận rộn. Nơi này là một trong những dược viên bí mật nhất của hắn, cách biệt với thế gian, lại thêm cơ quan xảo diệu bố trí, khiến cho nơi này gần như không thể bị người ngoài phát hiện. Đương nhiên, đây cũng chỉ vì linh thực nơi này trồng có đẳng cấp không cao, linh khí không đủ, người tu vi cao sẽ không để vào mắt. Nếu thật sự trồng ra linh thực 300 năm trở lên, có lẽ nơi này đã sớm bị yêu ma quỷ quái chiếm cứ rồi. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, La Tắc mới có thể thu hoạch được không ít linh dược trăm năm tuổi. Về phần hạt giống, là do một phàm tu tốt bụng chuyển nhượng cho hắn. Từ khi có được phương thuốc hồi xuân đan, hắn vẫn luôn học luyện đan thuật, những kỹ thuật này đều là từ miệng của một vài phàm tu mà biết được. Đương nhiên, những phàm tu này luôn không thấy quan tài không đổ lệ, khiến La Tắc thường xuyên phải dùng đến thủ đoạn. Một năm sau, tại Nên Thành của Đỡ Quốc, La Tắc và Lý Mộng lại gặp nhau. Một năm không gặp, Lý Mộng đã cao lớn hơn không ít, cũng đã bớt đi vẻ ngây thơ, thêm vài phần xinh đẹp. Bất quá, thay đổi lớn nhất trên người nàng là đã mặc bộ quần áo đệ tử Sơn Nhạc Tông. Kỳ hỉ, ai ngờ ta lại thành đệ tử ngoại môn a. La Tắc khẽ gật đầu, nói, tư liệu đâu? Đệ tử ngoại môn của tông môn vẫn chỉ là phàm tu, bọn họ còn chưa thực sự bước chân vào cánh cửa tu tiên. Nhưng những đệ tử ngoại môn này có tỷ lệ rất lớn có thể tiến cấp đến trúc cơ cảnh, trở thành tu sĩ chân chính. Bởi vậy, tông môn sẽ tiến hành tuyển chọn chuyên môn, thu nhận những phàm tu có tiềm lực vào môn, tiến hành huấn luyện và chỉ đạo chuyên biệt. Ngươi vẫn cứng nhắc như vậy, ngươi không thể sống không thú vị như thế được, ngươi biết ta làm sao trở thành đệ tử ngoại môn không? Lý Mộng trêu chọc La Tắc vài câu, sau đó hưng phấn kể lại kinh nghiệm trở thành đệ tử ngoại môn của mình, một cuộc tuyển chọn đơn giản được nàng kể thành thiên hoa loạn truy, đại sư minh của ta cũng vào ngoại môn, bất quá hắn không thể so sánh với thiên tài như ta, hắn chỉ là bổ sung thôi, ha ha ha. Lý Mộng thao thao bất tuyệt nói hơn một canh giờ, uống một ngụm nước rồi mới lấy ra mấy quyển sách. Đây là tư liệu của Kim Sư Bá, nói trước, ngươi không hài lòng thì đừng tìm ta. Lý Mộng nói trước đề phòng, ngươi cũng biết linh căn là do trời định, rất khó cải thiện, Kim Sư Bá hình như cũng không có biện pháp tốt. Không vấn đề. La Tắc đáp ứng ngay. Đồ của ta đâu? Lý Mộng nói như một người trong giang hồ hắc đạo, nàng nhíu mày, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nàng thật ra đã muốn nói câu này từ lâu rồi. La Tắc đưa cho nàng một đạo linh phủ. Nhận lấy linh phủ, Lý Mộng giao tư liệu cho La Tắc. La Tắc nghiêm túc lật xem. Lý Mộng thì tỉ mỉ ngắm nghĩa linh phủ, thấy La Tắc nhập thần, bèn bực bội nói, tiền bối, ngươi còn chưa nói rõ đây là linh phủ gì đâu. Nhất phẩm tinh quang phủ, trong môi trường không gian ban đêm có thể hấp thu tinh quang tối thể, có mây thì không thể hấp thu, hiệu quả bằng 1% linh khí. La Tắc giải thích. Vật này là hắn nhặt được từ chiến lợi phẩm, vì hắn không có linh căn, nên đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Mắt Lý Mộng sáng lên, dù chỉ có hiệu quả bằng 1% linh khí, nhưng đây là linh phủ phụ trợ tu luyện, so với các linh phủ khác vẫn có giá trị hơn nhiều. Ha ha, phát tài rồi. Nàng mừng rỡ nói, mắt híp lại thành một đường. Sau một hồi kích động, nàng lại hỏi, tiền bối, tư liệu ngài có hài lòng không? Ừm. La Tắc chỉ nhìn sơ qua một chút, liền khẳng định giá trị của nó. Kim Sư Bá nói, linh căn vốn do trời sinh, cải thiện linh căn chẳng khác nào nghịch thiên mà đi, ngay cả tu sĩ cấp cao cũng chưa chắc làm được. Hơn nữa, linh căn cũng không thể cải thiện tư chất, dù linh căn có tiền đến dài, cũng không giúp ích được bao nhiêu cho việc tu luyện. Lý Mộng thấy La Tắc mong đợi cải thiện linh căn không phải là chuyện tốt, có thể là mò trăng đáy nước, nên nhắc nhở. Còn tư liệu nào nữa không? Thiên Vũ Tông có Lăng Bà, nàng cũng nghiên cứu về linh căn gần nửa đời người. Bất quá ta không biết có thuyết phục được nàng cho ta không, chúng ta lại khác môn phái. Vậy à? Ngươi hỏi nàng cần gì? Vậy lợi ích của ta đâu? Lần này độ khó không thấp đâu, mà nàng còn lợi hại hơn Kim Sư Bá. Một món chân sơn pháp khí. Đây là bảo vật La Tắc chưa lấy được, hiện đang nằm trong tay một phàm tu.
vì là chấn sơn pháp khí, đối với La Tắc không có chút tác dụng nào, thêm vào đó, phàm tu kia lại có một tấm linh phù lợi hại, nên La Tắc mới không đi cướp. Phàm tu kia còn chưa biết bảo vật đã bị lộ, nếu cần, La Tắc không ngại mạo hiểm một phen. Mở ngân phiếu như vậy, đối với La Tắc mà nói là chuyện thường ngày. "Oa, tốt, cứ giao cho ta." Lý Mộng kích động. Dù sao sư phụ nàng cũng chỉ có hai kiện pháp bảo, mà sư phụ nàng còn là một trúc cơ tu sĩ đấy. Nói xong, nàng liền hăm hở rời đi. Lý Mộng cảm thấy mình đã tìm được đại kim chủ trong truyền thuyết, vị kim chủ này còn mạnh hơn sư phụ nàng nhiều. Trở lại Sơn Nhạc Tông, sư phụ của nàng, Thường Xuân, thấy nàng như một đứa trẻ hoang dã, liền quát: "Mộng Nhi, chú ý cử chỉ." "Sư phụ, người xem đây là cái gì?" Lý Mộng vui vẻ lấy linh phù ra, khoe với sư phụ. "Tinh quang phù, có gì đặc biệt?" Thường Xuân nhận lấy linh phù xem xét, khẽ nhíu mày nói: "Con lại gây ra chuyện gì rồi phải không? Con mua ở thế tục giới." Lý Mộng tất nhiên sẽ không nói chuyện gặp La Tác, vì có thể bị cấm túc. "Vận khí của con cũng không tệ, đáng tiếc con không phải là thể tu, nếu không việc tôi thể này sẽ giúp con rất nhiều." Thường Xuân không nghi ngờ nàng, đột nhiên nói: "Hay là con đưa nó cho đại sư mình của con dùng đi, hắn tu luyện theo hướng thể tu." "Đừng hỏng." Lý Mộng hừ một tiếng, quả quyết từ chối đề nghị của sư phụ. Chương 17, Đúc kiếm chương 17, Đúc kiếm đêm xuống, La Tác lật xem những tư liệu thu thập được. Trong số tài liệu này có rất nhiều kiến thức liên quan đến linh căn mà trước đây hắn tiếp xúc phàm tu không hề hay biết. Thì như, linh căn được phát hiện như thế nào? Bởi lịch sử đứt gãy, 50 vạn năm trước, người đời chẳng hay biết gì về sự tồn tại của linh căn. Về sau, trong khoảng thời gian 100.000 năm, nhân loại miệt mài theo đuổi trường sinh bất tử, dần dần mới hiểu được linh căn. Vào thời đại đó, mọi người chủ yếu phân biệt linh căn thông qua việc tu luyện công pháp. Phương pháp này có tính hạn chế lớn, bởi lẽ một số linh căn rất khó tu luyện đến công pháp tương ứng. Về sau, người ta mới tìm ra chắc linh thạch, một loại vật phẩm chân quý. Chắc linh thạch chỉ có tông môn mới đủ tài lực để mua. Đến tận đại, người ta nghiên cứu ra tiểu pháp thuật đo linh căn, loại pháp thuật này chỉ cần tu vi đạt tới ly hồn cảnh là có thể nắm giữ. Kỳ thực, những tài liệu này không có quá nhiều điều mới mẻ, chỉ là đem linh căn hiện hữu chỉnh lý, phân loại lại. Đại đa số là cải tiến nghiên cứu linh căn, chứ không phải nghiên cứu bản chất của linh căn. Điều thú vị là, Kim sư bà Lý Mộng trong nghiên cứu của mình đã phán đoán rằng, mỗi người đều có linh căn, chỉ là đại đa số linh căn hơi trầm xuống, ở trạng thái ngủ say. Hắn cũng nhận định, chỉ cần có phương pháp, mọi người đều có thể thức tỉnh linh căn. Trong tài liệu có không ít thí dụ như vậy. Tỷ như, người tái tạo linh căn muộn nhất trong tu tiên giới là một dược sư. Dược sư này cả đời luyện dược, thông hiểu dược lý. Vào lúc hơn 60 tuổi, trong một lần luyện dược, vô tình hắn điều chế ra vài giọt thuốc cổ quái. Thuốc bóng ánh trong suốt, tản ra kim quang. Vì không biết độc tính, hắn tự mình dùng thử, kết quả trực tiếp tạo nên linh căn. Về sau, hắn tu luyện tiên môn công pháp, trăm tuổi trúc cơ. Trúc cơ xong, hắn trở thành luyện đan sư, cuối cùng thành đại tu sĩ. Vị kim sư bá này cho rằng, thuốc mà dược sư điều chế được là kết tinh cả đời, gọi nó là đạo nhân thuốc. Nguyên nhân là chuyên chú vào một đạo có thể tiến vào cảnh giới huyền diệu khó giải thích, không thể diễn tả bằng lời. Trong cảnh giới này, thường có thể cảm giác được sự tồn tại siêu việt giác quan và lý tính, và điểm này đã được chứng thực. Tu tiên giới gọi đó là đốn ngộ, một loại cảnh giới có thể gặp nhưng không thể cầu. La Tác đối với câu chuyện này không có ý kiến, nhưng Kim sư bá để chứng minh quan điểm của mình, đã ghi lại một sự kiện khác khiến hắn vô cùng hứng thú. Trong thế tục giới từng tồn tại một vị chú kiếm sư rèn đúc linh kiếm. Chú kiếm sư này không có linh căn, nhưng cả đời đúc kiếm, đã đạt đạo cảnh. Khi linh kiếm được đúc ra, hắn có thể cảm nhận được linh tính của nó. Câu chuyện có thật này khiến La Tắc kinh ngạc vô cùng, bởi lẽ nếu nói như vậy, người này không có linh căn mà lại có thể phân biệt linh kiếm. Nếu có thể phân biệt linh kiếm, có thể rèn đúc linh kiếm, vậy chẳng phải tương đương với có được một thanh linh khí sao? Vậy chẳng phải La Tắc đã có được hậu thiên linh căn mà hắn hằng theo đuổi hay sao? Bởi vì linh kiếm cũng có thể làm khí linh căn. Nghĩ đến đây, La Tắc vô cùng kích động. Không chút do dự, hắn lập tức rời khỏi Đỡ Vũ Quốc, lên đường đúc kiếm. Việc này khiến Lý Mộng, người đã vất vả lắm mới được Lăng bà cho phép, tức giận mắng to La Tắc là kẻ lừa đảo. Một tháng sau, La Tắc đến Cương Trấn, một đại trấn chuyên rèn đúc binh khí. Tại đây, hắn dùng một viên hồi xuân đan, biến mình trở lại thành một thiếu niên. Bởi vì chú kiếm sư thường nhận đồ đệ, chú kiếm thuật lại không được chuyển ra ngoài, nên các danh sư thường thu nhận đồ đệ rất trẻ tuổi. Thời kỳ này, triều đình cần binh khí, người trong giang hồ cũng vậy, nên Cương Trấn hiện ra cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng rèn sát. La Tắc cùng 10 thiếu niên khác xếp hàng, tiến hành khảo thí khí lực. Đúc kiếm không phải là một công việc tốt, vất vả mà lại khó kiếm được nhiều tiền. Đa số những người đúc kiếm lâu năm đều không ôm hy vọng gì về cuộc đời mình. Không giống với những thiếu niên khác, trong mắt La Tắc tràn đầy hy vọng. Hắn biết con đường tu tiên của mình sẽ bắt đầu từ nơi này. 60 năm sau, thế nhân đều biết Cương Trấn xuất hiện một vị đúc kiếm danh sư. Vì một thanh kiếm tốt, người ta mộ danh mà đến, cạnh tranh kịch liệt, thậm chí đánh nhau. Cuối cùng, dưới sự can thiệp của triều đình, người ta bày ra danh ngạch đúc kiếm, ai trả giá cao thì được. Đến năm thứ 2 khi vị đúc kiếm danh sư nổi danh, mọi người lại đến Cương Trấn để tranh giành danh ngạch đúc kiếm năm nay, nhưng phát hiện vị đúc kiếm danh sư đã lặng lẽ rời khỏi Cương Trấn, chỉ để lại vài thanh bảo kiếm tuyệt thế. Vì mấy thanh bảo kiếm này, người giang hồ tranh nhau ngươi sống ta chết, gió tanh mưa máu. Rời khỏi Cương Trấn, tránh khỏi sự hỗn loạn của thế gian, La Tắc tiếp tục mài giũa chú kiếm thuật của mình. 150 năm sau, La Tắc đã trở thành chú kiếm sư đăng phong tạo cực trong thế tục giới. Kỹ nghệ rèn đúc của hắn đã đạt đến lô hỏa thuần thành, có thể rèn đúc ra rất nhiều danh kiếm chém sắt như chém bùn, vô cùng sắc bén. Thế nhưng, hắn vẫn không thể rèn đúc ra một thanh linh kiếm.
Trong lịch sử, mặc dù có chú kiếm đại sư lúc thành linh kiếm, nhưng luyện khí sư trong tu tiên giới cho rằng đó là do vận may, linh tính tự thành. Nhưng La Tắc không tán đồng quan điểm này. Càng đúc kiếm, hắn càng cảm thấy hảo kiếm có thể thông linh. Bất chi bất giác, nguyện vọng lớn nhất của La Tắc không phải là tu tiên, mà là đúc ra một thanh linh kiếm chân chính. 200 năm sau, vương gia tiệm sát, đêm đó giông tố đan sen. La Tắc với hình dạng một lão sư phó đang bận rộn đập một thanh kiếm vôi. Ngày này, đồ đệ của hắn là Vương Thiết Trụ qua đời, thường thọ 60 tuổi. Đối với La Tắc, người quen chết đi là chuyện hết sức bình thường, nên hắn không bao giờ giao du sâu với ai. Thế nhưng, Vương Thiết Trụ là người mà La Tắc đã quen biết từ nhỏ đến lớn, không thể nói là không có tình cảm. Tiểu tử này, dưới ảnh hưởng của hắn, đã trở thành một chú kiếm sư yêu nghề. Sau khi thừa kế tiệm sắt, hắn toàn lực giúp La Tắc chế tạo linh kiếm, bởi vì hắn và La Tắc có chung một mục tiêu phấn đấu. Hắn vừa mất đi, La Tắc lại phải chuyển sang nơi khác đúc kiếm rồi. Nghĩ đến đây, La Tắc đùi ngùi mãi thôi. Hắn vừa đập kiếm phôi, vừa nhớ lại từng ly từng tí. Hắn nhớ tới cha mẹ và huynh đệ tỷ muội của kiếp này, nhớ lại cuộc sống trong giang hồ, nhớ lại những ngày tháng cầu tiên vấn đạo, cùng những người đã gặp và những chuyện đã trải qua. Hắn đập rất có tiết tấu, như đánh trống, lại cùng tiếng sấm vang vọng lẫn nhau. Mỗi một truy đều như ẩn chứa điều gì đó, rót vào kiếm phôi. La Tắc có một dự cảm mãnh liệt rằng linh kiếm sắp thành. Cảm giác này chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Chân khí trong người hắn không ngừng vận chuyển, thân kiếm nóng rực phảng phất như đang hấp thu chân ý công pháp và hồi ức của hắn. Vì gió mưa quá lớn, lều vải của vương gia tiệm sắt bị cuồng phong thổi lật, nước mưa hát vào. La Tắc không để ý đến nước mưa rơi trên người, vẫn tiếp tục đập. Khi hắn sắp hoàn thành, toàn thân hắn đã ướt đẫm. Còn thiếu chút gì đó, rốt cuộc thiếu chút gì? Lúc này, kiếm đã không còn thần vận, La Tắc đập cũng không còn cảm giác như trước. La Tắc lâm vào trạng thái điên cuồng, không ngừng lẩm bẩm. Đột nhiên, phản phất như bị phản vệ, La Tắc phun ra một ngụm máu, máu vẩy lên thân kiếm. Nếu là bình thường, La Tắc nhất định sẽ lo lắng cho thân thể mình, lập tức vận công điều trị. Nhưng lần này, hắn như được một gợi ý nào đó. Ha ha ha, chỉ thiếu cái này. Linh kiếm vô hồn, không phải linh kiếm. Ta dùng mệnh ta đúc kiếm. La Tắc ngửa mặt lên trời cười lớn. 200 năm kiếp sống đúc kiếm, tức khắc giúp La Tắc hiểu ra. Hắn cầm lấy một cây truy thủ, cắt vào lòng bàn tay, nhỏ máu vào kiếm. Hắn cũng không băng bó, cứ vậy tiếp tục đập. Kiếm chậm rãi thành hình, La Tắc nhìn hình thái của kiếm, cảm giác một thanh kiếm mới tinh sắp ra lò. Không chỉ vậy, hắn phảng phất cảm thấy có một sinh mệnh đang khát khao được sinh ra. Lòng hắn kích động, lập tức bước ra khỏi lều, không để ý đến mưa gió, tiến hành những công đoạn cuối cùng. Nửa đêm đã qua, một tiếng sấm long trời lở đất vang vọng chân trời. La Tắc toàn thân ướt đẫm đứng giữa sân, mặc cho hàn phong mưa rào táp vào. Hắn cầm kiếm lên, tỉ mỉ quan sát. Thanh kiếm này trông rất bình thường, thân kiếm giản dị mộc mạc, không có bất kỳ hoa văn hoặc trang trí hoa lệ nào. Nhưng La Tắc biết, thanh kiếm này không tầm thường. Có lẽ là bởi vì hắn đã đúc kiếm hơn 200 năm, nên có lý giải và linh cảm đặc biệt đối với kiếm. Loại linh cảm này không giống như thần thức của tu tiên giới, nhưng cũng nhạy cảm và chuẩn xác tương tự. Hắn có thể cảm nhận được sự sai biệt rất nhỏ của kiếm, có thể đọc hiểu sinh mệnh và linh hồn của kiếm. Thanh kiếm này tuy trông bình thường, nhưng La Tắc biết chỗ đặc thù của nó. Nó không chỉ là một thanh kiếm, mà còn là một vật dẫn của sinh mạng. La Tắc vung kiếm chém về phía bệ đá bên cạnh, bệ đá bị chém ra như lỗ hũ. Ha ha, ta cuối cùng đã thành công. La Tắc vui mừng kêu lên. Nhưng đột nhiên, bước chân hắn loạn choạng, thân thể mất thăng bằng, ngã xuống đất. Thì ra là thế, ha ha ha, phàm nhân đúc linh kiếm, nhất định phải liều mạng. La Tắc lại cười, lần này ta thắng. La Tắc rốt cuộc hiểu rõ vì sao các đại sư phàm nhân đúc thành linh kiếm đều qua đời không lâu sau đó. Bởi vì phàm nhân đúc thành linh kiếm, không có chân hỏa, không có linh tài, không có linh thạch, chỉ có linh hồn thuần túy. Chú kiếm sư phải đem tâm thần, linh hồn dung nhập vào việc đúc kiếm, mới có một tia khả năng thành công. Mỗi lần đúc kiếm đều vô cùng hung hiểm, bởi vì cái giá phải trả chính là linh hồn của chính mình. La Tắc ho khan vài tiếng, đột nhiên ngất đi. Lão giả chết tiệt này, cha ta vừa mất mà hắn đã vui mừng như vậy, ngày mai phải đuổi hắn đi. La Tắc mơ màng nghe thấy tiếng tức giận của con trai Vương Thiết Trụ. Ngày hôm sau, La Tắc được người trong tiệm sắt cứu. Đến buổi chiều, trước cửa tiệm sắt, một thiếu niên cầm một tấm chăn đông. La gia gia, đây là hành lý của ông. Thiếu niên đưa hành lý cho La Tắc, có chút ấy này nói, trưởng quý nói, tiền công của ông đã được thanh toán, không có gì thêm. Ý của hắn là, những thanh kiếm mà La Tắc đã chế tạo trước đó đều bị tịch thu. Những thanh kiếm này vốn được Vương Thiết Trụ cất giữ, ông không nỡ bán đi, là để tham khảo. La Tắc hiểu rõ, những năm gần đây, Vương Thiết Trụ và hắn vì chế tạo linh kiếm, mà việc làm ăn của tiệm sắt không được tốt, thu không đủ chi. Con trai Vương Thiết Trụ đã sớm bất mãn về việc này. Có thanh kiếm này là được rồi. La Tắc hàn giọng nói, hắn cảm thấy mình vừa trải qua một cơn bệnh nặng, vô cùng suy yếu. Thanh kiếm này có gì đặc biệt sao? Thiếu niên tò mò hỏi, bởi vì khi La Tắc tạo ra thanh kiếm này, ông đã vui mừng khôn xiết, tiếng cười khiến người trong tiệm sắt đều nghe thấy. Sau khi La Tắc hôn mê, trưởng quỹ còn tự mình kiểm tra thanh kiếm này. Sau đó, trưởng quỹ cảm thấy thanh kiếm này vô cùng bình thường, còn kém xa những thanh kiếm mà La Tắc đã tạo ra trước đây, cùng đến mức tệ hại, nên không để ý đến nó nữa. Về phần bệ đá bị chém mở, mọi người đều biết La Tắc là người trong võ lâm, chỉ cần có chân khí, thì việc chém mở khối bệ đá cũ nát kia cũng không khó. Theo lời của những người từng trải trong giang hồ làm việc tại tiệm sắt, thì La Tắc cũng chỉ là một tam lưu cao thủ. Thiếu niên tin vào điều này, bởi vì mỗi ngày đều có người trong giang hồ đến mua đao kiếm, nên người trong tiệm đều hiểu rõ về các cao thủ trong giang hồ. Hôm qua sau khi ta hôn mê, có phải ngươi đã đưa ta vào phòng không? La Tắc không trả lời, trong lòng hắn hiểu rõ, bình thường hắn quá si mê đúc kiếm, hễ một tí là quát mắng người trong tiệm sát, nên không có mấy người có hảo cảm với hắn. Thiếu niên ấp úng không dám trả lời, sợ bị trưởng quỹ mới nghe thấy. Ngươi rất muốn học võ đúng không? Thiếu niên này xuất thân nghèo hèn, làm việc vặt trong tiệm sát, luôn lén nhìn La Tác tu luyện. Ta muốn học võ. Thiếu niên tràn đầy hy vọng nhìn La Tác. Học võ không tốt. Ta đúc kiếm một giáp, có một bộ pháp môn đúc kiếm, ngươi học thành, có thể tăng cường lực khí, tương lai có thể thành nhất lưu chú kiếm sư. La Tác lắc đầu nói. Hắn đúc kiếm hơn 200 năm, đã sớm sáng chế ra một bộ công pháp dùng cho đúc kiếm. Tuy chủ yếu dùng cho đúc kiếm, nhưng với tu vi của La Tác, công pháp này không thể coi thường. Tu luyện đại thành, thành võ lâm đệ nhất nhân cũng không phải là giấc mơ. Thiếu niên lập tức thất vọng, ai mà không muốn giống như những hiệp khách đến mua kiếm, cầm kiếm hành tẩu thiên hạ chứ? Võ công của ta chỉ là tam lưu, còn đúc kiếm mới là nhất lưu. Học công pháp đúc kiếm của ta mới có thể nổi bật, ngươi không nguyện ý sao? La Tác không muốn nói quá nhiều với thiếu niên. Nguyện ý, nguyện ý, con cảm tạ La gia gia. Thiếu niên biết đây là kết quả tốt nhất. La Tác không nói gì thêm, giao công pháp cho thiếu niên, rồi dặn dò vài điều cần chú ý sau đó, hắn quay người rời đi. Nhìn bóng lưng run rẩy của La Tác, thiếu niên cảm thấy đồng cảm sâu sắc, nhưng cậu biết sự bất lực của mình. Cậu chỉ mới 13 tuổi, ăn nhờ ở đậu, không một xu dính túi, cũng không quen biết ai. Cậu chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng La Tác có thể bình an vô sự. Chương 18, quái sự chương 18, quái sự La Tác chưa từng nghĩ tới cái giá phải trả để đúc thành linh kiếm lại lớn đến vậy. Dù cho tán công trùng tu, hắn cũng chưa từng suy yếu đến mức này. Hắn run rẩy rời khỏi huyện thành, tìm một nơi yên tĩnh bắt đầu vận công điều dưỡng. Nửa ngày sau, sắc mặt hắn mới hơi chuyển biến tốt, nhưng hắn vẫn cảm thấy suy yếu, loại suy yếu này không giống như đến từ thân thể, mà là từ tâm linh, phảng phất linh hồn hắn bị tiêu hao đi một phần. Hắn ôm lấy linh kiếm, mới cảm thấy bất khó chịu hơn đôi chút. Việc đúc thành linh kiếm này nguy hiểm đến vậy, khó trách linh khí trong tu tiên giới không nhiều. La Tắc cảm thấy như vừa phát hiện ra một chân lý, khó trách lại có luyện khí sư chuyên nghiệp, tu sĩ bình thường luyện khí quả thực quá nguy hiểm. Mặc dù nguy hiểm, nhưng đáng giá. La Tắc ôm chặt kiếm, khẽ cười. Có kiếm này, hắn liền có thể thử cấy ghép linh căn. Hơn 200 năm qua, hắn cũng không phải không làm gì, mà đã thu thập được từ đám phàm tu một phương pháp cấy ghép khí linh căn. Trong đó, thường thấy nhất là do tu sĩ kim đan thi pháp cấy ghép, nhưng phương pháp này La Tắc không thể nào thực hiện được. Một loại khác là luyện hóa cấy ghép pháp, yêu cầu nhân khí hợp nhất. Phương pháp này không phải bí mật gì, bởi vì ngay cả với tu sĩ chân chính, nhân khí hợp nhất cũng là việc cực kỳ khó khăn. Huống chi, một phàm nhân muốn cùng linh khí hợp nhất, cần phải có đại cơ duyên mới thành. Điểm này với La Tắc mà nói lại không khó, kiếm này thành bởi La Tắc, có lực tương tác tự nhiên với hắn, nhân kiếm hợp nhất chỉ là vấn đề thời gian. Bất chi bất giác, La Tắc thiếp đi. Hắn mơ một giấc mộng đẹp, mộng thấy mình trở thành một tu tiên giả. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã 50 năm. La Tắc đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Hắn dùng hồi xuân đan khôi phục thanh xuân, nhưng thân thể hắn vẫn không tốt lên được, lúc lạnh lúc nóng, phản phất thiếu khuyết thứ gì đó. Hắn tìm vô số danh y liệ, nhưng không ai phát hiện ra vấn đề gì. Hắn hoài nghi việc đúc thành linh kiếm đã tổn thương linh hồn, may mắn là hắn biết được từ tu tiên giới rằng hồn phách bị hao tổn cũng không ảnh hưởng đến việc tẩy ghép khí linh căn, nên hắn tìm một thời cơ tốt nhất, điều chỉnh trạng thái. La Tắc kích động chuẩn bị tẩy ghép khí linh căn. Bước này không khó, linh kiếm có linh, chỉ cần hợp nhất với linh kiếm, theo phương thức vận chuyển trong tâm thần, dung nhập linh hồn của mình. Linh kiếm hóa thành một thanh tiểu kiếm, nằm gọn trong hai tay La Tắc. Linh kiếm tự hành hấp thu linh khí, theo thời gian trôi qua, linh kiếm lúc gần lúc hiện trong lòng bàn tay. La Tắc dưới sự dẫn dắt của linh kiếm, tiến nhập một trạng thái huyền diệu khó giải thích. Hắn cảm giác mình đang ở trong một mảnh bóng tối trù mật. La Tắc lập tức hiểu ra đây là ý cảnh, hắn phải tìm được đạo của mình ở đây, hoặc là tìm được nơi mình thuộc về. Hắn như đang truy tìm lịch sử, từ hiện tại phản hồi về quá khứ. Một tháng sau, La Tắc đột nhiên phun ra một búng máu. Sao có thể? La Tắc ở trong ý cảnh suốt một tháng, vẫn không tìm được nơi mình thuộc về. Mà trên thực tế, hắn mới chỉ nhớ lại một năm. Không thể nào, chẳng lẽ phải trở lại lúc còn bé mới được sao? La Tắc tuyệt vọng nói. Nếu một năm trong ý cảnh tương đương với một tháng ở hiện thực, vậy hắn phải tính tỏa hơn 1.200 tháng, hơn 100 năm, lại còn phải không ăn không uống, hắn đâu phải tích cốc tu tiên giả. Dù có thể không ăn không uống thật, linh kiếm của hắn cũng không kiên trì được đến 100 năm. Những ngày tiếp theo, La Tắc không cam tâm thử thêm hơn 10 lần, nhưng lần nào cũng thất bại. La Tắc mặt xám như cho ngồi bệnh xuống đất, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Đến lúc này, hắn mới không thể không tin rằng việc tái tạo linh căn nhất định phải thực hiện khi còn bé. Với một lão già như hắn, đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Bất cứ chuyện gì nếu chưa trải qua thử thách, người ta luôn khó mà tin được. Một chút hy vọng cuối cùng của La Tắc nháy mắt tan thành mây khói. Cho dù hắn tìm lại được thiên địa linh căn, với tuổi thọ của hắn, e rằng cũng khó mà thành công. Vậy nên, hắn không biết con đường phía trước ở đâu. La Tắc ngồi yên dòng dã một tháng, mới chậm rãi thu lại tâm tình. Hắn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, nếu không cũng đã không kiên trì ngàn năm, chống lại cái vận mệnh cầu huyết không thể tu tiên này. Hắn quyết định đi tìm thiên địa linh căn. Chỉ cần hắn còn sống, ắt sẽ có cơ hội. Qua trăm năm, La Tắc vẫn chưa tìm được thiên địa linh căn. Mà thanh linh kiếm hắn chế tạo vì thời gian dài không được linh khí ôn dưỡng, sắp biến thành sắt thường, thân kiếm xuất hiện từng đạo vết rách. Đây là do linh kiếm không muốn biến thành phàm kiếm, nên tự hành hủy diệt. La Tắc cảm thấy rất khó khăn, hắn cảm giác phải nhanh chóng chuyển nhượng thanh linh kiếm này. Thế nhưng qua 50 năm, La Tắc vẫn không thể chuyển nhượng nó đi. Nguyên nhân không phải hắn không muốn bán, mà là linh kiếm không cam lòng bị bán đi như vậy. Nó thành bởi La Tắc, hiểu chấp niệm của La Tắc, thà tự diệt, nó thể phải dùng mình để đổi lấy tiên đồ cho La Tắc. Lại một mùa đông, Trần Quốc rơi xuống tuyết lớn, La Tắc bước đi trong núi tuyết. Hắn nghe được một chuyện quái dị, một thôn làng nọ có người mắc phải quái bệnh, tự bốc cháy mà không chết. Điều này khiến La Tắc cảm thấy rất hứng thú, bởi vì phàm nhân không có pháp lực, sao có thể sinh ra hiện tượng tự cháy được. La Tắc hứng thú với mọi quái sự trong tu tiên giới, bởi vì kỳ quái mới có giá trị, càng kỳ quái càng có thể phá vỡ những quy tắc bất di bất dịch của tu tiên giới. Khi hắn tới thôn làng đó, hắn thấy một tu sĩ anh tuấn tiêu sái, khoảng hơn 20 tuổi, đang khám bệnh cho một thanh niên. Tay và mặt người thanh niên đó đều có vết cháy, hiển nhiên là dấu tích của việc tự bốc cháy. Trúc cơ tu sĩ. La Tắc giật mình. Kinh nghiệm mách bảo hắn rằng đây ít nhất cũng là một trúc cơ tu sĩ, nhưng không giống tu sĩ tông môn, mà giống một tán tu hơn. Từ trước đến nay, La Tắc luôn vô cùng sợ hai tiếp xúc với những tu tiên giả chân chính, lo lắng bọn họ bắt hắn đi luyện dược. Hắn vội lẫn vào đám thôn dân, ẩn giấu thân phận. Rất nhanh, hắn nghe được những lời bàn tán của thôn dân. Tiểu Tuyền, thằng bé đó rốt cuộc mắc bệnh gì vậy? Nhất định là bị yêu quái nhập vào. Yêu quái nhập vào thì sẽ bốc cháy sao? Cái này thời buổi này yêu ma quỷ quái nhiều như vậy, nhất định là chúng dở trò quỷ. Không có tiên nhân đến, sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy thì tốt. Thôn dân nói một cách không chắc chắn, bất quá, Tiểu Tuyền thằng bé thật thảm, liên tiếp gặp nhiều tai họa như vậy. Tu sĩ kiểm tra cẩn thận một lần, rồi nói với người thanh niên, thật sự không còn hy vọng. Người thanh niên tên Tiểu Tuyền sắc mặt lạnh nhạt, không vui không buồn. Lão thôn trưởng bên cạnh run rẩy hỏi, thượng tiên đại nhân, rốt cuộc là bệnh gì vậy? Thật sự không có cách nào cứu chữa sao? Tiểu Tuyền là một đứa trẻ hiền lành, người nhà của nó vừa mới qua đời không lâu, thượng tiên đại nhân nếu có thể cứu, xin ngài hãy lòng từ bi cứu nó đi. Hắn bị nguyên cổ ký sinh, lại không có linh căn, nếu không ta có thể thử dạy hắn tu luyện. Nếu hắn có thể tu luyện, còn có một tia sinh cơ. Tu sĩ lắc đầu nói. Ánh mắt của lão thôn trưởng và những người khác có chút ảm đạm. Bọn họ không chú ý đến nguyên cổ La Tắc thì hết sức coi trọng, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy danh từ này. Trước đây hắn nghe nói qua cổ nhưng chưa từng nghe nói qua nguyên cổ. Đa tạ thượng tiên không quản ngại đường xá xa xôi tới giúp ta chữa bệnh, Tiểu Tuyền vô cùng cảm kích. Lời thượng tiên nói lần trước là thật chứ? Tiểu Tuyền phảng phất đã nhìn thấu sinh tử, thản nhiên nói: "Ha ha, hiếm khi ngươi xem nhẹ mọi chuyện như vậy, tâm tính cũng tệ. Nếu ngươi có linh căn, ta cũng không ngại thu ngươi làm đồ đệ." Lời hứa trước kia tự nhiên là thật, chỉ cần ngươi nghe ta, ngươi có gì ngôn gì cứ nói. Tu sĩ cười nói. Tiểu Tuyền nhìn những người đang vây xem, tu sĩ cười, vung quạt lên. La Tắc cảm giác hình ảnh trong phòng biến đổi, như một huyễn tượng. Hắn tâm niệm vừa động, linh kiếm sau lưng khẽ rung lên, hình ảnh lại trở về như cũ. Nhưng dựa vào phản ứng của những người xung quanh, La Tắc nhận ra những gì họ thấy không giống với những gì hắn thấy. Họ thấy những người trong nhà vẫn đang thảo luận về bệnh tình, còn La Tắc thấy ba người mặt mày nghiêm túc. Bọn họ không nghe thấy. La Tắc phán đoán trong lòng. Ta muốn báo thủ. Tiểu Tuyền kiên định nói. Tiểu Tuyền không được. Lão thôn trưởng kêu lên. Tu sĩ cơ cơ cây quạt, ra hiệu cho lão thôn trưởng không nên chen vào. Báo thủ. Chuyện nhỏ như con thỏ, là ai, chỉ cần ngươi nghe ta, ta nhất định giết, nói được thì làm được. Tu sĩ đong đưa cây quạt, không thèm để ý nói. Với hắn mà nói, giết vài người phàm tục thay cho người khác là chuyện cực kỳ đơn giản. Bái Tuyệt Tông, Dương Thiên Tuyệt. Bái Tuyệt Tông thiếu chủ. Tu sĩ sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Thôn làng hẻo lánh này làm sao có thể có thù oán với một thiếu chủ của tiên môn cao cao tại thượng? Tại sao ngươi lại có thù oán với hắn? Các ngươi một người ở trên trời, một người ở dưới đất mà. Tu sĩ cao mày nói, mối quan hệ xa vời như vậy làm sao có thể kết thù được? Ha ha, đích thật là một người trên trời, một người dưới đất. Trước đây, ta thậm chí còn không biết tu tiên là gì. Ta cũng chưa từng nghĩ đến việc tu tiên, cũng không đắc tội ai. Tiểu Tuyền buồn bã nói, nửa năm trước. Nói đến đây, trên người Tiểu Tuyền đột nhiên bốc lên ngọn lửa, phản phất như ngọn lửa vô tận đang tiêu đốt. Tu sĩ thấy vậy, vung tay áo lên, ngọn lửa nháy mắt bị dập tắt. Tiếp đó, Tiểu Tuyền thống khổ cúi người, thân thể không ngừng run rẩy. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lão thôn trưởng khóc nói. Để Tiểu Tuyền không nói tiếp, lão thôn trưởng kể lại chuyện đã xảy ra lúc đó. Nói một cách đơn giản, chính là Dương Thiên Tuyệt giết hại cha mẹ của Tiểu Tuyền, tàn nhẫn cưỡng bức và giết vị hôn thê của hắn. Việc này không phải vì vị hôn thê của Tiểu Tuyền có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, mà chỉ vì Dương Thiên Tuyệt muốn nếm thử hương vị thôn nữ. Đây là một tai họa từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn là sự tàn nhẫn và tùy ý làm bậy của tu sĩ đối với phàm nhân. Sự tồn tại của sức mạnh tu tiên mang đến sự bất công và tội ác tuyệt đối. Trước sự chênh lệch sức mạnh tuyệt đối, phàm nhân như những con sâu kiến, không có sức chống cự. Thượng tiên có thể giết được xuất sinh kia không? Tiểu Tuyền thở hổn hển nói. Tu sĩ tiêu sái cao mày, lắc lắc cây quạt nói, tiểu xuất sinh kia ta không để vào mắt, những con xuất sinh lớn của Bái Tuyệt Tông mới hơi phiền toái. Thượng tiên cũng sợ Bái Tuyệt Tông sao? Sợ. Ta là một tán tu, lúc nào chết đường cũng không ai biết, lại chẳng có gì phải lo lắng. Giết một thiếu tông chủ mà thôi, có gì phải sợ? Chẳng qua là ta thiếu một món linh khí, một thân tu vi chỉ có thể phát huy ra 1/2, nếu những con xuất sinh lớn của Bái Tuyệt Tông đuổi theo, sẽ hơi phiền phức mà thôi. Tu sĩ tiêu sái nói thẳng. Lời này tuyệt đối không phải nói ngoa, bởi vì hắn đã tiến nhập mệnh khí cảnh. Cảnh giới này rất cần linh khí, không có linh khí, thực lực so với kim đan cảnh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lão thôn trưởng và Tiểu Tuyền không hiểu rõ những điều này, im lặng. La Tắc thì kinh ngạc nhìn tán tu này, gia hỏa này khẩu khí thật lớn, chí ít không phải trúc cơ tu sĩ. Thôi vậy, ta chưa từng hối hận lời hứa. Nếu ngươi theo ta, đợi ta có năng lực, nhất định báo thù cho ngươi. Tu sĩ tiêu sái suy nghĩ một chút rồi nói. Đa tạ thượng tiên. Tiểu Tuyền kích động. Có được lời hứa của tu sĩ tiêu sái như vậy là đủ rồi, còn việc tu sĩ tiêu sái có giữ lời hay không thì không phải là điều hắn có thể kiểm soát. Ít nhất, sinh mệnh sắp tàn lụi của hắn có thể mang đến một chút hy vọng cho việc báo thù.
Chương 19, Nguyên Cổ chương 19, Nguyên Cổ thượng tiên, ta có thể chết ở nơi này sao?
Tiểu Tuyên hỏi, nơi này là nhà của hắn, nơi chứa đựng hồi ức.
Ừm, ngươi làm theo lời ta dặn là được, chết ở đâu cũng vậy thôi. Tu sĩ Tiêu Sái khẽ gật đầu, có chút không đành lòng, đợi lát nữa ngươi sẽ rất đau đớn, đau đến mức không muốn sống.
Thượng tiên, ta đã sớm sống không bằng chết.
Tiểu Tuyên gương mặt bặm mẹo, tựa hồ đang nhẫn chịu thống khổ tột cùng.
Tốt, chúng ta đi thôi, tu sĩ kéo lão thôn trưởng đi.
Tiểu Tuyên, lên đường bình an, lão thôn trưởng lệ rơi đầy mặt.
Lão thôn trưởng sống lâu trăm tuổi a, ta cũng nên đi gặp cha mẹ cùng Hồng Nhi.
Lão thôn trưởng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, xua tan đám người vây xem.
Một khắc đồng hồ sau, căn nhà bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nóng bỏng tựa như đến từ địa ngục, so với yêu hỏa mà La Tắc từng thấy còn mạnh hơn gấp bội, khiến La Tắc kinh ngạc không thôi.
Đám người nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Tuyên, trong tiếng kêu thảm ấy thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng cười giải thoát.
Đợi ngọn lửa tắt hẳn, tu sĩ Tiêu Sái mới tiến vào bên trong, tìm thấy một nắm bột phấn màu đỏ lớn bằng bàn tay.
Thu bột phấn vào bình, tu sĩ Tiêu Sái lắc đầu, rồi phi thân rời đi.
La Tắc không ngờ tu sĩ Tiêu Sái lại rời đi nhanh như vậy, vốn còn đang do dự, nhưng lập tức hạ quyết tâm đuổi theo.
Nhưng La Tắc đuổi theo chỉ một lát sau, đã mất dấu tu sĩ.
Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể men theo hướng tu sĩ rời đi mà tiếp tục truy đuổi.
Đuổi theo chừng nửa ngày, khi La Tắc cảm thấy vô vọng thì hắn thấy tu sĩ Tiêu Sái đang sưởi ấm trong một miếu hoang.
Hắn phe phẩy quạt, không ngừng thở dài, thua thiệt, thua thiệt.
La Tắc đang định mở lời thì đột nhiên giọng nói của tu sĩ truyền đến, "Phàm nhân, vì sao phải truy theo bản tu sĩ?"
"Thượng tiên đại nhân, ta không có ác ý, chỉ là thấy cảnh tượng lúc trước, muốn hỏi một chút cái gì là nguyên cổ."
Sự tình đến nước này, La Tắc đành phải nhắm mắt nói thật.
Tu sĩ Tiêu Sái quan sát La Tắc tỉ mỉ một phen.
"Ha ha, ngươi muốn tu tiên?"
"Ừm."
La Tắc thành thật đáp.
"Căn cốt đã thành hình, tái tạo linh căn là điều không thể." Tu sĩ Tiêu Sái khẽ cười nói, "Ngược lại, trên người ngươi có vài chỗ ta nhìn không đấu."
La Tắc có chút khẩn trương.
"Xem ngươi khổ cực đuổi theo như vậy, ta miễn phí giải đáp nghi vấn này cho ngươi vậy.
Nguyên cổ chính là nguồn gốc sức mạnh của luyện cổ.
Cổ tu trong tu tiên giới thu thập độc trùng trong thiên địa, quanh năm suốt tháng luyện cổ, mới có được một phần năng lực của nguyên cổ.
Bởi vì từ rất lâu trước đây, người ta không hiểu rõ chúng, cho rằng chúng là nguyên hình của cổ trùng, nên cái tên này kéo dài đến tận nay.
Nguyên cổ là thứ vô hình vô chất, không thể nhìn thấy, không thể sờ được.
Cho dù là tu sĩ cũng không thể nhận ra sự tồn tại của nó, nghe nói chỉ có người ký túc nguyên cổ mới có thể thấy được nó." Tu sĩ thản nhiên nói, "Mà nguyên cổ vừa cường đại lại vừa nhỏ yếu."
Nói nó nhỏ yếu, bởi vì nó chưa từng ký túc vào tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên, chỉ cần biết tính chất của nó, có thể dễ dàng đối phó năng lực của nó.
Nói nó cường đại, nếu không biết tính chất của nó, những phiền phức nó gây ra, ngay cả tu sĩ mạnh mẽ cũng không thể giải quyết.
Tựa như tiểu tử kia ký túc nguyên cổ, dù ta biết tên của nó, nhưng không biết tính chất, nên tiểu tử đó chắc chắn phải chết.
Xin hỏi lực lượng của nguyên cổ có thể dùng cho nhân loại không?
La Tắc hỏi tiếp.
Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có linh căn. Tu sĩ cười nói, nhất định phải có linh căn trước, nếu bị nguyên cổ ký túc, liền không thể tái tạo linh căn.
Lại là linh căn, La Tắc hận cái linh căn này.
Hơn nữa, người có linh căn bị nguyên cổ ký túc không thể khống chế lực lượng của nó, chỉ khi tu luyện đến trúc cơ mới có thể.
Trước đó, bọn họ cũng như phàm nhân, chịu sự tra tấn của nguyên cổ, 89/10 sẽ chết trong quá trình tu luyện.
Đương nhiên, nếu gặp phải nguyên cổ không quá hung hiểm, thì với phàm nhân mà nói lại là chuyện tốt, chỉ là chuyện này hoàn toàn dựa vào vận may. Tu sĩ không hề để ý mà nói cho La Tắc những tin tức này.
Bởi vì số lượng nguyên cổ trên thế gian rất ít, tu sĩ cũng không thể nhận ra sự tồn tại của chúng, phàm nhân lại càng không.
Đợi đến khi mọi người phát giác được sự tồn tại của chúng thì nguyên cổ đã ký túc trong cơ thể rồi, loại lực lượng này căn bản không thể khống chế.
Nguyên cổ có linh tính không?
La Tắc hỏi tiếp.
Ở một góc độ nào đó thì có, nhưng nó gần như trái ngược với thế giới tu luyện.
Tu sĩ càng mạnh, càng khó phát hiện sự tồn tại của chúng, càng là phàm nhân nhỏ yếu, càng dễ bị ký túc.
Nhìn từ góc độ này, nó gần giống như một loại quái dị.
Nó có mặt linh tính, cũng có mặt quái dị.
Nếu phân loại theo linh vật, yêu ma quỷ quái, thì nó thuộc về loại thứ 6, vô sinh vô tử, cũng hữu sinh hữu tử.
Trước đó người kia ký túc loại nguyên cổ gì?
Ha ha, duyên phận của chúng ta đã hết, ta sẽ không trả lời câu hỏi của ngươi nữa.
Cuối cùng cũng nói đến chuyện cụ thể, tu sĩ Tiêu Sái bắt đầu ra vẻ huyền bí.
La Tắc cảm thấy vô cùng thất vọng.
Thấy ánh mắt thất vọng của La Tắc, tu sĩ Tiêu Sái trong lòng vô cùng hài lòng.
Hắn giải đáp nghi vấn cho La Tắc, thực chất là để khơi gợi sự tò mò của hắn.
Kỳ thật, hắn đã chú ý đến La Tắc từ khi còn ở trong thôn.
Phàm nhân này không có linh căn mà lại có thể phá vỡ pháp thuật của hắn, thêm vào việc rõ ràng không thể tái tạo linh căn mà vẫn không chịu từ bỏ, nếu không có bí mật thì thật lạ.
Đương nhiên, tu sĩ Tiêu Sái cũng không coi trọng bí mật của La Tắc, ai mà chẳng có chút bí mật.
Nhưng hắn không ngờ người này lại đuổi theo.
Tu sĩ Tiêu Sái lấy ra từ trong túi chữ vật một cuốn cổ thư màu đen.
Bìa sách vẽ những vật cổ quái, có trùng, có dị vật, có lá cây, có thứ giống vi khuẩn, có cả khối hình học, trông vô cùng thần bí.
Ta ngược lại có một cuốn thư tịch về nguyên cổ, niên đại rất xa xưa, không cần dùng thần thức cũng có thể đọc.
Sách này với ta mà nói không có giá trị lớn, có thể bán cho người khác, chỉ là không biết các vị có gì để trao đổi.
Tiêu Sái đạo sĩ cười tủm tỉm nói, ngay cả cách xưng hô với La Tắc cũng trở nên khách sáo hơn.
Thượng tiên biết về nguyên cổ là từ cuốn sách này.
La Tắc quả nhiên động lòng.
Đương nhiên,
trong tu tiên giới, người biết về nguyên cổ không nhiều, phần lớn đều cho là chuyện kỳ dị.
Bản tu sĩ cũng vậy, nếu không tận mắt chứng kiến, ta còn cho rằng nguyên cổ là chuyện bịa đặt.
Hơn nữa,
đa số chỉ là tin đồn, thư tịch ghi chép tỉ mỉ như vậy có thể nói là tuyệt vô cận hữu tu sĩ tiêu xài ra sức chào hàng. Nghe không giống là nói khoác. Bởi vì La Tắc sống hơn 1200 năm, cũng là lần đầu tiên nghe nói về nguyên cổ, đủ thấy nó hiếm hoi đến mức nào. Cũng dễ hiểu thôi, nếu theo lời tu sĩ, chỉ người bị nguyên cổ ký túc mới có thể thấy nó, vậy người hiểu biết về nó chỉ có thể là nguyên cổ tu sĩ. Mà muốn trở thành nguyên cổ tu sĩ, cần thỏa mãn nhiều điều kiện, có linh căn, là phàm nhân, bị nguyên cổ ký túc mà không chết, tu luyện đến trúc cơ kỳ. Mỗi điều kiện đều có xác suất rất thấp. Có được linh căn vốn đã là chuyện ngàn người khó được, xác suất bị nguyên cổ ký túc lại càng thấp hơn, phàm nhân tu luyện đến trúc cơ kỳ cũng là một phần bạn. Ba điều kiện kết hợp lại thì xác suất thấp đến mức nào có thể tưởng tượng được. Viên châu này là tiên tiên linh bảo, do mắt của dị thú thời cổ biến thành, không biết có thể dùng để đổi cuốn cổ thư kia không. La Tắc trực tiếp lấy ra viên linh châu mà hắn dùng để cứu Lý Mộng, bởi vì hắn đã nghiên cứu rất lâu mà không phát hiện ra năng lực đặc thù gì, nên muốn dùng để đổi đồ. "Ồ, cho ta xem một chút." Tu sĩ Tiêu Sái nhận lấy viên thạch châu, quan sát tỉ mỉ một hồi rồi lắc đầu. "Đây có phải là mắt của dị thú hay không thì chưa biết, nhưng linh khí của nó quá yếu, ta dùng để luyện khí còn lại ít." La Tắc thất vọng, hắn lại lấy ra mấy món bảo vật mà hắn đào được trong 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng đều bị tu sĩ phủ định. Tu sĩ Tiêu Sái trong lòng có chút bực bội, vốn dĩ hắn hạ mình giao dịch với phàm nhân này, ai ngờ hắn lại không biết tốt xấu, đem một đống rác ra để qua loa hắn. La Tắc thấy sắc mặt tu sĩ Tiêu Sái không vui, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn chỉ còn lại một thanh linh kiếm có thể giao dịch, nhưng không biết cuốn sách này có đáng giá một thanh linh kiếm hay không. Tu sĩ Tiêu Sái thấy người này không tức thời, cảm thấy mất hứng, hắn lại không muốn ra tay với phàm nhân, nên không nghĩ đến việc giao dịch bí mật của người này nữa, bèn đứng lên, nói: "Xem ra chúng ta không có duyên phận, vậy sau này gặp lại." Nói xong, hắn quay người rời đi, chưa đi được hai bước đã biến mất khỏi tầm mắt. Không đợi La Tắc đuổi theo, thanh linh kiếm sau lưng hắn đột nhiên phóng lên tận trời. Chương 20, trao đổi vừa nghe tiếng kiếm ngân, tu sĩ Tiêu Sái lập tức xoay người. Linh kiếm. Hắn vô cùng chấn kinh. Dù một mực chú ý bảo vật trên người La Tắc, hắn chưa từng nghĩ La Tắc lại có linh kiếm. Hắn cho rằng đó chỉ là một thanh pháp kiếm tầm thường. Linh kiếm lượn lờ trên không trung một vòng, rồi chuẩn xác rơi vào tay La Tắc. Tu sĩ Tiêu Sái vội vàng chạy trở lại, hai mắt tỏa sáng, ngạc nhiên nhìn thanh linh kiếm trong tay La Tắc. "Không ngờ, thật không ngờ, tiểu huynh đệ lại có cơ duyên lớn đến vậy, linh kiếm lại nhận chủ." Khẩu khí của hắn so với lúc trước hoàn toàn khác biệt, lộ vẻ thân thiết hơn nhiều. La Tắc cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Linh kiếm này, trừ khi bản thân hắn gặp nạn, rất ít khi tự ý hành động. Nay nó lại tự bay ra, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng rõ. Về phần tu sĩ Tiêu Sái vì sao nhiệt tình hơn nhiều, nguyên nhân không gì khác ngoài việc hắn cho rằng La Tắc muốn dùng linh kiếm để giao dịch với hắn. Thế giới này, linh khí vốn mang linh tính, có thể tự động nhận chủ. Vì vậy, tu sĩ dù có thể giết người đoạt bảo, việc hàng phục linh khí lại cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu linh khí đã nhận chủ mà chủ nhân tự ý từ bỏ, khả năng linh khí bị tân chủ nhân nhận chủ sẽ tăng lên rất nhiều. Mà việc linh khí nhận chủ, độ khó tế luyện cũng giảm xuống đáng kể. Nếu đạt tới cảnh giới nhân khí hợp nhất, thậm chí có thể lập tức đề cao tốc độ tế luyện linh khí, tấn thăng thành pháp bảo. Thảo nào tu sĩ Tiêu Sái khó kìm lòng nổi. Dù sao, hắn đã kẹt tại mệnh khí cảnh rất lâu, nhưng vẫn chưa tìm được linh khí. Đối với tán tu, việc có được linh khí cực kỳ khó khăn. Dù bọn họ có thể giết người đoạt bảo, linh khí của tu sĩ tông môn luôn có cấm chế, vô cùng nan giải. Nếu dùng man lực giải khai, linh khí đã bị phá hủy đến 7-8 phần. Mà thanh linh kiếm trước mắt này, dù phẩm chất không tốt, linh khí hao tổn, nhưng linh tính lại thuộc thượng phẩm, lại chưa từng bị ai luyện hóa, thực sự hiếm có. Có thanh linh kiếm này, tu bổ một phen, tế luyện vài năm, thì sợ gì lũ xuất sinh của bảy tuyệt tông. "Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự định dùng thanh linh kiếm này để đổi lấy cổ thư của ta sao?" Tu sĩ Tiêu Sái nắm chặt hai vai La Tắc, kích động hỏi. "Thượng tiên, việc này..." La Tắc bị sự nhiệt tình của tu sĩ Tiêu Sái làm cho kinh sợ. Thấy phản ứng của La Tắc, tu sĩ Tiêu Sái lập tức tỉnh ngộ. Thảo nào phàm nhân này trước đó giao dịch với mình ấp úng, chỉ đưa ra rất rưởi, không hề có thành ý nguyên lai là vì quyển sách kia của mình căn bản không thể so sánh với giá trị của thanh linh kiếm này. "Ta hiểu rồi, đích xác, quyển sách kia không thể so sánh với linh kiếm." Tu sĩ Tiêu Sái vội vàng nói, "Ta là tán tu, gia sản không nhiều, trên người cũng không có bao nhiêu đồ vật. Nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi tất cả." Nghe đến đây, La Tắc mới thật sự biết được địa vị của linh khí trong giới tu tiên. Tu sĩ Tiêu Sái đem các loại đồ vật của mình lấy ra. Đồ vật không nhiều, chỉ có một thanh pháp kiếm, hai bản cổ thư, một bình linh dược màu đỏ, tựa như đồ vật sau khi tiểu tuyến đốt cháy, hiện hiện sự nghèo khó. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Tán tu không giống tu sĩ tông môn, có thu nhập ổn định. Dù là tán tu cường đại như tu sĩ Tiêu Sái, vì tu hành cũng thường xuyên nhập không đủ suất. Hắn có được linh dược và pháp khí, hoặc là trực tiếp sử dụng, hoặc là đem đi đổi lấy tài nguyên khác. La Tắc cúi đầu nhìn thanh linh kiếm gần như sắp vỡ nát trong tay. Linh kiếm lại phát ra một đạo kiếm ngân nhỏ nhẹ, phảng phất đang truyền đạt một loại tin tức nào đó. "Thượng tiên, dùng quyển cổ thư kia để đổi là được. Cái này, ngươi không phải chịu thiệt sao?" Tu sĩ Tiêu Sái vui mừng quá đỗi, không biết La Tắc là từ đâu tới, lại ngốc nghếch đến vậy. "Chỉ cần tiền bối đáp ứng ta, sẽ đối đãi tốt với thanh kiếm này là được." Tu sĩ Tiêu Sái nhìn thanh linh kiếm đầy vết rách, lại nhìn La Tắc, lập tức nghiêm túc gật đầu. "Yên tâm đi, ta sẽ luyện chế nó thành bản mệnh linh khí của ta." La Tắc khẽ gật đầu. Bản mệnh linh khí và tu sĩ là một thể, bản mệnh linh khí bị hủy, tu sĩ sẽ mất nửa cái mạng. Trong tình huống này, tu sĩ Tiêu Sái không thể không đối đãi tốt với linh kiếm. Hai người tại chỗ trao đổi vật phẩm. "Hảo kiếm, lại có ngàn năm kiếm ý." Tu sĩ tiêu sái tiếp nhận linh kiếm, tán thán nói, kiếm này có tên chưa?
Chưa có.
La Tắc vốn định để linh kiếm trở thành khí linh căn rồi mới đặt tên, đáng tiếc chưa thực hiện được.
Ha ha, vậy thì gọi ngàn năm.
Tu sĩ tiêu sái hết sức cao hứng nói, ngụ ý là hy vọng mình có thể có được ngàn năm thọ nguyên.
Hắn cao hứng, nhưng lại cảm thấy mình không tử tế, nhìn kỹ La Tắc, nói, tiểu huynh đệ như vậy quá thiệt thòi. Ta thấy hồn phách của tiểu huynh đệ có tổn hại, bình cổ dược này cho ngươi, có thể trị liệu hồn phách. Ngoài ra, ta chuyển cho ngươi một phương thuốc, chỉ cần ngươi dùng lâu dài, hồn phách sẽ khôi phục.
La Tắc tiếp nhận
cổ dược này trong quyển sách kia có, ngươi có thể xem kỹ.
Đây là phương thuốc cổ, dù không bằng linh đan, nhưng chỉ cần kiên trì, trị liệu tổn thương hồn phách vẫn có khả năng.
Tu sĩ tiêu sái viết một đơn thuốc.
Hắn không nói tỉ mỉ với La Tác.
Phương thuốc này tuy hữu hiệu, nhưng từ xưa đến nay, hồn phách bị hao tổn là vấn đề cực kỳ khó giải quyết.
Linh đan trị liệu hồn phách cũng phải từ tứ phẩm trở lên, nên cực kỳ chân quý.
Phương thuốc này tuy thần kỳ, nhưng hiệu quả cực kỳ hạn chế, phải dùng đến 7-80 năm.
Vì vậy, không chỉ người phàm không thể dựa vào nó để chữa khỏi hồn phách, ngay cả tu tiên giả cũng không áp dụng, trở thành phương thuốc vô dụng.
Dù vậy, phương thuốc này cũng không phải vô dụng.
Đầu tiên, dược liệu của nó không chân quý.
Mặt khác, nó có thể làm dịu nỗi đau của hồn phách.
La Tắc cầm phương thuốc, cảm thấy như có được bảo bối.
Với người khác, phương thuốc này là gân gà, nhưng với hắn, phương thuốc này thần kỳ bực nào.
Dùng dược liệu phổ thông có thể chữa trị hồn phách, nhất định là thần dược.
Thấy La Tắc nhận đồ, tu sĩ tiêu sái chắp tay chuẩn bị rời đi, đột nhiên kiếm ngân lại vang lên, phảng phất đang cáo biệt La Tắc.
Trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ.
Linh tính của linh kiếm này vượt xa tưởng tượng của hắn.
Hắn nhãn châu xoay động, dường như nghĩ đến cách lấy lòng linh kiếm.
Vì sao phải lấy lòng linh kiếm?
Đơn giản là để dễ dàng luyện hóa nó.
Còn cái này,
tu sĩ tiêu sái lấy ra một tờ giấy vàng.
Hắn cắn nát ngón tay, miệng niệm chú ngữ, dùng máu vẽ phù chú.
Đoạn, hắn hét lớn một tiếng.
Chỉ thấy những đường phù ngoằn ngoèo trên phù chú như nhuyễn trùng bắt đầu chuyển động, tựa như côn trùng màu đỏ nhúc nhích.
Nhúc nhích một hồi, cuối cùng cố định.
Đây là linh phù mà phàm nhân cũng có thể dùng, phi kiếm phù.
Đùa này có thể dùng 3 lần, kim đan cảnh trở xuống đều có thể thuần sát.
Làm xong tấm đùa này, sắc mặt tu sĩ tiêu sái tái nhợt.
Trong lòng hắn có chút muốn chửi động.
Việc phàm nhân có thể sử dụng linh phù thật khó làm.
Dù hắn tổn hao không ít tinh huyết và pháp lực, hắn vẫn rất hài lòng.
Bởi vì linh kiếm trên tay hắn phát ra một tia chấn động có giai điệu, phàm phất rất hài lòng với hành động của hắn.
Tu sĩ tiêu sái lần nữa chắp tay nói, linh kiếm tổn hại nghiêm trọng, tại hạ phải tìm linh tài để tu bổ.
Vậy xin cáo từ,
ngày sau hữu duyên gặp lại.
Tu sĩ tiêu sái có được linh kiếm, đau lòng vì linh kiếm của mình tổn hại nghiêm trọng, nóng lòng đi chữa trị, thế là lập tức cáo biệt La Tác.
Lúc gần đi, hắn còn nói cho La Tác tên của hắn là Lý Đạo Tiêu, và để lại một thông tin linh phù cho La Tác.
Nếu La Tác gặp nạn, có thể thông báo cho hắn.
La Tác nhìn bóng lưng tu sĩ tiêu sái rời đi, trong lòng thất vọng mất mát.
Thanh linh kiếm đầu tiên mình đánh tạo, chân quý như đứa con ruột, cứ vậy rời xa mình.
Đây là lựa chọn tốt nhất.
Hắn yên lặng nói với bản thân.
Chương 21, tầm cổ chương 21, tầm cổ sau một hồi lâu, La Tác mới hoàn hồn, bèn ngồi vào vị trí sưởi ấm của các tu sĩ tiêu sái, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu bản cổ thư này.
Chất liệu của cổ thư non có vẻ rất phổ thông, cùng giấy trắng bình thường không khác biệt là bao.
Nhưng mà, nó lại cho thấy độ bền và tính nhận diện tương đại.
Có thể khẳng định rằng, cổ thư này không phải được chế luyện từ linh tài của tu tiên giới, bởi vì Lý Đạo Tiêu cũng không hề xem trong nó, khi chào hàng cũng không đặc biệt nhấn mạnh.
Có lẽ bởi vì Lý Đạo Tiêu đã gặp quá nhiều đồ vật ở tu tiên giới, nên đối với những thứ chỉ mạnh hơn thế tục một chút, hắn cũng không mấy lưu tâm.
Quyển sách này trải qua tay nhiều tác giả, từ người này truyền đến người khác, bởi vậy, cách giải thích và quan điểm về nguyên cổ cũng có sự khác biệt.
Nhìn từ nét bút, có thể thấy quyển sách này đã tiêu hao không ít tâm huyết của các tác giả, có thể đoán đây là một bản thư tịch truyền thừa mà nguyên cổ tu sĩ dùng.
Đối với La Tác, nội dung quyển sách này lộ ra hoang đường ly kỳ.
Những miêu tả về nguyên cổ trong sách quá thần kỳ, thậm chí vượt qua năng lực của tu sĩ, tỉ như vượt thời không, sửa đổi thế giới, nhìn thấu vận mệnh, bất tử bất diệt.
Trong sách ghi chép tỉ mỉ hơn 100 loại nguyên cổ, còn có hơn 1500 loại nguyên cổ không rõ ràng.
Nguyên cổ có chút tương tự như trùng trong hạ niệm trùng sư mà La Tác từng xem trước.
Nhưng mà, nguyên cổ cực kỳ hiếm hoi, thậm chí còn ít hơn cả linh vật.
Nó được coi là cơ sở vi mô của thế giới, là mặt đối lập với thế giới vi mô.
Bọn chúng không phải lực lượng, mà giống một loại hiện tượng, một loại pháp tắc hơn.
Bởi vậy, các thế giới khác nhau không có cùng một loại nguyên cổ.
Nguyên cổ không có sinh tử, bọn chúng không phải sinh mệnh, nhưng lại có tử vong giống như sinh mệnh, phản phất như ngụy trang thành sinh mệnh, vô cùng yêu dị.
Nguyên cổ tu sĩ và tu sĩ bình thường không khác biệt nhiều về mục tiêu theo đuổi vĩnh hằng, nhưng con đường mà bọn họ đi lại khác biệt.
Nguyên cổ tu sĩ thông qua luyện hóa triệt để nguyên cổ, hy vọng đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt, giống như nguyên cổ, sinh sôi không ngừng lưu chuyển trong vũ trụ.
Nhưng đó chỉ là một giả thiết, bởi vì từ xưa đến nay chưa từng có ai thực sự đồng hóa triệt để nguyên cổ.
Đa phần nguyên cổ tu sĩ cuối cùng đều bị nguyên cổ đồng hóa, mất đi bản thân.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là số lượng nguyên cổ tu sĩ quá ít, bọn họ chỉ có thể đơn độc thăm dò.
Kết quả của việc đơn độc thăm dò khác biệt quá xa so với kết quả thăm dò chỉnh thể của tu tiên giới.
Trong số các nguyên cổ tu sĩ, không ai có thể tu luyện tới cảnh giới kim đan.
Đa phần nguyên cổ tu sĩ, khi đạt đến một cảnh giới nhất định, sẽ tìm cách tách nguyên cổ ra khỏi mình để tiếp tục tu hành.
Đa phần nguyên cổ cũng không ký túc vào nhân loại.
Những nguyên cổ không chọn nhân loại ký túc, một khi vô tình ký túc vào người, sẽ là một tai họa tuyệt đối đối với người đó, chẳng khác nào mắc bệnh nan y mà những nguyên cổ chịu ký túc vào loài người cũng không phải đều chí mạng. tỉ như nguyên cổ tâm hỏa của tiểu tuyển trước đó, đó là một loại nguyên cổ bị thu hút bởi cảm xúc mãnh liệt của sinh linh. Chỉ cần tiến hành dẫn đạo, có thể dẫn nó ra khỏi cơ thể. Nhưng một trong những điều kiện dẫn đạo là người dẫn đạo phải là nguyên cổ tu sĩ, còn vật dẫn đạo thì chưa rõ. Nhìn từ góc độ này, cái chết của tiểu tuyển dường như đã được định trước, bởi vì nguyên cổ tu sĩ thực sự quá ít. Huống chi, trong quyển sách này cũng không ghi chép dùng vật dẫn đạo gì mới có thể dẫn xuất tâm hỏa nguyên cổ. Đương nhiên, nếu tiểu tuyển có linh căn, thông qua tu luyện cũng không phải là không có cách sống sót. Tâm hỏa nguyên cổ là một trong những loại cổ ký túc cao nhất mà nguyên cổ tu sĩ mong muốn. Bởi vì tâm hỏa cực kỳ cường đại, biến hóa đa đoan, cảm xúc càng mãnh liệt thì tâm hỏa càng cường đại. Không chỉ vậy, các loại cảm xúc của tu sĩ đều có thể chuyển hóa thành chân hỏa, tỉ như bi ý có thể hóa thành phân hỏa, sợ ý có thể hóa thành hàn diễm, ác ý có thể hóa thành nghiệp hỏa, vân vân. Đáng tiếc, tiểu tuyển lại không có linh căn. Nếu hắn có thể tu luyện, có lẽ tương lai hắn có thể tự mình báo thù. Nguyên cổ ký túc không phải là chuyện tốt, phần lớn là thống khổ, giống như tật bệnh hoặc nguyền rủa. Dù cho có thể tu luyện, cũng rất ít người chống đỡ được đến khi trúc cơ thành công. Như tâm hỏa ký túc, người bị ký túc cả ngày lẫn đêm bị thiêu đốt, nỗi thống khổ đó không phải người bình thường có thể chịu đựng. Mà trong các cực hình của nhân loại, hỏa hình là một trong những hình thức thống khổ nhất. Chỉ riêng sự thống khổ trên da thịt đã khó mà chịu đựng, bởi vì khắp nơi trên thân đều là vết cháy, thủy dung là tất yếu, thiêu đốt còn mang đến các bệnh biến khác. Đương nhiên, loại thống khổ này có liên quan mật thiết đến vị trí ký túc. Các vị trí trên cơ thể người, tam hồn lục phách đều có thể bị ký túc. Có nguyên cổ ký túc vào mắt, có nguyên cổ ký túc vào tim, có nguyên cổ ký túc vào tai, có nguyên cổ ký túc toàn thân, có nguyên cổ ký túc vào linh hồn, vân vân. Mà thống khổ nhất, không gì qua được ký túc vào linh hồn. Đương nhiên, điều này không phải là tuyệt đối. Tỷ như có nguyên cổ ký túc vào mắt, nhưng mù lòa không phải là điểm cuối của thống khổ. Sau khi mù, linh hồn cũng sẽ bị hút vào bóng tối. Bất chi bất giác, một ngày một đêm trôi qua, La Tắc mới xem xong bản cổ thư này, trong lúc đó đã thêm hơn 10 bó củi. La Tắc vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, quyển sách này đã mở ra cho hắn một thế giới hoàn toàn mới. Hắn luôn khát khao được tiếp xúc với linh vật, và nguyên cổ đã mang đến cho hắn hy vọng. 3 ngày sau, La Tắc đã chọn được một loại nguyên cổ, bèn lên đường tiến về sơn thôn. Hắn chọn nguyên cổ có tên là lửa cây lúa. Đây là một trong số ít nguyên cổ có thể hiện hóa trong hiện thực. Thông thường, nó xuất hiện trong hạt thóc, hấp thu dinh dưỡng của hạt thóc, ngụy trang thành mạng. Khi nó thành thục, toàn thân sẽ trở nên đỏ rực như lửa. Nếu phàm nhân hái xuống và ăn nó, cũng sẽ bị nó ký túc. Nó ký túc vào nhân đan điền, hấp thu nhiệt độ cơ thể của túc chủ, đồng thời khiến người ta sinh ra dị năng. Trong quá trình này, túc chủ sẽ không cảm thấy khó chịu, cho đến khi lửa cây lúa thoát xác. Một khi lửa cây lúa thoát xác, túc chủ sẽ chết trong một đêm. Lửa cây lúa được sách cổ đánh giá là một trong những nguyên cổ thích hợp nhất để ký túc. Từ xưa, các nguyên cổ tu sĩ tìm kiếm truyền thừa đều sẽ tìm lửa cây lúa bởi vì nó vừa an toàn, vừa mạnh mẽ, lại dễ dàng tìm kiếm. Nếu túc chủ là võ giả, lửa cây lúa sẽ hấp thu chân khí, nếu túc chủ là tu sĩ, lửa cây lúa sẽ hấp thu linh khí. Nếu túc chủ tu luyện tới giai đoạn trúc cơ, đồng hóa sơ bộ lửa cây lúa sẽ thu được một loại chân hỏa kỳ lạ, tên là bất diệt mệnh hỏa. Loại chân hỏa này sẽ bám vào các bộ vị của địch nhân, hấp thu sinh cơ và linh khí của đối phương để duy trì sự bất diệt, thiêu đốt tu sĩ mà không hay biết, cho đến khi cuối cùng hóa thành một đoàn ngọn lửa hừng hực. Thế là, La Tắc bắt đầu du tẩu không ngừng tại quê nhà, tìm kiếm nguyên cổ lửa cây lúa. Nhưng ý nghĩ của hắn quá ngây thơ. Mặc dù nguyên cổ lửa cây lúa dễ dàng phân biệt, nhưng điều đó cũng chỉ giới hạn trong nguyên cổ tu sĩ. Đối với phàm nhân, họ chỉ có thể quan sát tình hình khi lửa cây lúa thành thục để phán đoán. Hơn nữa, thời gian thành thục của lửa cây lúa chỉ có nửa giờ. Ruộng lúa trên thiên hạ nhiều vô kể, rất khó nói lửa cây lúa sẽ xuất hiện ở ruộng nào. Đại bộ phận lao nông cả đời cũng chưa từng gặp cái gọi là lửa cây lúa. Nguyên cổ tu sĩ dựa vào dị năng lực đặc biệt của bản thân, cả đời tối đa cũng chỉ có 2 cơ hội chạm mặt lửa cây lúa. Đó là bởi vì nguyên cổ tu sĩ không ngừng truy tìm tại quê nhà mới có kết quả. Cứ như vậy qua hơn 200 năm, La Tắc mới từ bỏ nguyên cổ này. Nguyên cổ thứ 2 vẫn là một loại nguyên cổ có thể hiện hóa. Trong sách xưa, nguyên cổ có thể hiện hóa cũng chỉ có 17 cái, trong đó có 7-8 cái mà La Tắc căn bản không muốn bị chúng ký túc. Nguyên cổ này tên là ưu thổ. Nó không phải là một lựa chọn lý tưởng, bởi vì nó cực kỳ nguy hiểm. Nó ký túc trong linh hồn người. Đối với nguyên cổ tu sĩ, đáng sợ nhất là nguyên cổ ký túc trên linh hồn, bởi vì căn bản không cách nào khu trừ. Ưu thổ nguyên cổ thường ký sinh sâu trong lòng đất, lấy thổ nhưỡng làm thức ăn. Nó có vẻ ngoài đen nhánh, sợ ánh nắng. Bởi vậy, một khi bị người khai quật, chúng sẽ nhanh chóng ký túc vào động thực vật hoặc nhân loại xung quanh. Một khi nhân loại bị ưu thổ ký túc, sẽ thường xuyên trải qua ký ức của rất nhiều người chết chôn trong đất, ngày đêm không được ăn nghỉ. Giải pháp duy nhất là chôn mình thật sâu vào lòng đất. Nếu túc chủ tu luyện tới giai đoạn trúc cơ, sẽ có được dị năng trùng sinh. Chỉ cần thi thể không bị phá hủy hoàn toàn, đồng thời được chôn đủ sâu, sau một số năm có thể phục sinh. Bởi vậy, dù nguyên cổ này nguy hiểm, nó vẫn được nhiều người ưu ái. Nhưng sách cổ ghi chép sự tra tấn của ưu thổ khiến phần lớn túc chủ một lần nữa trở về vòng tay của đại địa mẫu thân. Các tu sĩ nghĩ ra nhiều phương pháp để đối phó với tình huống này, tỉ như chế tạo một bộ quan tài đặc biệt chôn sâu trong lòng đất, để túc chủ nằm bên trong rồi lấp chôn. Trong quan tài còn có các loại tài nguyên và thủ đoạn để duy trì tu luyện tới giai đoạn trúc cơ. Nhưng những phương pháp này thường biến khéo thành vụng. Túc chủ sẽ giống như ưu thổ quyến luyến đại địa ưu ám, cảm thấy được chôn trong đất là thoải mái dễ chịu. Độ mạnh yếu của dị năng trùng sinh của ưu thổ có liên quan đến mức độ đồng hóa. Nếu không có đủ độ đồng hóa, chết đi cũng không nhất định có thể phục sinh. Mặt khác, dù túc chủ thành công trúc cơ, nếu độ đồng hóa không đủ,
vì thời gian trùng sinh không xác định, trong lúc đó nếu thi thể bị hủy diệt một bộ phận, nếu chỉ là hủy đi tay chân, vẫn có thể phục sinh, nhưng nếu hủy đi bộ vị trọng yếu, liền không thể sống lại. La Tắc đương nhiên không tự mình đào đới ưu thổ, hắn tìm kiếm các đại công trình, tỉ như kiến trúc hoàng lăng. Hắn dò xét xem có ai mất ngủ hay mộng, thường xuyên mơ thấy người chết không. Đáng tiếc, dù hắn tìm được không ít người như vậy, phần lớn là bệnh tâm lý, tỉ như làm việc trái với lương tâm, áp lực quá lớn, chứ không ai chôn sống chính mình. Cứ như vậy, hắn tìm hơn 70 cái hoàng lăng, lại qua hơn 200 năm. Cuối cùng, La Tắc cũng tìm được. Nhưng hắn chỉ tìm được một câu chuyện có thật, xảy ra hơn 10 năm trước. Có một công nhân đào hoàng lăng, ngày nọ đào được một loại đất đen kỳ quái. Sau khi đào đất đen lên, nó biến mất rất nhanh. Sau đó, người công nhân này thường xuyên nói mơ về ký ức của người chết, mọi người chỉ coi đó là chuyện cười. Nhưng về sau, người công nhân này xuất hiện rất nhiều hành vi cổ quái. Một đêm nọ, hắn lặng lẽ ngủ trong hoàng lăng đang được đào. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người hoảng sợ. Họ vội vàng đánh thức hắn, ban đầu cho rằng hắn chỉ mộng du nằm trong đất. Không ngờ về sau hắn lại làm như vậy mấy lần, mọi người càng thêm sợ hãi, bèn báo lên giám sát. Kết quả, người công nhân đó bị giám sát đánh gần chết. Ban đầu, mọi người cho rằng sau khi bị trừng phạt như vậy, hắn sẽ không tái phạm. Kết quả, người công nhân đó chết trong hoàng lăng vào ngày hôm sau. Chính hắn đã dùng đá hộp đập chết mình, khi chết trên mặt còn lộ vẻ thỏa mãn. Vì vậy, hoàng lăng này bị coi là không lành, bèn bị hủy bỏ. Mất hơn 200 năm mới tìm được một câu chuyện như vậy, La Tắc vô cùng tức giận, quyết định từ bỏ ưu thổ. Chương 22, ẩn thực mục tiêu thứ ba của hắn là tìm kiếm diệp mục nguyên cổ, một loại nguyên cổ có khả năng hiển hóa, nhưng ngụy trang lại càng tinh vi hơn. Nguyên cổ này ký túc bên trong lá cây của các loài thực vật, hấp thụ ánh sáng. Lá cây vì thiếu ánh sáng mà héo úa, rụng xuống đất rồi mục nát, sinh ra biến chất. Nếu động vật hay thực vật vô tình chạm phải loại lá cây mục giữa này, thân thể chúng sẽ bị mục nát, cần thời gian dài mới có thể chữa trị. Nếu người có vết thương hở mà tiếp xúc phải, thân thể sẽ trắng bệnh, suy yếu, tay chân dần giữa nát. Bởi vì nó ký túc tại tay chân người, biện pháp chữa trị triệt để là phải từ bỏ phần tay chân bị ký túc. Dù không muốn chữa trị triệt để, cũng có thể hóa giải, biến thành bệnh mãn tính, nên tính nguy hại kém xa so với đại bộ phận nguyên cổ khác. Nguyên cổ này sau khi ký sinh vào lá cây, không khác gì lá cây mục nát thông thường, nhưng chỉ cần dùng lửa đốt, liền có thể phân biệt được. Người bị diệp mục ký túc, tay chân sẽ có được năng lực hủ hóa. Diệp mục không phải là nguyên cổ lý tưởng, bởi vì tác dụng của nó có hạn. Đối với nguyên cổ tu sĩ có sư phụ dẫn dắt, việc lựa chọn nguyên cổ thời kỳ phàm tu vô cùng quan trọng, bình thường vẫn sẽ mạo hiểm lựa chọn những nguyên cổ đặc biệt hơn. Với La Tắc mà nói, hắn không có linh căn, không thể tu luyện. Mục tiêu của hắn là nhìn thấy linh vật, tiếp xúc linh vật, như vậy mới có thể đột phá nguyên rủa linh căn. Mà diệp mục nguyên cổ quá an toàn, với hắn mà nói lại không mấy thích hợp. Chỉ là, thế gian lá cây nhiều vô số kể, tìm kiếm diệp mục nguyên cổ không hề dễ dàng. Hắn chỉ có thể dùng phương pháp ngẫu nhiên, mỗi ngày cầm chiếc bật lửa tự chế nhặt lá cây đốt. Trải qua hai lần thất bại trước, La Tắc áp dụng phương pháp tìm kiếm tàn lưới. Trong khi tìm kiếm diệp mục, hắn cũng tìm kiếm những nguyên cổ khác. Tỷ như, mỗi ngày trước khi tia nắng đầu tiên xuất hiện, hắn sẽ vào rừng cây, xem mình có bị hướng mệnh loại nguyên cổ ký túc hay không. Loại nguyên cổ này không màu vô hình, theo ánh nắng chiếu xuống trong không khí rừng cây, cực hiếm khi ký túc vào động thực vật, chỉ có thể trông chờ vận may. Mặt khác, trong đêm hắn đôi khi sẽ ngủ trong sơn động sâu thẳm, xem có bị động sâu loại nguyên cổ ký sinh hay không. Đây cũng là một loại nguyên cổ không màu vô hình, nhưng nó chỉ có một cái tên, tính chất không rõ, trong sách chỉ đề cập là có thể ký túc. Đối với La Tắc mà nói, có thể là được. Tóm lại, La Tắc tìm mọi cách để bản thân có cơ hội bị ký túc. Cứ như vậy lại qua 400 năm. Một ngày nọ, La Tắc tay trái cầm một chiếc lá khô, tay phải dùng bật lửa tự chế để đốt. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng chiếc lá, La Tắc nhìn lá cây cháy, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn chuẩn bị xuống núi, đã dừng chân ở ngọn núi này 7 ngày. Hiện tại hắn một thân trang phục sơn dân, miệng đầy râu mép lún phún, trên người tỏa ra mùi lá cây cháy khét nồng nặc, trông như một công nhân đốt than chính hiệu. Chiếc bật lửa là hắn tự chế, để làm ra vật này, hắn đã tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm, đây cũng là một loại ký thác và hồi ức của hắn về kiếp trước. Trước khi rời đi, hắn vẫn chỉnh trang lại dung nhan một chút. Những năm tháng tìm kiếm cổ vật khiến hắn rời xa tu tiên giới, cũng khiến tâm hắn trở về bình tĩnh. Hắn thường xuyên tìm kiếm đáp án cho một vài vấn đề, tỉ như vì sao nền văn minh nơi này từ đầu đến cuối không phát triển đến trình độ cao, tỉ như lịch sử thế giới và những vấn đề nan giải khác. Đôi khi hắn gặp phàm tu, còn hỏi thăm tình hình tu tiên giới. Điều khiến hắn cảm thấy vui mừng là Lý Đạo Tiêu đã trở thành một vị đại tu sĩ trong giới tu tiên, sáng lập Đạo Tiêu Tông, đồng thời bổn mạng phi kiếm ngàn năm của hắn cũng đã trở thành bảo vật trấn tông của Đạo Tiêu Tông, danh dương toàn bộ tu tiên giới. Điều này khiến La Tắc cảm thấy hết sức vui mừng. Khác với những người La Tắc từng biết, tỉ như Lý Mộng Phai mở trong đám tu sĩ, Lương Trường huynh muội tuy có thanh danh, nhưng ảnh hưởng của bọn họ cũng chỉ giới hạn trong một địa phương nhỏ, chứ không phải toàn bộ tu tiên giới. La Tắc cũng không suy nghĩ nhiều về điều này, dù sao thế gian vốn dĩ là như vậy. Hắn chỉ coi những tin tức này như chuyện phiếm trà dư tiểu hậu mà thôi. Buổi trưa, La Tắc vừa nhặt lá cây vừa đi trên sườn núi. Đột nhiên hắn thấy bầu trời tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện mặt trời đã mất 1/3. Nhật thực. La Tắc bình tĩnh nói, hắn sống hơn 2000 năm. Đã gặp vài lần nhật thực, nên không cảm thấy kinh ngạc. Theo kinh nghiệm của hắn, đây là một nhật thực toàn phần. Hắn dừng bước, dự định thưởng thức kỳ cảnh này. Lúc này mây khá nhiều, che khuất mặt trời, khiến cả thiên địa trở nên âm u. La Tắc đột nhiên cảm thấy một cảm giác nôn nóng khó hiểu, hắn nhìn về phía thôn làng cách đó không xa dưới chân núi. Đúng lúc này, hắn thấy một bóng đen to lớn từ một ngọn núi khác di động về phía ngọn núi này.
kia là thứ quỷ gì? La Tắc kinh ngạc đến nỗi chiếc bật lửa rơi xuống đất. Bóng đen nhanh chóng lan tràn về phía thôn làng, rất nhanh thì bao trùm cả thôn. Khi hắn cho rằng bóng đen sẽ chuyển động về phía bên này, mây tan đi, nhật thực cũng kết thúc, bóng đen kia biến mất cực nhanh. Mà rừng cây và thôn làng bị bóng đen bao trùm đều biến mất, chỉ còn lại một chút bùn đất nám đen. La Tắc đang định xuống núi tìm hiểu hư thực, đột nhiên, hắn cảm thấy hai mắt đau nhức kịch liệt, đau đến nỗi hắn phải chảy mắt. Huyết thủy rỉ ra từ hốc mắt, chảy qua kẽ ngón tay. Cơn đau chưa từng có này khiến hắn gần như hôn mê. Tiếp đó hắn nghe thấy tiếng ầm ầm, mặt đất rung chuyển kịch liệt, đầu óc hắn như muốn nổ tung, khiến La Tắc ngất đi. Khi tỉnh lại, hắn nghe thấy tiếng mọi người bàn tán ồn ào. Lâm gia thôn thật thảm, cả thôn đều bị chôn sống rồi. Sao lại vô duyên vô cớ xảy ra lở núi chứ? Chính là thiên cầu nháo sự đó. Trước đó không phải có ngày chó ăn mặt trời sao? Lâm gia thôn chịu vạ lây. Trước kia còn có pháp sư nói thiên cầu thực nhật chỉ là truyền thuyết, nói hiệu nói vượng, lần này là sự thật rồi. Không nhất định, lại không phải tận mắt nhìn thấy, có thể là thượng tiên làm ra. Có người tận mắt nhìn thấy, còn được chúng ta cứu về thôn, hắn hôn mê trên sườn núi, hẳn là thấy rõ ràng. Chờ hắn tỉnh lại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Mắt hắn không phải bị mù rồi sao? Không có, đại phu nói không sao, có lẽ chỉ là nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. La Tắc lúc này mới hiểu ra, cảnh tượng hắn nhìn thấy trước đó là sự hủy diệt. Quái dị. Hắn cảm thấy hiện tượng này giống như do quái dị gây ra. Hắn mở to mắt, cảm giác mắt không hề hỏng. Trong lòng hắn thấy kỳ quái, máu đã chảy ra, vậy mà mắt lại không sao. Có thôn dân thấy hắn tỉnh, vội vàng tới hỏi thăm. Khi biết hắn không sao, các thôn dân lại hỏi han về tai họa xảy ra với Lâm gia thôn. La Tắc cũng không hiểu rõ, tự nhiên từ chối rằng mình bị đánh ngất đi. Xác nhận thân thể không có gì đáng ngại, La Tắc cảm tạ thôn dân, trả mấy khối bạc rồi rời đi. Một canh giờ sau, hắn quay lại sườn núi nơi mình hôn mê, xem xét cảnh tượng thôn làng. Thôn làng đã biến mất không dấu vết, ngọn núi trước kia cũng biến mất, hóa thành bùn đất và nham thạch bao trùm lên thôn làng. Chân tướng về việc bóng đen thôn vệ thôn làng đã bị vùi lấp, điều này khiến La Tắc cảm giác như có người cố ý hành động. Mặt khác, với tu vi võ học của La Tắc, chỉ quan sát cảnh tượng này mà đã thảm hại như vậy. Nếu là người bình thường, chắc chắn đã chết không toàn thây. Chẳng lẽ có người đang chôn vùi chân tướng, là tà tu hay là quái vật? Trong đầu La Tắc hiện lên vô vàn khả năng. Từ xa nhìn thảm trạng của thôn làng, La Tắc không khỏi thở dài cho nhân gian thảm kịch. La Tắc không nghĩ nhiều nữa. Dù chuyện này rất kỳ lạ, nhưng trong giới tu tiên này cũng không có gì quá nổi bật, chuyện tà tu diệt tông, yêu ma đổ thành xảy ra như cơm bữa. Không lâu sau, La Tắc phát hiện ra sự khác thường của mình. Hắn thỉnh thoảng nhìn thấy trên trời có những vật kỳ quái lướt qua, mà người khác lại không hề phát giác. Càng ngày càng nhiều, La Tắc bắt đầu nghi ngờ mắt mình đã xảy ra dị biến gì đó khi chảy máu. Chẳng lẽ ta bị ký túc rồi? La Tắc càng nghi ngờ rằng mình đã bị một loại nguyên cổ nào đó ký túc trong lúc nhật thực. Khi một ngày nọ, hắn nhìn thấy vật kỳ quái ở cự ly gần, còn phàm tu lại không thấy gì, La Tắc xác nhận mình đã bị một loại cổ vật không rõ tên ký túc. Thế là, hắn bắt đầu lật xem cổ thư về nguyên cổ, cố gắng tìm thông tin liên quan đến nguyên cổ trong cơ thể mình. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở nguyên cổ tên là Ẩn Thực. Đây là một trong 1.500 loại nguyên cổ mà hắn biết, nhưng tư liệu về nó lại sơ sài nhất, phía trên chỉ ghi đơn giản, bản thể không rõ, trên trời rơi xuống tai họa.